Chương 210, Nguyên Anh giới người thứ nhất chương 210, Nguyên Anh giới người thứ nhất Tề Mạc đột nhiên tiến vào chiến trường, lập tức liền hấp dẫn Lư Thiên Sinh sự chú ý, bọn họ bản còn có thể dựa vào nhân số ưu thế áp chế Đoạn Kiếm Sơn đám người, nhưng bây giờ, phía bên mình ngược lại chết trước một cái. Lư Thiên Sinh nổi giận mắng, Cửu U kiếm phủ đám kia giá áo túi cơm quả nhiên không tin cậy được, bốn cái đánh một cái cũng đánh không lại, nửa khắc đồng hồ cũng không tới liền bị giết sạch. Hắn bung ra vừa nhanh vừa mạnh một quyền, đem Tử Thiên Gián bức lui mấy bước, sau đó, lại lập tức điều chuyển thế công, hướng Tề Mạc vị trí vung ra một quyền. Có thể lấy một địch bốn, không nghi ngờ chút nào, Đoạn Kiếm Sơn trong bảy người, Tề Mạc uy hiếp là lớn nhất. Cho nên, Lư Thiên Sinh không thể không trước đem Tề Mạc giải quyết. Oanh! Cương mãnh quyền phong đánh vào Tề Mạc lưỡi kiếm trên, để cho Tề Mạc bước chân dừng một chút. Thần Đoán Tông chính là đại cửu châu thể tu số 1, Lư Thiên Sinh làm Thần Đoán Tông tiên tài đứng đầu, hắn lực lượng tất nhiên không yếu. Lư Thiên Sinh mắt lạnh nhìn Tề Mạc, lạnh ngữ nói, không nghĩ tới, ngươi không chỉ gương mặt đó là giả, ngay cả ngươi sở trường ngự kiếm thuật một chuyện cũng là giả. Ha ha, ngươi giấu thật đúng là sâu a. Tề Mạc nói, xem qua ta gương mặt này người, cũng không thể sống rời đi nơi này, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lư Thiên Sinh kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền lại phản ứng lại, Tề Mạc trên thân khẳng định ẩn giấu cái gì đại bí mật, nếu không, hắn cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm địa dùng mặt nạ cùng ngự kiếm thuật tới che giấu mình chân thực thân phận. Lại trong lúc này, khẳng định không thiếu được Cửu U kiếm phụ chuyện. Bất quá, những chuyện này đều không phải là Lư Thiên Sinh bây giờ nên cân nhắc, dưới mắt, trước diệt Đoạn Kiếm Sơn người, cướp lấy Long Huyết Hồ mới là chuyện khẩn yếu nhất. Ngươi muốn giết ta? Lư Thiên Sinh trên mặt lộ ra lau một cái khát máu đủ cười, ngươi cho là ta cùng Cửu U kiếm phụ đám phế vật kia giống nhau sao? Mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng chung quy bất quá kết đan trung kỳ mà thôi, như thế nào giết ta? Tiếng nói rơi, Lư Thiên Sinh thân thể đột nhiên trầm xuống. Dưới chân hắn viên đá trong nháy mắt sụp đổ, một câu ngang ngược mà bá đạo cực kỳ kinh lực từ trên người của hắn bộc phát ra, hướng bốn phía cuốn tới. Đại diện, đương theo lấy một tiếng quát lên, Lư Thiên Sinh thân thể đột nhiên tăng vọt ba thước có thừa, toàn thân cao thấp bắp thịt cũng phồng lên, vốn là thân thể khôi ngô, đang thi triển cái này đại diện bí pháp sau, càng là giống như người khổng lồ, cảm giác gáp bách mười phần. Thấy Lư Thiên Sinh khí tức tăng vọt, Tần Vũ Nguyệt nhất thời mặt lộ vẻ kinh hoàng, không tốt. Lư Thiên Sinh muốn vận dụng sát chiêu, chúng ta cùng tiến lên, trước đem hắn giết lại nói. Đại diện, là Thần Đoán Tông đệ tử thân truyền mới có tư cách tu tập bí pháp. Một khi mở ra, sẽ gặp để cho người thi thuật lực lượng tăng vọt, đồng thời che giấu này cảm giác đau, là bất tử không nghĩ điên dại phương pháp. Hoặc là đem địch nhân đánh mạnh tới chết, lại muốn sao, chính là kiệt lực mà chết. Lư Thiên Sinh ở kết đan sơ kỳ lúc, liền từng bằng vào cái môn này bí pháp, sinh sinh dùng loạn quyền đập chết một kẻ kết đan hậu kỳ thể tu. Đối mặt cái này giống như người khổng lồ Lư Thiên Sinh, Tề Mặc trong mắt nhưng không thấy chút xíu vẻ sợ hãi, chỉ nói, đem hắn giao cho ta chính là, các ngươi giải quyết những người khác sau, trở lại giúp ta. Tần Vũ mỉm mắng, Tề Mặc, không thể khinh suất, đây là cuộc chiến sinh tử, không phải đánh lôi đài. Nàng đang muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Từ Thiên giằng kéo, hắn không biết làm chuyện không có nắm chặt, tin tưởng hắn đi. Tần Vũ Nguyệt có chút chần chờ nhìn thoáng qua Tề Mặc, đúng là vẫn còn nghe Từ Thiên giảng khuyên, lựa chọn trước giải quyết cái khác Thần Đoán Tông đệ tử. Ta ở nửa năm trước liền đã là công nhận Nguyên Anh giới thứ nhất người, chỉ có kết đan trung kỳ liền dám khiêu chiến ta, ngươi rất có dũng khí. Dĩ nhiên, ta cũng hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng với ngươi dũng khí. Lư Thiên Sinh dù hai mắt đỏ như máu, nhưng lại cũng không mất lý trí, lời từ hắn âm có thể nghe ra, hắn bây giờ vẫn vậy duy trì 100% lý trí, chỉ bất quá so với bình thường mà nói, muốn càng thêm hiếu chiến. Tề Mặc cũng không trả lời, chỉ vung ra một kiếm. Cự quyết. Một kiếm này đập tầm ầm hạ. Lư Thiên Sinh mang cánh tay ngăn cản, kỳ quái chính là, một kiếm này trực tiếp đem Lư Thiên Sinh đập đến hai chân lâm vào hạ, nhưng hắn cánh tay lại cũng không bị Tề Mặc một kiếm chặt đứt, thậm chí ngay cả vết máu cũng không có chút xíu. Một kiếm này, tựa hồ bổ vào nào đó cực kỳ cứng rắn kim loại bên trên. Tề Mặc không kịp kinh ngạc, thấy một kích không được, liền lập tức rút lui ra mười mấy trượng, kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Hộ thân pháp bảo. Lư Thiên Sinh đem hai chân từ dưới đất rút ra. Hắn hơi kinh ngạc xem Tề Mặc, đây thật là một cái kiếm tu nên có lực lượng sao? Nếu không phải áo của hắn hạ cất giấu một bộ cực phẩm linh khí khôi giáp, một kiếm này đi xuống, coi như chém không đứt cánh tay của hắn, cũng nhưng lại dựa vào kia cổ man lực đem hắn cánh tay chấn đến xương vỡ vụn. Bất quá, càng là như vậy, Lư Thiên Sinh thì càng hưng phấn, Tề Mặc đích thật là cái đủ để cho hắn chăm chú đối thủ. Hắn tháo ra áo, lộ ra bộ kia xưa cũng mà khôi giáp dày cộm nặng nề, bộ khôi giáp này bên trên rậm rạp chẳng chỉ trải rộng mấy trăm đạo dấu vết, đây là hắn trải qua bách chiến chứng minh. Lực lượng của ngươi so với thể tu cũng đã có chìm mà không bằng, làm cái kiếm tu, thật sự là quá đáng tiếc, nếu không phải ngươi ta lập trường bất đồng, ta còn thật sự muốn đem ngươi chiêu mộ nhập ta Thần Đoán Tông, làm của ta đồng môn sư đệ đâu. Bất quá, dạng này thiên tài, đã không ở ta Thần Đoán Tông, cũng không có giữ lại cần thiết. Tiếng nói rơi, Lư Thiên Sinh thân thể tựa như mũi tên rời cung bình thường, hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng qua giữa liền đã đến Tề Mặc trước mặt. Tốc độ nhanh, ngay cả Tề Mặc đều khó mà bắt. Đợi đến Tề Mặc kịp phản ứng lúc, Lư Thiên Sinh quả đấm đã đến mặt của hắn trước. Thật là nhanh. Dưới Tề Mặc ý thức nâng kiếm ngăn cản, quả đấm nện ở trên Phục Long kiếm, lại là đem Phục Long kiếm lưỡi kiếm cũng đập ra một đạo cực sâu độ cong, Tề Mặc thân thể càng bị một quyền này trực tiếp đập đến té bay ra ngoài, thân thể ngã vào xa xa trong Long Huyết Hồ. Lư Thiên Sinh tự tin nhất chính là mình lực lượng. Hắn cũng không tiếp tục truy kích, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ đợi Tề Mặc từ Long Huyết Hồ bỏ ra ngoài. Hắn biết, chỉ một quyền này, căn bản là không có cách đối Tề Mặc tạo thành thương thế. Trong Long Huyết Hồ, Tề Mặc đang muốn lần nữa trở về mặt đất bên trên, lại kinh ngạc phát hiện, lúc này Phục Long kiếm lại là bắt đầu chủ động hấp thu lên cái này đầy ao máu rồng. Đây là tính toán hấp thu máu rồng tái tạo kiếm linh sao? Tề Mặc trong lòng vui mừng, định trực tiếp đem Phục Long kiếm cắm vào Long huyết hồ ngọn nguồn, một mình bơi về trên đất. Thấy Tề Mặc tay không trở về, Lư Thiên Sinh mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: "Kiếm của ngươi đâu?" Tề Mặc vẫn không có đáp lời. Chẳng qua là, ở hắn trong tay áo, chín kiếm đều xuất hiện. "Ngươi dùng kiếm pháp đều chưa chắc là đối thủ của ta, lại vẫn định dùng ngự kiếm thuật đánh với ta một trận. Muốn chết?" Lư Thiên Sinh sắc mặt tâm trầm. Hắn cảm thấy mình đã bị vũ nhục. Dưới cơn thịnh nộ, hắn lần nữa vọt tới trước, vung ra vô cùng uy thế một quyền này, nhưng dung chuyển trời đất. Tề Mặc thời là chín kiếm đều xuất hiện, bảy trôi phi tuyết lấy bắt đầu kiếm quyết trận thế chào đón, sau đó, Thiên Quân cùng Thốn Phong càng là mang theo ác liệt cực kỳ kiếm ý, bay vút tới. Vậy mà, cái này thường ngày không có gì bất lợi bắt đầu kiếm quyết, nhưng ngay cả để cho Lư Thiên Sinh phòng ngự tư cách cũng không có. Hắn chỉ mặc cho cái này bảy trôi phi kiếm đánh vào bản thân hộ thân bảo giáp bên trên, bước chân cũng không mang theo chút xíu dừng lại, giơ quyền liền đón nhận kia đoạn hậu Thiên Quân, Thốn Phong hai kiếm. Đinh, đinh. Hai cây phi kiếm giống vậy bèn bèn chỉ là chống đỡ chốc lát, liền bị Lư Thiên Sinh quyền kình đánh bay. Đảo mắt, Lư Thiên Sinh liền đã đến Tề Mặc trước mặt, ngươi cái này mèo ba chân ngự kiếm thuật, giết Cửu Vũ kiếm phủ mấy cái kia phế vật còn có thể, muốn giết ta, còn kém xa. Lời còn chưa dứt, quyền đã tới. Mà xem xét lại Tề Mặc, vẫn như cũ không có tránh né ý tứ, ngược lại là làm ra một cái để cho Lư Thiên Sinh cũng cảm thấy kinh ngạc động tác. Tề Mặc hai đầu gối trầm xuống, tay phải xúc thế, sau đó, hướng Lư Thiên Sinh kia đánh tới quả đấm, giống vậy đột nhiên đánh ra một quyền. Chương 211, quyền đối quyền, thịt đối thịt, đối cứng Lư Thiên Sinh chương 211, quyền đối quyền, thịt đối thịt, đối cứng Lư Thiên Sinh phanh. Hai người lực lượng cường đại, khiến cho mặt đất cũng vì vậy mà sinh ra cái khe. Chỉ lần này đụng nhau, Tề Mặc trên nắm tay liền đã dính đầy vết máu, bất quá, hắn lại không có lui về phía sau nửa phần, ngược lại là lần nữa vung lên quả đấm, hướng Lư Thiên Sinh đập tới. Mà Lư Thiên Sinh đồng dạng cũng là không mảy may để cho, lại là cứ như vậy đứng tại chỗ, cùng Tề Mặc từng quyền địa đánh lộn. Để cho Lư Thiên Sinh cảm thấy chấn sợ chính là, Tề Mặc một giới kết đan kỳ kiếm tu, có thể ở lực lượng cùng phòng ngự bên trên, cũng cùng mình cái này kết đan đại viên mãn thể tu cùng so sánh. Đây thật là cái kiếm tu sao? Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Lư Thiên Sinh đạo tâm cũng xuất hiện một tia không yên. Nhưng loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị Lư Thiên Sinh cấp quên sạch sành sanh, hắn mới là cái đó cả thế gian không hai thiên tài, hắn mới là nguyên anh dưới thứ nhất người. Lư Thiên Sinh quyền phong càng phát ra hung hãn, nhưng là bất kể hắn lại như thế nào ra quyền, Tề Mặc quả đấm cũng có thể không kém chút nào địa ăn miếng trả miếng. Hai người quả đấm đều đã bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở nên một mảnh máu thịt bé bét, thậm chí có chút vặn mèo biến hình, nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn như cũ không biết đau đớn vậy vùng quyền. Như vậy đối anh trên trăm chiêu sau, Lư Thiên Sinh tâm thái cũng bắt đầu phát sinh chút biến hóa, hắn trở nên có chút gấp gáp đứng lên. Cảnh giới nghiên ép, lại có bí pháp gia trì, gần người giáp lá cả mấy trăm chiều, hoàn toàn đều không cách nào bắt lại một cái kiếm tu. Vậy mà, cũng chính là trong chớp nhoáng này phân thần, Tề Mặc quả đấm liền đã mời đến Lư Thiên Sinh mặt trên. Một quyền thấy máu, Lư Thiên Sinh thân thể trên mặt đất lộn mười mấy vòng sau, đập ầm ầm ở mộ thất trên vách tường. Mũi của hắn bị Tề Mặc một quyền này đập đến lom xuống xuống dưới, đầy mặt vết máu, thậm chí cặp kia khát máu màu đỏ ánh mắt, cũng ở đây giờ phút này nổi lên chút hoảng sợ cùng khó có thể tin. Lư Thiên Sinh mặc dù có thể đi tới bây giờ, bệ nghệ một đám kết đan tu sĩ, dựa vào chính là kia trải qua bách chiến chui luyện ra vô địch tâm cảnh. Loại này tâm cảnh một khi xuất hiện chút nào dao động, khí thế bên trên rơi xuống hạ thừa, rất nhanh sẽ gặp binh bại như núi đổ. Thậm chí, đạo tâm vỡ vụn. Hắn chẳng qua là một cái kiếm tu mà thôi, làm sao có thể ở gần người giáp lá cả bên trên thắng được ta, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lư Thiên Sinh cắn chặt hàm răng, song trưởng đột nhiên vỗ một cái mặt đất, thân thể mượn phản xung thế bắn lên. Sau đó, liền lần nữa hướng Tề Mặc phát khởi đánh mạnh. Nhưng, vô địch tâm cảnh đã vỡ. Lư Thiên Sinh quyền đã là trong lòng đại loạn, lại là mấy chục đối mặt sau, trên mặt của hắn liền lần nữa kết thật chịu một quyền. Ngay sau đó, chính là như mưa rông gió bão đánh mạnh. Mới vừa rồi còn bênh bênh vào báo Lư Thiên Sinh, giờ phút này lại chỉ đành phải hai cánh tay ôm đầu, làm hết sức ngăn cản Tề Mặc quả đấm. Ta có bảo giáp hộ thể, trừ phi ngươi cái này đôi nhục quyền có thể đập nát cực phẩm linh khí, nếu không, ngươi giết không được ta. Đợi ngươi linh lực hao hết, đến lúc đó thắng vẫn là ta. Lúc này, Lư Thiên Sinh nét mặt đã bặm mẹo, thanh âm khàn khàn từ trong miệng của hắn ra. Cho dù đã chật vật như vậy không chịu nổi, nhưng hắn vẫn vậy không cho là bản thân thất bại, kia phần thuộc về thiên tài kiêu ngạo, không cho phép hắn sinh ra loại ý nghĩ này. Phải không? Ngươi chẳng lẽ đều chưa từng phát hiện, linh lực của ngươi đang không biết tại sao nhanh chóng chạy mất sao? Tề Mặc thanh âm lạnh như băng chuyển tới. Lư Thiên Sinh lúc này mới hoảng sợ phát hiện, Tề Mặc mỗi một quyền rơi xuống, linh lực của mình chỉ biết không giải thích được chạy mất mấy phần. Đại diệt bí pháp che giấu cảm giác đau, cũng tương tự yếu bất đối với mình cùng chung quanh sự vật cảm nhận, nếu không phải Tề Mặc mở miệng nhắc nhở, Lư Thiên Sinh sợ rằng đến chết cũng sẽ không phát hiện. Ngươi đây là cái gì tà thuật, có thể cắn nuốt linh lực của ta? Bất quá đây cũng như thế nào, ta là kết đan đại viên mãn tu sĩ, liền xem như vậy tiếp tục hao tổn nữa, cũng tất nhiên là ngươi trước kiệt lực ngã xuống. Ta cũng không tin, ngươi cắn nuốt linh lực tốc độ có thể nhanh hơn được tiêu hao tốc độ. Chợt, Tề Mặc quả đấm ngừng lại. Lư Thiên Sinh ngẩng đầu lên, cảnh giác xem đã lui tới 10 trượng ra Tề Mặc. Tề Mặc hơi thở dốc, tự đủ, đích xác, tay không, đối phó một con rùa đen rụt đầu là không có gì biện pháp quá tốt. Mà cũng liền vào lúc này, yên lặng ngồi lâu Long Huyết Hồ đột nhiên bắt đầu sao động lên. Toàn bộ ao cũng phảng phất sôi trào bình thường, bắt đầu ồ ồ mà bốc lên bọt khí, từ ao máu trong toát ra đại lượng hơi nước. Một đạo đạo như ẩn như hiện kiếm quang ở Long Huyết Hồ dưới vang vọng. Rồi sau đó, một đạo màu đỏ kiếm quang phóng lên cao, lại là trực tiếp đánh bể cái này mộ thất mái vòm, thẳng lên cựu tiêu mà đi. Một thanh tuyên khắc Long Văn Trường kiếm màu đỏ đang đắm chìm trong kiếm quang trong, kiếm khí giữa ngang dọc, mơ hồ có thể thấy được một đạo màu đỏ long ảnh đang kiếm quang trong ngao du. Phục Long đương theo lấy Tề Mặc hét dài một tiếng, lại nghe được rồng ngâm vang dội, làm vỡ nát kia đầy trời kiếm quang. Trường kiếm hóa thành một đạo long ảnh, bay vào Tề Mặc trong tay, biến mất lên kia sát ý dần dần kiếm khí, duy thấy kiếm tích trên kia một đạo chậm rãi du động, giống như vật còn sống long văn. Cảm nhận được kia làm người ta nghẹt thở kiếm áp, trong khoảng thời gian ngắn, một loại chưa bao giờ có sợ hãi cảm giác, trong nháy mắt liền tuôn hướng Lư Tiên Sinh trong lòng. Một kiếm này đi xuống, hắn thật sẽ chết. Chúng ta không thủ không đoán, ta cũng chỉ là bị Cửu Vũ kiếm phủ đầu độc, cũng không phải là cố tình gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi không thể giết ta. Ngươi Đoạn Kiếm Sơn còn cần chúng ta Thần Đoán Tông đúc kiếm sư cho các ngươi đúc kiếm, chẳng lẽ ngươi muốn cho Đoạn Kiếm Sơn cùng Thần Đoán Tông kết thù sao? Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Lư Thiên Sinh giọng điệu từ xin tha đến điên cuồng, lại đến cuối cùng tuyệt vọng. Chỉ tiếc, Tề Mặc kiếm cũng không có vì vậy mà dừng lại, một kiếm này cuối cùng là rơi vào Lư Thiên Sinh trên thân. Kinh thế một kiếm. Một kiếm này cũng không mãnh liệt kiếm khí, càng không đẩy trời kiếm quang. Chỉ có một kiếm phải giết vô song kiếm ý vết kiếm từ Lư Thiên Sinh thiên linh cái, một đường dọc theo xuống phía dưới, món đó cực phẩm linh khí bảo giáp cũng khó mà chịu được một kiếm này khủng bố sát lực, bị Tề Mặc chém cái đi ngược chiều. Lư Thiên Sinh thân thể biến thành hai khúc, mỗi người hướng nghiêng ngả hạ. Cho đến chết trước, hắn cặp kia đỏ thắm trong đôi mắt vẫn vậy tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, không cam lòng chết ở Tề Mặc dưới kiếm, sợ hãi với Tề Mặc cái này sát lực khủng bố kinh thế một kiếm. Lư Thiên Sinh đã chết. Tề Mặc giơ lên cao trong tay Phục Long, thanh âm vang dội toàn bộ mộ thất. Chỉ cái này dứt lời, vốn là còn ở trong lúc kịch chiến mộ thất đám người đều là không hẹn mà cùng dừng tay lại trong chém giết, khó có thể tin xem trên đất kia bị từ đỉnh đầu bắt đầu bị một kiếm chia ra làm hai đoạn. Lư Thiên Sinh, cái này là cái người mặc cực phẩm linh khí bảo giáp kết đan đại viên mãn thể tu, lại bị một kiếm bổ ra. Vô luận là Thần Đoán Tông đệ tử hay là Đoạn Kiếm Sơn đám người, trong lòng đều là không khỏi dâng lên một tia dùng mình. Đang lúc đám người chấn sợ lúc, Tề Mặc thanh âm lạnh như băng lần nữa vang lên: Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, năm kiếm đều xuất hiện. Kia còn thừa lại 5 tên Thần Đoán Tông đệ tử, đều là chết ở phi tuyết dưới. Chương 212, Đại Kiếm Tu Di Cốt. Chương 212, Đại Kiếm Tu Di Cốt. Cái này kết thúc. Bản vẫn còn ở trong khổ chiến Đoạn Kiếm Sơn đám người không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ cũng kiếp sợ. Cửu U kiếm phủ cùng Thần Đoán Tông tổng cộng 11 người, hoàn toàn đều bị Tề Mặc nhất nhân chạm với dưới kiếm. Ở giết mấy cái kia Thần Đoán Tông đệ tử sau, Tề Mặc giống như là dùng hết cuối cùng một hơi bình thường, thân thể một trận đung đưa sau, liền thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Cùng Lư Thiên Sinh kia một phen hoàn toàn quên được sinh tử gần người giáp lá cả, đã gần như đã tiêu hao hết Tề Mặc toàn bộ khí lực, cuối cùng ngự kiếm chém giết còn lại Thần Đoán Tông đệ tử, đã là Tề Mặc đang cắn răng căng cứng. Nếu không phải trải qua kia trong mật thất lôi đình lễ rửa tội, sợ rằng Tề Mặc ở Lư Thiên Sinh trong tay căn bản đi bất quá 10 chiêu. Tề Mặc, Tần Vũ Nguyệt liền vội vàng tiến lên, đem Tề Mặc đỡ dậy. Cũng may là Tề Mặc khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng ít ra hay là tỉnh táo, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tần Vũ Nguyệt hướng trong miệng của hắn nhét mấy viên chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược sau, sắc mặt của hắn lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt, bất quá lấy trước mắt hắn chẳng uống, nhất thời nửa khắc giữa cũng khó mà lại tiến hành chiến đấu, tay của hắn đã là vặn vẹo một mảnh, liền kiếm cũng không cầm được. Phục Long, Tề Mặc nhìn một cái trên đầu gối Phục Long kiếm, từ mới vừa rồi một kiếm kia sau, nó liền lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, vẫn không có chút xíu dấu hiệu thức tỉnh, càng không lần nữa ngưng tụ kiếm linh điểm báo trước. Nhưng mới rồi, Tề Mặc rõ ràng cảm giác được Phục Long kiếm tựa hồ ở một cái nháy mắt cùng bản thân sinh ra của mình, chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Tề Mặc trong lòng không khỏi có chút mất mát, vốn tưởng rằng hấp thu cái này ao máu rồng sau, Phục Long kiếm linh sẽ lần nữa thức tỉnh, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Làm sơ khôi phục sau, Tề Mặc chỉ đã khô cạn Long Huyết Hồ nói, kia đại kiếm tu di thể đang ở Long Huyết Hồ dưới, lại ao máu dưới. Mấy người dịu nhau Tề Mặc đi tới Long Huyết Hồ cạnh. Ở Long Huyết Hồ dưới, quả nhiên đúng như Tề Mặc nói như vậy, phong tồn một bộ hải cốt. Đây là Tề Mặc mới vừa bị Lư Thiên Sinh đánh rất nhập Long Huyết Hồ sau, mới tình cờ phát hiện. Cái này hải cốt cũng không phải là màu trắng, ngược lại là hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt, xem ra huyền dị vô cùng, cho dù đã mất đi vô số năm tháng, cỗ hải cốt này như cũ tại tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, ở hải cốt đang điền vị trí hiện thời, còn lơ lửng một thanh màu vàng nhạt trong suốt tiểu kiếm. Đây cũng là vị này đại kiếm tu kiếm linh căn biến thành kiếm vôi, nếu đem chi luyện hóa, liền có thể được này chuyển thừa. Ở bộ này hài cốt trong tay, còn nắm một thanh hình thủ xưa cũ kiếm sắt. Đây cũng là vị kia đại kiếm tu di cốt. Tần Vũ Nguyệt xem cỗ kia di cốt, liền hô hấp cũng trở nên tăng thêm mấy phần. Luyện hư kỳ đại kiếm tu, nếu đặt ở bây giờ, tuyệt đối là cái đủ để ngang dọc đại cửu châu nhân vật lớn. Từ Thiên Gián thở dài nói, đạo này kiếm vôi, thế nhưng là ngưng tụ một vị luyện hư kỳ đại kiếm tu chọn đời tâm huyết, cho dù là đặt ở chúng ta trong sân môn, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất truyền thừa. Trong Đoạn Kiếm Sơn giống vậy cất kỹ rất nhiều đạo đại kiếm tu ngưng tụ kiếm phôi. Chỉ bất quá, những thứ này kiếm phôi từ trước đến giờ sẽ không giao cho nhà mình đệ tử sử dụng, mà là chỉ dùng tới cùng cái khác tông môn giao dịch hoặc là tặng cho. Những thứ này kiếm phôi mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên kiếm tu thực lực cùng kiếm đạo thành tựu, nhưng lại cũng không phải là không có bất kỳ giá cao, tiếp nhận truyền thừa kiếm tu chỗ đi, đều là tiền nhân chỗ đi qua đường, đợi đến cái này truyền thừa hao hết, tên này kiếm tu kiếm đạo đường trên căn bản cũng liền đi đến cuối con đường, cuộc đời này khó hơn nữa có quá lớn đột phá. Đoạn Kiếm Sơn từ trước đến giờ không sùng bái như vậy. Kiếm đạo là dựa vào bản thân, bước đi từng bước một đi ra, dựa vào trước khi đi người chuyển thừa, chung quy đi không xa. Bất quá, nếu kiếm này phôi vẹn vẹn chỉ là cái hóa thần kỳ hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ chuyển thừa, bọn họ dĩ nhiên có thể không thèm đếm xỉa, nhưng đây là một vị luyện hư kỳ đại kiếm tu kiếm phôi. Luyện hư kỳ đã là đứng vững vàng với đại cửu châu cao cấp nhất tồn tại. Bao nhiêu năm thiếu thành danh thiên tài, trải qua mấy ngàn năm đều chưa từng đặt chân ngưỡng cửa, bây giờ, cơ hội này liền đặt ở trước mặt bọn họ. Từ Thiên Gián hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, hỏi: "Đạo này kiếm phôi trong truyền thừa, các ngươi ai có hứng thú sao?" Mấy người trố mắt nhìn nhau, đều là yên lặng. Một lát sau, Lâm Phi Hồng trước tiên mở miệng nói: "Cái này luyện hư kỳ đại kiếm tu kiếm phôi mặc dù chân quý, nhưng bọn ta tất cả đều là có 102 đại cửu châu thiên tiêu, lại há thèm với bị cái này truyền thừa, tới đoạn mất bản thân tương lai tốt đẹp. Đạo này kiếm phôi, hay là mang về, giao cho sơn chủ cùng chư vị phong chủ xử trí đi." Tần Vũ Nguyệt cũng nói: "Lâm sư huynh nói đúng, kiếm này phôi, chúng ta không dùng được." Mấy người còn lại tất cả đều là cái ý này. Kiếm tu đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bọn họ mặc dù có thể luyện thành cả thế gian không hai hùng mạnh sát lực, trừ dựa vào trong tay kia một thanh kiếm ra, càng là dựa vào trong lòng kia một cô vô địch tâm cảnh. Dĩ nhiên là sẽ không vì trước mắt cái này nhìn như mê người chuyển thừa, tự tuyệt kiếm đạo. Nghe được đám người nói, Từ Thiên Gián cũng thỏa mãn gật gật đầu, cười nói: "Nếu như thế, vậy liền y theo các vị nói, đưa nó mang về sơn môn đi." Dứt lời, Từ Thiên Gián liền đưa tay ra, tính toán đi lấy kiếm kia phôi. Nhưng đang lúc hắn vừa muốn chạm đến kiếm kia phôi lúc, cô kia đại kiếm tu Di Cốt lại đột nhiên giơ tay lên, bắt lại Từ Thiên Gián cánh tay. Từ Thiên Gián nhất thời kinh hãi, kinh lực bùng nổ, lấy một cô ác liệt kiếm khí cưỡng ép đem kia hài cốt đánh văng ra, lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cho dù phản ứng của hắn đã đầy đủ nhanh, nhưng cô kia hài cốt vẫn ở chỗ cũ Từ Thiên Gián trên cánh tay phải lưu lại năm đạo dữ tợn vết máu, sâu đủ thấy xương. Nặng như thế thương thế, Từ Thiên Gián trong thời gian ngắn đã mất cầm kiếm có thể. Chuyện gì xảy ra, còn có kỳ quặc. Đám người lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm kia đại kiếm tu Di Cốt. Từ Thiên Gián trầm giọng nhắc nhở: "Đại gia cũng cẩn thận, không phải kia đại kiếm tu hài cốt vấn đề, nơi này có tà tu giả vào đến rồi." Từ Thiên Gián vừa dứt lời, trong mộ thất liền vang vọng lên một trận rợn người tiếng cười, đây là một cực kỳ bén nhọn giọng nữ, nghe trong lòng người từng trận sợ hãi. Ngay sau đó, thanh âm kia liền lại nói: "Không hổ là Đoạn Kiếm Sơn đệ tử thân truyền, kiến thức quả nhiên người phi thường có thể bằng, không ngờ nhanh như vậy liền phát hiện sự tồn tại của ta." Thanh âm từ từ rơi xuống. Đám người men theo thanh âm nhìn, chỉ thấy ở mộ thất cửa, một kẻ mặt mũi sắc sỡ, da trắng nhợt áo gầy gò nữ tử, cứ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung, dùng kia một đôi trống rỗng đôi mắt vô thần, nhìn chằm chằm Đoạn Kiếm Sơn đám người. Người này, giống như quỷ mị bình thường, chẳng qua là bị nàng nhìn như vậy, liền cảm giác dựng ngược tóc gáy. Luyện hư kỳ đại kiếm tu Di Cốt, hơn nữa một đạo kiếm thôi, nếu là đem luyện chế thành con rối vậy, đến lúc đó, liền xem như các ngươi Đoạn Kiếm Sơn phong chủ đích thân tới, cũng cần cấp ta ba phần mặt mũi. Nàng dùng kia cực kỳ khó nghe bén nhọn giọng cười nói: "Thần Đoán Tông cùng Cửu Vũ kiếm phủ những phế vật kia dù không còn dùng được, nhưng dầu gì cũng là đem các ngươi chiến lực mạnh nhất đánh gần chết, không hưởng công ta tọa sơn quan hổ đấu lâu như vậy, cuối cùng là có thu hoạch. Mấy người các ngươi, là tính toán tự đi kết thúc, hãy để cho ta từng cái đem các ngươi toàn bộ hút khô, lại luyện chế thành con rối." Chương 213, biến cố, đại kiếm tu Di Nguyện. Chương 213, biến cố, đại kiếm tu Di Nguyện. Đang khi nói chuyện, ao máu trong, kia đại kiếm tu Di Cốt lại là từ đáy ao leo lên, cùng người nữ kia tà tu cùng nhau, đem Đoạn Kiếm Sơn bảy người hợp vây ở trung gian. Giết nàng. Từ Thiên Gian sầm mặt lại, trước tiên rút kiếm, hướng về kia nữ tà tu đâm tới. Trừ đã kiệt lực tề mặt ra, mấy người còn lại đều là theo sát phía sau. Kia tà tu trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc, cười nói: "Tay bị thương thành như vậy, lại vẫn có thể rút kiếm. Ha ha, cũng thực sự có chút bản lãnh, bất quá chỉ là không biết, ngươi có thể phát huy ra thường ngày mấy phần thực lực." Dứt lời, cũng không thấy nàng có hành động, kia đại kiếm tu Di Cốt lợi dụng tốc độ cực nhanh bay vút trí nhân bảy tròng, cùng sáu người chiến đấu ở chung một chỗ. Cái này đại kiếm tu đã mất đi vô số năm tháng, lại thêm kia tà tu tu vi cũng chỉ có kết đăng kỳ, ở sự điều khiển của nàng hạ, cố này Di Cốt phát huy ra thực lực thậm chí chưa đủ tột cùng thời kỳ một phần bạn, nhưng dù cho như thế, đối phó sáu cái kết đăng kỳ tu sĩ cũng dư xài. Đang lúc kia tà tu cho là năm chắc phần thắng lúc, đống ngạc nhiên biết hai thanh phi kiếm không biết từ chỗ nào lấy cực kỳ điêu toàn góc độ chạy thẳng tới mặt của nàng mà tới. Kinh hoàng dưới, tà tu chỉ đành phải thúc giục hộ thân pháp bảo ngăn cản, một đạo hắc sắc khói mù từ ngực của nàng dâng lên bảo hộ ở trước mặt nàng, rồi mới miễn cưỡng để cho kia hai cây khí thế hung hung phi kiếm chết đi nửa tấc. Nhưng dù cho như thế, cái này hai cây phi kiếm cũng ở đây trên mặt của nàng lưu lại hai đạo cực sâu lỗ, màu đỏ thấp huyết dịch từ trên gương mặt chảy xuống. "Mặt của ta!" Tà tu thê lương mà tức giận gào lên, thanh âm của nàng vốn là thật khó nghe, hơn nữa như vậy tan nát cõi lòng tiêu gạo, càng làm cho trong lòng người sợ hãi. Nữ nhân đều thích đẹp, cho dù là người này không nhân quỷ không quỷ tà tu, cũng cực kỳ coi trọng bản thân gương mặt này. Bây giờ lại bị phá tướng, nàng làm sao có thể không giận? Nàng kia trống rỗng như người chết cả mắt, chặt chẽ tập trung vào xa xa Tề Mặc, mới vừa rồi phá nàng tướng kia hai cây phi kiếm, chính là Tề Mặc Thiên Quân cùng Tôn Phong. Nàng cả giận nói: "Ta vốn định giữ ngươi cái người sống, đưa ngươi luyện chế thành người sống khôi, đã ngươi như vậy không biết tốt xấu, vậy ta liền trước hết giết ngươi." Lời con chưa dứt, liền gặp nàng một tay thành trộm, đột nhiên đánh út về phía Tề Mặc ngực. Mắt thấy nàng nhanh chóng đến gần, Tề Mặc cũng là không tránh không né, thậm chí ngay cả tiếp tục ngự kiếm ngăn cản ý tứ cũng không có, chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn sát khí này bừng bừng tà tu. Chuyện gì xảy ra, nhận mệnh sao? Tề Mặc bình tĩnh như thế dáng vẻ, không khỏi để cho cái này tà tu sinh ra chút kiêng kỵ. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại đem tâm tư này ép xuống, một cái hai tay đến gần bảo phế, trong cơ thể linh lực cũng còn dư lại không có mấy kiếm tu, có thể có uy hiếp gì. Vậy mà, đang lúc móng nuốt của nàng sắp đâm thủng Tề Mặc ngực lúc, chợt thấy một thanh trong suốt tiểu kiếm ở Tề Mặc ngực hiện lên. Đây là kiếm vôi. Không tốt. Tà tu sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiềm thức liền muốn về phía sau chạy thục mạng, nhưng lúc này, cái kia đạo kiếm vôi lại dĩ nhiên nổ bể ra tới, một đạo ác liệt mà bá đạo cực kỳ kiếm khí, lấy Tề Mặc làm trung tâm, hướng bốn phía cuốn qua mà đi. Chói mắt kiếm quang trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ mộ thất. Đây chính là trước đó Vân Tòng Long ở Tề Mặc trong cơ thể lưu lại kia một đạo kiếm vôi, nguyên anh kỳ dưới, tuyệt không còn sống có thể. Cho dù là thủ đoạn này quỷ quệ tà tu, nếu không có nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh, cũng không thể nào sống sót. Hồi lâu, kiếm quang hạ màn, Tề Mặc nguyên bản bình tĩnh trên mặt, không khỏi sinh ra vẻ bối rối. Ngàn nhu và tính, lại duy trì có không có tính tới một điểm này. Lần này, thật xong đời. Kia đại kiếm tu Di Cốt một tay cầm kiếm, vững vàng ngăn ở tà tu trước mặt, dùng thân thể đem đạo kiếm khí kia cứng rắn khiến xuống. Tà tu chưa tỉnh hồn nhìn trước mắt Tề Mặc, thiếu chút nữa liền tiểu tử này đạo, cũng được cái này đại kiếm tu Di Cốt đủ mạnh, trong thời gian ngắn nhất xông phá đám người vây công, ngăn ở trước mặt nàng. Tà tu trong mắt, lạnh lẽo sát ý lấp lóe, quát lên, tu vi không cao, thủ đoạn cũng không ít, quả nhiên không thể để ngươi sống nữa, giết hắn cho ta. Ngay sau đó, kia đại kiếm tu Di Cốt liền động, hắn giơ lên trong tay kiếm, đột nhiên vung lên. Chỉ bất quá, một kiếm này chỗ công kích đối tượng, lại không phải Tề Mặc, cũng không phải còn lại Đoạn Kiếm Sơn đệ tử, mà là kia tà tu. Một đạo xuất xứ từ thái cổ uy nghiêm thanh âm, ở trong mộ thất vang vọng, chỉ có tà ma, sao dám nhiều ta, chết đi. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Kia tà tu nhất thời sợ tái mặt. Cái này đã sớm bỏ mình đại kiếm tu Di Cốt, hoàn toàn phản phất sống lại bình thường, đột nhiên tránh thoát khống chế. Lúc này tà tu đâu còn có thể rảnh tay những chuyện khác, chỉ đành phải hoảng hốt mà chạy. Chỉ bất quá, cho dù nàng chạy thoát thân thủ đoạn nhiều hơn nữa, lại có thể từ một vị luyện hư kỳ đại kiếm tu trong tay chạy mất, cho dù cái này đại kiếm tu đã sớm chết vô số năm tháng. Lại là kia kinh thế một kiếm. Kia tà tu thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng còn không tới kịp phát ra, liền bị kiếm khí nuốt mất, hải cốt không còn. Cái này, tại chỗ tất cả mọi người cũng kinh ngạc. Vị này mất đi vô số năm tháng đại kiếm tu, lại vẫn giữ lại như vậy hậu thủ. Một kiếm này nếu là dùng tại trên người của bọn họ, liền xem như có 10 cái mạng, sợ là cũng không đủ dùng. Cái này đại kiếm tu hội sẽ không tiếp tục ra tay, đưa bọn họ tất cả mọi người cũng giết. Đang lúc tất cả mọi người tính toán liều mạng một lần lúc, kia đại kiếm tu Di Cốt lại là xoay đầu lại, chống chân khô lâu giống như là đang nhìn Tề Mặc bình thường, lần nữa phát ra thanh âm, "Hậu bối, có thể ở bổn tọa kiếm trên bia lĩnh ngộ ra kiếm ý, ngươi có tư cách thừa kế bổn tọa y bát. Bổn tọa truyền thừa đều ở nơi này, hôm nay giao cho ngươi, nhưng tự đi lĩnh ngộ, bất quá, cần phải báo thủ cho ta." Dứt lời, kia đại kiếm tu Di Cốt không hề có điểm báo trước sụp đổ, sau đó, liền nhanh chóng hóa thành đầy đất cho bụi. Sau đó, cái kia đạo trôi lơ lửng ở đại kiếm tu ngực kiếm vôi, lại là bay thẳng nhập Tề Mặc trong ngực. Tề Mặc cho dù có lòng cự tuyệt, nhưng lại cũng là hữu tâm vô lực. Hắn đã không có chút xíu khí lực. Cái kia đạo kiếm vôi tiến vào Tề Mặc trong cơ thể sau, cũng không lập tức tiêu giải, mà là cứ như vậy trôi lơ lửng ở Tề Mặc ý thức chỗ sâu, chậm rãi trải rộng ra, biến thành một đạo cực lớn bia đá. Cùng lăng mộ ra tòa kia bị một kiếm sỏ xuyên qua cực lớn bia đá độc nhất vô nhị. Tấm bia đá này bên trên, là bàng bạc vô cùng khủng bố kiếm ý, cùng với sát ý ngập trời. Vạn Ma Quật. Ba chữ này, không hề có điểm báo trước địa in vào Tề Mặc trong đầu, đương theo mà tới, còn có vô tận hận ý, trong nháy mắt cuốn qua Tề Mặc đại não. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là tên này đại kiếm tu cựu địch. Ngay sau đó, một đạo đạo bàng bạc linh lực, làm như bị nào đó hiệu triệu bình thường, nhanh chóng hướng Tề Mặc tụ lại mà tới, chen trúc bình thường, tràn vào Tề Mặc trong cơ thể. Mà Tề Mặc khí tức cũng ở đây một khắc điên cuồng kéo lên. Đây là kia đại kiếm tu hoàn toàn tiêu tán trước, tặng cho Tề Mặc một điểm cuối cùng trợ giúp, tụ tập bí cảnh trong linh lực, trợ giúp Tề Mặc phá cảnh. Cảm nhận được linh lực tuôn trào, Tề Mặc lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dẫn dắt cái này cổ bàng bạc linh lực, đem dẫn vào trong đan điền. Chương 214, cần thiết của mình chương 214, cần thiết của mình lần này phá cảnh, là thường thuận lợi. Căn bản không có gặp phải chút xíu bình cảnh, bất quá chỉ là nửa canh giờ, Tề Mặc tu vi liền chuyện tất nhiên đạt tới kết đan hậu kỳ. Không chỉ như thế, ngay cả thương thế trên người hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Trung quanh tiên địa linh lực về lại bình tĩnh, Tề Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, nổ ra một ngụm trọc khí. Hắn đứng lên, hướng về phía kia Long Huyết Hồ phương hướng, xa xa một xá, vãn bối Tề Mặc, ở chỗ này bái tạ tiền bối hôm nay tặng cho, nếu ngày khác học kiếm thành công, tất thay tiền bối báo cái này thế gian hiếm thấy lợ máu. Tề Mặc, ngươi đem kiếm kia phôi luyện hóa. Tần Vũ Nguyệt đội vàng chạy tới. Luyện hóa cái kia đạo kiếm phôi, đối với những người khác mà nói, tuyệt đối là kiện chuyện cực kỳ tốt. Bất quá, đối với Tề Mặc loại này kiếm đạo thiên tài mà nói, nhưng không thấy phải là như vậy, lấy Tề Mặc thiên phú, ngày sau trở thành luyện hư kỳ đại kiếm tu cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí còn vô cùng có khả năng đi xa hơn. Nhưng nếu là luyện hóa cái kia đạo kiếm phôi, được vị này đại kiếm tu truyền thừa, nếu ngày sau lại không nghịch thiên đại cơ duyên, liền gần như không có khả năng lại vượt qua vị này đại kiếm tu. Đây đối với Tề Mặc mà nói, không khác nào là đốt cháy giai đoạn. Tề Mặc lại lắc đầu nói, cũng không có, đạo này kiếm phôi còn đang bên trong cơ thể của ta, bất quá biến thành một ít thứ khác, ta nhưng tự đi lĩnh ngộ, cũng sẽ không ảnh hưởng ta ngày sau tu hành. Nghe nói lời ấy, Tần Vũ Nguyệt lúc này mới hơi lỏng khẩu khí, nói, đây nên là vị này đại kiếm tu có ý là chi, xem ra, hắn là thật hy vọng ngươi có thể ở kiếm đạo một đường đi xa hơn, đưa ngươi coi là người thừa kế. Tần Vũ Nguyệt cũng không đối cái này truyền thừa một chuyện quá nhiều truy hỏi. Vị này đại kiếm tu nếu lựa chọn Tề Mặc, kiếm kia phôi trong ẩn nút cơ duyên, chính là chính Tề Mặc bí mật, nàng sẽ không đi nhiều cái này miệng. Từ Thiên Gian nói, nên cầm vật đều đã bắt được, chúng ta cũng nên rời đi chỗ này. Vậy liền rời đi trước nơi này đi. Đám người rời đi vị này đại kiếm tu một thất. Bất quá, bọn họ lại cũng chưa vội vã rời đi chỗ này thiên ngoại bí cảnh, mà là lại trở về lăng mộ gia tòa kia cực lớn trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá ẩn chứa kiếm ý, nếu có thể lĩnh ngộ một hai, liền nhưng lại để bọn họ kiếm đạo sinh ra chất biến. Dưới mắt thời gian còn sớm, bọn họ còn rất dài một đoạn thời gian tới lĩnh ngộ tấm bia đá này bên trên kiếm ý. Cùng lúc đó, bí cảnh ra, thế lực khắp nơi lĩnh đội đều ở đây bí cảnh ra chờ. Đã có không ít tu sĩ ở thu được nhất định cơ duyên sau, liền hài lòng rời đi thiên ngoại bí cảnh. Dĩ nhiên, còn có một bộ phận, thời là bởi vì cùng người lên xung đột, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, lúc này mới hoảng hốt trốn ra thiên ngoại bí cảnh. Mà những thứ này thật sớm rời đi thiên ngoại bí cảnh người, liền bao gồm Thiên Cơ Các cùng Thiên Lôi Điện đệ tử. Vân Tòng Long xem Tử Cơ cùng Huyền Cơ hai người, cười nói, sớm như vậy liền đi ra, nói vậy hai người các ngươi tông, là đều đã tìm tới chính mình mong muốn vận. Huyền Cơ vẫn là bộ kia hiền hòa tươi cười, đáp, vận khí tốt mà thôi. Trương Diễn cũng được lên nói, Huyền Cơ sư thúc liên tục dạy dỗ, phi đến bạn bất đắc dĩ lúc, không thể tùy tiện cùng người lên xung đột, cho nên chúng ta luôn luôn chỉ lấy vật mình cần, mà đều có thể địa tránh khỏi phân tranh. Lần này có thể như nguyện, còn nhờ vào Đoạn Kiếm Sơn các vị đạo hữu tương trợ. Đối câu trả lời này, Vân Phòng Long đã sớm thường thấy. Thiên Cơ Các xưa nay đã như vậy, trước giờ đều là một bộ đứng ngoài địa bộ. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là bọn họ cố làm thanh cao, chỉ là bởi vì bọn họ những thứ này hàng năm thôi diễn thiên cơ, cũng không thể nhập thế quá sâu, nếu không dễ dàng không giải thích được liền hao tổn thọ nguyên. Thiên Cơ Các đệ tử vốn là chết sớm, nếu đem thọ nguyên hao tại những chuyện này bên trên, thực tại được không bù mất. Tử Cơ cũng cười nói, được Vân Phong chủ quan tâm, cái này thiên ngoại bí cảnh dù sao cũng là một chỗ đại kiếm tu lăng mộ, bên trong vật ta Thiên Lôi Điện có thể sử dụng không nhiều, chẳng qua là dặn dò bọn họ hái mấy bụi linh thảo mà thôi, cho nên trở lại hết sức nhanh. Đoạn Kiếm Sơn chư vị chậm chạp không về, nói vậy là đã lấy được kia đại kiếm tu truyền thừa đi. Vân Tòng Long chẳng qua là cười nhưng không nói. Hắn dĩ nhiên hy vọng Tề Mặc đám người có thể lấy được cái này đại kiếm tu truyền thừa, chỉ bất quá chuyến này sợ là không có dễ dàng như vậy. Cửu Lũ Kiếm Phủ đám kia bọn chốt nhất cũng tương tự đang ngó chừng truyền thừa, ai biết bọn họ có đúng hay không chuẩn bị cái gì muốn chết lá bài tẩy. Hắn dù đối Đoạn Kiếm Sơn mấy vị này đệ tử thực lực có lòng tin tuyệt đối, nhưng Cửu Lũ Kiếm Phủ mấy cái kia đệ tử cũng không phải ăn chay, vì đạt tới mục đích có thể nói là không trở thủ đoạn nào, chỉ sợ là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đúng. Tử Cơ đột nhiên nói với Vân Tòng Long, lúc ta tới, thiếu điện chủ để cho ta cấp Xích Hoàng Phong mang câu. Hắn nói, Triệu Minh Nguyệt ở Thiên Lôi Điện rất tốt, Lôi Cực cũng không phải ác nhân, chẳng qua là lối làm việc quá mức cương ngạnh một chút, còn mời không cần vì Triệu Minh Nguyệt lo âu. Vân Tòng Long gật đầu, làm phiền. Vân Tòng Long dĩ nhiên biết, những lời này là vị kia xuất thân Đại Viêm Triều Thiên Lôi Điện thiếu điện chủ mang cho Tề Mặc. Hai người ở Đại Viêm Triều trên thí kiếm đại hội liền có giao tình, Vân Tòng Long dù không ở tại chỗ, nhưng đối Tề Mặc đoạn đường này đi tới thấy gặp, cũng nhìn ở trong mắt. Cùng hai đại tiên môn trưởng lao khách sáo đi qua, Vân Tòng Long liền nhíu mày, xa xa nhìn về phía Cửu Lưu Kiếm Phủ dẫn đội trưởng lao Trương Chí Bình, trong mắt như có như không lóe ra mấy giờ sát ý. Trương Chí Bình cũng tương tự đang âm thầm quan sát Vân Tòng Long. Chỉ bất quá, so sánh với Vân Tòng Long như vậy không chút kiêng kỵ đưa mắt nhìn, Trương Chí Bình thì phải càng thêm sợ đầu sợ đuôi một ít, dù sao thực lực của hai người đều không phải là cùng trình độ. Chẳng lẽ bọn họ đã biết hôm đó tập kích Xích Hoàng Phong là chúng ta Cửu Lưu Kiếm Phủ gây nên? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chuyện này làm cực kỳ bí ẩn, tên kia hóa thần kỳ tử sĩ càng là sớm tại hắn khi còn nhỏ lợi dụng âm thầm bồi dưỡng, không người biết này tồn tại, tuyệt không bại lộ có thể. Chỉ cần chờ Cửu Lũ Kiếm Phủ chúng đệ tử lấy được cái kia đạo kiếm phôi cùng chân long chi huyết, lão tổ tông là được nhờ vào đó bước vào luyện hư kỳ, lại mượn máu rồng chi uy, thực lực của hắn gặp nhau nghiền ép Đoạn Kiếm Sơn chúng phong chủ. Đến lúc đó, Đoạn Kiếm Sơn vị trí chắc chắn sẽ bị Cửu Lũ Kiếm Phủ thay vào đó. Về phần kia bảy cái Đoạn Kiếm Sơn đệ tử, Trương Chí Bình thực tại không nghĩ ra, bọn họ sẽ có chút xíu sống khả năng ra ngoài. Cửu Lũ Kiếm Phủ bốn tên đệ tử thế nhưng là mỗi người luyện hóa một loại đại yêu chi huyết, thể phách so với thể tu chỉ hơn không kém, lại thêm thần đoán tông ra tay giúp đỡ. Trừ phi Đoạn Kiếm Sơn đệ tử trong có người có thể ở bí cảnh trong đột phá nguyên anh kỳ, nếu không, tuyệt đối không thể ở hai người bọn họ thế lực lớn hợp vây dưới còn sống. Nghĩ đến đây một ngày lại sắp tới, Trương Chí Bình tranh luận nhẫn tâm trong kích động, đến lúc đó, hắn sẽ là Cửu Lũ Kiếm Phủ hàng đầu công thần. Nói không chừng, lão tổ tông sẽ còn phá cách, trực tiếp đem bản thân để bạt làm Cửu Lũ Kiếm Phủ trưởng môn, chấp trưởng Cửu Lũ Kiếm Phủ quyền to. Chương 215, kế hoạch bại lộ. Chương 215, kế hoạch bại lộ. Thời hạn một tháng đảo mắt đã qua. Bí cảnh ra, không ít người đưa cổ dài ngẩng đầu mà đợi. Như sợ nhà mình đệ tử ở nơi này ngày cuối cùng cũng không có từ bí cảnh trong thoát thân, chết ở bí cảnh trong. So sánh với những tông môn khác trưởng lão, Vân Phong Long thì phải lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn đối nhà mình đệ tử có tuyệt đối tự tin. Vân Phong chủ, thời hạn một tháng đã đến, thế nào còn không thấy ngươi Đoạn Kiếm Sơn đệ tử từ bí cảnh trong đi ra? Qua hôm nay, bí cảnh coi như sụp đổ. Cách đó không xa, một cái chống đỡ tóc trắng thơ, lại thân thể cường tráng như hổ nam tử cao lớn lăng không đặt tới. Hắn mặt hài hước, tựa hồ đang chờ giống như xem diễn. Vân Phong Long mắt liếc người đâu, thư lệnh nói, Sở Trinh, ngươi thần đoán tông đệ tử không phải cũng còn chưa có đi ra sao, có tư cách gì chuyện tiếu lâm ta Đoạn Kiếm Sơn? vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Tên là Sở Trinh Thần Đoán Tông trưởng lão hai tay bao quanh ở trước ngực, ánh mắt rơi vào kia bí cảnh lối vào chỗ. Giờ phút này, ngay cả Sở Trinh trong lòng cũng bắt đầu nổi lên lẩm bẩm. Thần Đoán Tông chuyến này mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là chân long chi huyết, vật kia mặc dù chân quý, nhưng cũng không đến nỗi trễ nải thời gian lâu như vậy. Tuy nói, bọn họ trước đó vẫn cùng Cửu U kiếm phủ có chút giao dịch, có thể sẽ trễ nải một ít thời gian, bất quá, Sở Trinh giống vậy không cho là, chỉ cái này cuộc giao dịch sẽ để cho bọn họ Thần Đoán Tông bảy tên đệ tử cũng giao phó ở nơi này trong thiên ngoại bí cảnh. Lần này dẫn đội Lư Thiên Sinh, thế nhưng là đại Cửu Châu thứ nhất kết đan tu sĩ, toàn bộ trong thiên ngoại bí cảnh vô địch tồn tại. Đang lúc mọi người mong mọi lúc, lại có bảy người từ trong thiên ngoại bí cảnh đi ra. Khi thấy bảy người này lúc, Vân Tòng Long cùng Sở Trinh sắc mặt hai người cũng là khác nhau rất lớn, có người vui mừng, có người buồn. Sở Trinh sắc mặt một cái liền chìm xuống. Đoạn Kiếm Sơn bảy người đã đi ra, lại chậm chạp không thấy Thần Đoán Tông đệ tử, thậm chí ngay cả Cửu U kiếm phủ người cũng không thấy tăm hơi, chẳng lẽ bọn họ 11 người, thật đúng là liền Đoạn Kiếm Sơn bảy người cũng không đánh qua. Vân Tòng Long ha ha cười nói, "Bảy Sở trưởng lão phúc, môn hạ đệ tử của ta đã bình an trở về, cũng không biết Thần Đoán Tông đệ tử khi nào trở về a." Sở Trinh mặt đen lại, không nói một lời. Đám người đi tới Vân Tòng Long trước mặt, mỗi người hành lễ. Vân Tòng Long cười gật đầu, hỏi, "Lần này thiên ngoại bí cảnh hành trình, thu hoạch như thế nào?" Tề Mặc nói, "Nên cầm cũng bắt được." Nghe nói lời ấy, Vân Tòng Long nụ cười trên mặt càng tăng lên, như vậy nghe ra, Tề Mặc bắt được, không chỉ có riêng chẳng qua là một cái chân long chi huyết mà thôi. Sở Trinh sắc mặt càng thêm khó coi, hướng về phía Đoạn Kiếm Sơn đám người hỏi, "Đoạn Kiếm Sơn, bổn tọa xin hỏi các ngươi có từng ở bí cảnh trong ra mắt ta Thần Đoán Tông đệ tử?" Bảy tên đệ tử trố mắt nhìn nhau. Sau đó, Tề Mặc liền lắc đầu đáp, "Chưa từng thấy qua." "Không thể nào." Sở Trinh chém đinh chặt sắt nói, "Ta Thần Đoán Tông chuyến này mục đích cùng các ngươi vậy, đều là vì tìm chân long chi huyết, các ngươi như thế nào có thể sẽ chưa thấy qua?" Tề Mặc hỏi ngược lại, "Tiền bối là thế nào biết chúng ta muốn tìm chân long chi huyết?" "Ta..." Sở Trinh lúc này mới ý thức được bản thân lỡ lời, vội vàng im tiếng. Một bên Vân Tòng Long cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp từ trong tay áo rút ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Sở Trinh. "Sở Trinh, nhu đồ ta Đoạn Kiếm Sơn một chuyện, ngươi Thần Đoán Tông cũng có phần." Cảm nhận được Vân Tòng Long cái này giống như thực chất bình thường sắc ý, ngay cả đều là luyện hư kỳ Sở Trinh, cũng không khỏi được bước lên chút mồ hôi lạnh. Đoạn Kiếm Sơn kiếm tu lấy sát lực danh khắp thiên hạ, cho dù đều là đứng đầu thế lực người nắm quyền, Sở Trinh nhưng cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc Vân Tòng Long, nếu thật đánh nhau vậy, Sở Trinh sống sót xác suất tuyệt đối không cao hơn hai thành. Dưới tình thế cấp bách, Sở Trinh cũng chỉ được ăn ngay nói thật, "Các ngươi cùng Cửu U kiếm phủ xung đột cùng ta Thần Đoán Tông không liên quan, chẳng qua là trước đó, Cửu U kiếm tổ từng trong tối đi tìm ta Thần Đoán Tông tông chủ, cũng dâng lên một khối ba trượng vương bản long tinh kim, cầu ta Thần Đoán Tông đệ tử ở trong thiên ngoại bí cảnh giúp bọn họ rút một tay. Về phần đang này trước, hai người các ngươi tông giữa chuyện gì xảy ra, ta không biết, cũng cùng Thần Đoán Tông không liên quan." Vân Tòng Long nghe nói lời ấy, lúc này mới thu kiếm, nhưng sát ý vẫn như cũ không giảm, khối kia bản long tinh kim toàn bộ đúc thành linh kiếm, liên đối còn lại vật liệu thừa cùng nhau đưa tới, trừ cái đó ra, còn có cái khác nhận lỗi, các ngươi cũng mau sớm chuẩn bị xong. Nếu không, cho dù ngươi Thần Đoán Tông tông chủ ra mặt, bổn tọa cũng phải cấp hắn mở hai cái lỗ thủng." Sở Trinh chưa tỉnh hồn địa hít sâu một hơi. Đoạn Kiếm Sơn đám này kiếm tu, thế nhưng là thật nói được làm được, đừng nói là Sở Trinh, liền xem như Thần Đoán Tông tông chủ, cũng không muốn trêu chọc bọn họ. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén tức giận, nói, "Chuyện này, ta cần đi về trước hướng tông chủ bẩm báo, bất quá trước đó, ta nếu lại xác nhận một lần, ta Thần Đoán Tông đệ tử bây giờ còn ở nơi nào?" Tề Mặc nói, "Bọn họ đã cùng Cửu Lưu kiếm phủ đệ tử kết bạn hạ hoàn toàn." Nghe nói lời ấy, Sở Trinh giận quá thành cười, "Tốt, rất tốt. Hôm nay món nợ này, ta Thần Đoán Tông ghi xuống." Dứt lời, Sở Trinh tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Vân Tòng Long trên người sát ý lúc này mới có chút thu liễm, xem Sở Trinh đi xa bóng lưng, trong mắt đều là vẻ khinh thường, "Nếu không phải ta bây giờ đại biểu chính là toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn, hôm nay phi gọi ngươi đem đầu đóng ở chỗ này không thể. Đứng đầu tiên môn giữa đánh cuộc, chuyện cũng không thể làm quá tuyệt, nếu thật ở chỗ này giết Sở Trinh, ai cũng không dám bảo đảm, Thần Đoán Tông sẽ hay không vì vậy mà làm ra cái gì quá mức cử động điên cuồng." Đoạn Kiếm Sơn dù không sợ Thần Đoán Tông, nhưng cũng không muốn cùng Thần Đoán Tông rơi vào cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Đây đối với Đoạn Kiếm Sơn mà nói, cũng không chỗ tốt. Vân Tòng Long lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng lúc trước Cửu U kiếm phủ Trương Chí Bình vị trí nhìn, Trương Chí Bình lúc này đã sớm không thấy bóng dáng. Vân Tòng Long cười lạnh nói, "Thấy được Tề Mặc không có chết, cái này ngồi không yên, là tính toán đi mời kia lão bất tử rời núi sao? Các ngươi về trước tàu chuyến ẩn nút, ta đi một chút sẽ tới." Đoạn Kiếm Sơn mấy tên đệ tử nghe vậy, liền lập tức cũng ý thức được, nơi này rất nhanh liền muốn trải qua một trận ác chiến. Bảy người rối rít trở lại tàu chuyến bên trên. Vân Tòng Long càng là trực tiếp khởi động tàu chuyến trên trận pháp, lại liên tiếp ở đó trong trận pháp giấu lại mấy chục đạo kiếm thôi, lúc này mới hướng mới vừa rồi Trương Chí Bình rời đi phương hướng đuổi theo. Thần Đoán Tông bên kia, Vân Tòng Long còn phải cân nhắc một chút, nhưng chỉ có một cái Cửu U kiếm phủ. Tới bao nhiêu, Vân Tòng Long liền giết bao nhiêu. Cùng lúc đó, Trương Chí Bình đang vô biên cánh đồng tuyết bên trên chạy như bay, hắn lúc này lòng như lửa đốt. Tề Mặc không có chết. Đây cũng là mang ý nghĩa, Sinh Hoàng Phong khai sơn kiếm chi linh, vô cùng có khả năng đã chuyển thừa thành công. Kế hoạch này trong, khâu trọng yếu nhất, không ngờ thất bại. Cái này rất có thể cũng mang ý nghĩa, Cửu U kiếm phủ kế hoạch đã bại lộ, sau đó, bọn họ chắc chắn sẽ bị toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn điên cuồng trả thù. Chuyện này, phải sớm báo cho lão tổ tông, từ hắn tự mình định đoạt. Chương 216, Khai Sơn kiếm chi uy, chương 216, Khai Sơn kiếm chi uy cánh đồng tuyết trong, một chỗ tạm thời xây dựng lên trong doanh địa. Trương Chí Bình quỳ một chân trên đất, lẩy bà lẩy bẩy nói: "Lão, lão tổ tông." Cửu U kiếm tổ nâng lên kia tràn đầy nếp nhăn mí mắt, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Thế nào, mấy cái kia nhai con không có đem chân lòng chi huyết cùng kiếm phôi mang về?" Cũng là trong dự liệu, tuy có thần đoán tông tương trợ, nhưng Đoạn Kiếm Sơn đệ tử cũng không phải dễ chơi, cũng được, bổn tọa còn có lưu hậu thủ. Đây là Đoạn Kiếm Sơn thời khắc yếu đuối nhất, vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải mượn cơ hội này giết Vân Tòng Long. Nhưng Trương Chí Bình muốn nói lại thôi. Cửu U kiếm tổ thấy Trương Chí Bình bộ dáng này, cũng ý thức được cái gì, lại hỏi: "Lại ra cái gì sự cố?" Trương Chí Bình áp đúng nói: "Hồi bẩm lão tổ, mới vừa rồi ta thấy cái đó Xích Hoàng Phong đệ tử Tề Mặc, hắn cũng chưa chết." "Cái gì?" Khủng bố uy áp trong nháy mắt bao phủ ở Trương Chí Bình trên thân, đều là hóa thần kỳ, nhưng Cửu U kiếm tổ thực lực cũng không phải Trương Chí Bình có thể so sánh, chỉ cần động động ngón tay, Cửu U kiếm tổ là được tùy tiện đem Trương Chí Bình chu diệt. Cửu U kiếm tổ lần nữa xác nhận đến: "Đây là ngươi tận mắt nhìn thấy, kia Tề Mặc thật không có chết." "Chính xác 100%." Cửu U kiếm tổ gương mặt giãn mùa kia bên trên, lúc này cũng cực kỳ hiếm thấy nổi lên chút vẻ bối rối, hắn trầm giọng nói: "Vậy nói như thế, Xích Hoàng Phong Khai Sơn kiếm chi linh, vô cùng có khả năng cũng không bị hủy, lúc trước chúng ta thấy được các loại, đều là Đoạn Kiếm Sơn mong muốn để chúng ta thấy được. Mục đích chỉ vì ở chỗ này dẫn bọn ta dính bẫy." Cửu U kiếm tổ vừa dứt lời, ngay sau đó, liền có một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên: "Ngươi cũng là không tính quá hồ đồ, biết mình tử kỳ nhanh đến. Một người một kiếm, sát khí rung trời. Người đâu, chính là Vân Tòng Long." Đối mặt Vân Tòng Long đột nhiên đến, Cửu U kiếm tổ cũng không có biểu hiện ra chút xíu khiếp sợ hoặc là vẻ sợ hãi. Tề Mặc chưa chết, từ đầu tới đuôi, bản thân về điểm kia tự nhận là nhưng lại che trời qua biển mạnh khỏe, kỳ thực đều ở đây Đoạn Kiếm Sơn trong kế hoạch. Cửu U kiếm tổ cười khổ nói: "Xem ra hôm nay ta là không có nửa điểm đường sống." Chợt, Cửu U kiếm tổ trong mắt lại là thoáng qua lau một cái lệ sắc, trong giọng nói của hắn càng nhiều chút điên cuồng: "Bất quá tung như vậy, ngươi Đoạn Kiếm Sơn cũng đừng hòng thiệt chung, theo ta Cửu U kiếm phủ cùng nhau vào địa ngục đi đi." Cửu U kiếm tổ mãnh bùng lên, một đạo đạo huyết sắc phù văn từ ngực của hắn bay ra, trong nháy mắt liền ngừng tụ thành một đạo trận pháp, đem quanh mình phiến thiên địa này bao phủ. Đây là Cửu U kiếm tổ lưu lại cuối cùng một đạo lá bài tẩy, là đồng quy vu tận chiêu thức, sớm bại tới thiên ngoại bí cảnh trước, hắn cũng đã làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Thật đến giờ khắc này, vô luận như thế nào, cũng phải lôi kéo Vân Tòng Long chịu tội thay. Cửu U kiếm tổ giận dữ hét: "Trương Chí Bình, mau đi giết Tề Mặc, hủy đi hắn Khai Sơn kiếm chi linh, cho dù hôm nay Cửu U kiếm phủ tiêu diệt, người ta táng thân ở đây, cũng nhất định phải dung chuyển Đoạn Kiếm Sơn căn cơ. Việc đã đến nước này, chỉ có hoàn toàn điên cuồng. Cửu U kiếm phủ tiêu diệt đã thành định cục, nếu như thế, sao không lại kéo cái chịu tội thay?" Trương Chí Bình được ra lệnh, lập tức xông ra trận pháp ra, hướng thiên ngoại bí cảnh phương hướng bay vút mà đi. Ở nơi này sau, Cửu U kiếm tổ lại phát ra trận trận khiếp người tiếng cười, ở nơi này đạo trận pháp ra chỉ dưới, đủ tọa tu vi sẽ cưỡng ép tăng lên tới luyện hư kỳ, ngươi Vân Tòng Long tuy mạnh, nhưng ta Cửu U cũng chưa hẳn không thể đánh với ngươi một trận. Cửu U kiếm tổ sau lưng chỗ phụ kia cực lớn hộp kiếm đột nhiên mở ra, trọn vẹn hơn 300 đem linh kiếm từ kiếm trong hộp bay ra. Có thể gánh chịu hơn 300 đem linh kiếm, kiếm này hộp cũng không phải phàm vật. Cửu U kiếm tổ ha ha cười nói: "360 đem linh kiếm, 8.000 năm qua, 360 tên đại kiếm tu chết trên tay ta, chỉ tiếc, cái hộp kiếm của ta là không có cơ hội buông xuống ngươi Vân Tòng Long trong tay bội kiếm." Tiếng nói rơi, Cửu U kiếm tổ khô gầy ngón tay đột nhiên một chỉ, 360 đem linh kiếm, mỗi người như là cỗ sao chổi, hướng Vân Tòng Long đánh giết mà đi. Chút tài mọn, Vân Tòng Long không lùi không tránh, lại là nâng kiếm lên đón. Cùng lúc đó, Vân Tòng Long tàu chuyến ra, Trương Chí Bình đã chạy tới. Thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa đứng lên, thân thể trở nên thon dài lại lớn vô cùng, cặp mắt hóa thành một đôi mắt rắn, vậy bao trùm quanh thân, mà ở trên trán của hắn lại là sinh ra một con độc giác. Thân là Cửu U kiếm phủ trưởng lão, hắn cũng tương tự luyện hóa một đạo đại yêu chi huyết, mà lại còn là có long tộc huyết mạch lớn giao chi huyết. Tàu chuyến bên trên, đám người thấy cái này đột nhiên biến thành giao long bộ dáng Trương Chí Bình, đều là cả kinh. Từ Thiên Gián vẫn còn tính trấn định, lên tiếng trấn an mọi người nói: "Đại gia đừng hoảng hốt, tàu chuyến có câu sư thúc lưu lại trận pháp cùng kiếm phôi bảo vệ, hắn không công nổi, đợi đến Vân sư thúc trở lại, người này hẳn phải chết." "Vâng." Từ Thiên Gián lời còn chưa dứt, tàu chuyến liền bị Trương Chí Bình nặng nề va vào một phát, suýt nữa vì vậy khuynh đảo đi qua. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Vân Tòng Long trước đó bảy những thứ kia kiếm phôi, cũng ở đây giờ phút này toàn bộ bộc phát ra. Vô số đạo ác liệt kiếm khí, trong nháy mắt liền đem Trương Chí Bình bao phủ, vô số đạo huyết quang ở giống như mưa rơi kiếm khí trong dày xéo, khàn khàn tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thậm chí, ngay cả cái đuôi của nó cùng tứ chi đều bị kiếm khí này cấp gọn sạch sẽ. Nhưng dù cho như thế, Trương Chí Bình lại giống như là hoàn toàn không biết đau đớn bình thường, lại là lần nữa hướng tàu chuyến phát khởi tấn công, lần nữa đụng hướng cái kia đạo bảo vệ tàu chuyến trận pháp. Lần này, bảo vệ tàu chuyến trên trận pháp lại là để cho Trương Chí Bình sinh sinh xô ra một đạo vết rách. Nó điên cuồng mà hừ hừ, Đoạn Kiếm Sơn tạp thoái, cấp ta Cửu U kiếm phủ chôn theo đi. Chôn theo? Và ngươi cái này nửa người nửa yêu phế vật, cũng xứng. Lúc chợt, một đạo thanh âm uy nghiêm từ trên 9 tầng trời vang lên. Theo sát mà tới, chính là một kiếm. Từ trên trời giáng xuống một kiếm. Một kiếm này cao tới vạn trượng, giáp thiên địa chi khí, vọt 10.000 dặm phong vân, từ trên 9 tầng trời chấn áp xuống. Đây là vật gì? Mặc dù có trận pháp bảo vệ, ngăn cách phần lớn uy áp, Đoạn Kiếm Sơn đám người cũng vẫn vậy có thể ở cái này cực lớn trên trường kiếm cảm nhận được đáng sợ cảm giác áp bách, chỉ từ trên thân kiếm tùy ý tiết lộ ra một tia kiếm khí, đều có thể dễ dàng đánh chết một kẻ kết đan thậm chí còn nguyên anh tu sĩ. Tần Vũ Nguyệt ngạc nhiên hô, đây là phù giao phong khai sơn kiếm, phong sư thúc đến rồi. Lớn như núi cao cực lớn trên trường kiếm, có một đại kiếm tu luyện kiếm mà đứng, bạch khí tung bay, vệ nghệ khắp nơi. Vạn trượng trường kiếm rơi xuống, đem Trương Chí Bình vững vàng trấn áp tại vô tận tuyết nguyên trong, thân thể của hắn cũng bị một kiếm này kiếm khí chém thành mười mấy đoạn. Khai sơn kiếm, phong bất động. Trương Chí Bình không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi, chết không nhắm mắt. Đại kiếm tản đi, phong bất động đứng lơ lửng trên không, khinh bị xem kia bị bản thân chém thành mười mấy đoạn Trương Chí Bình, lạnh ngữ nói, vì lực lượng, không tiếc đem loại này tẩm lậm vật rót vào trong cơ thể mình, cũng xứng lấy kiếm tu tự xưng. Buồn cười. Chương 217, đường về chương 217, đường về đây cũng là khai sơn kiếm sao? Trước đó, Tề Mặc chỉ biết là trong đoạn kiếm sơn cửa bảy trôi khai sơn kiếm, mỗi một chiếc đều là ngút trời cơ duyên. Nhưng trước đó, hắn nhưng căn bản không biết phần cơ duyên này ý vị như thế nào. Cho tới hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy phong bất động ra tay, mới vừa biết được, cái này đủ để chống lên năm đoạn kiếm sơn thứ 10,000 khí vận khai sơn kiếm, đến tột cùng là bực nào sắc bén. Bất quá Tề Mặc để ý nhưng cũng không là cái này, chân chính để cho Tề Mặc cảm thấy khiếp sợ chính là, lúc trước ở thiên ngoại bí cảnh lúc, Phục Long kiếm hấp thu chân long chi huyết sau chỗ bắn ra kia một cỗ cường hãn khí tức, lại là cùng phong bất động cái kia thanh khai sơn kiếm có chút tương tự. Mà cái này cũng để cho Tề Mặc liên tưởng đến một ít chuyện. Phong sư thúc, mấy người rối rít hành lễ. Phong bất động thu hồi kiếm trong tay, rơi vào trên thuyền, không nói một lời, xa xa nhìn về phía kia vô biên cánh đồng tuyết, yên lặng chờ Vân Tòng Long trở về. Tần Vũ mới hỏi, Phong sư thúc, chúng ta không đi tìm Vân sư bá sao? Phong bất động lại nói, Cửu U kiếm phủ đám kia tạp thoái, liền xem như dốc toàn bộ ra, cũng không đủ Vân sư minh một người giết, chờ đợi ở đây chính là, không cần lo lắng thay hắn. Nhưng lần này, Cửu U kiếm phủ thế nhưng là làm 10 phần chuẩn bị, ta sợ. Sâu kiến cuối cùng là sâu kiến, đừng nói là 10 phần chuẩn bị, ngay cả là ngàn phần vạn phần chuẩn bị, cũng không lật được trời. Đang khi nói chuyện, Phong bất động ánh mắt đột nhiên rời về phía xa xa, lẩm bẩm nói, hắn trở lại rồi. Xa xa trong gió tuyết, một đạo bóng người đang ngự kiếm mà tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, một khắc trước còn khó hơn thấy bóng người, bất quá thời gian nháy con mắt, liền đã đến phụ cận, chính là Vân Tòng Long. Vừa thấy Phong bất động, Vân Tòng Long liền cười nói, làm phiền Phong sư đệ. Phong bất động vẫn là bộ kia không nóng không lạnh dáng vẻ, những thứ này đều là ta đoạn kiếm sơn tương lai nhân tài trụ cột, tuyệt đối không thể có chút xíu sơ sẩy, bảo vệ bọn họ đều là ta việc trong vận sự. Ngược lại sư minh, nghe nói lao quỷ kia vì hôm nay làm đủ chuẩn bị. Vân Tòng Long từ lâu thói quen Phong bất động như vậy thái độ, chỉ cười nói, một con lao bất tử côn trùng mà thôi, làm tiếp chuẩn bị, còn có thể lật trời không được. Địa phương quỷ quái này, thật đúng là một khắc cũng không muốn chờ lâu, đã xong chuyện, liền mau trở về núi đi đi. Tàu chuyến khởi động, điều chuyển mũi thuyền, một đường hướng trung thổ Thần Châu phương hướng bay đi. Tàu chuyến bên trên, Vân Tòng Long tìm được Tề Mặc, hỏi, đã được chân long chi huyết, kiếm của ngươi có hay không có tái tạo kiếm linh dấu hiệu? Tề Mặc lắc đầu một cái, ngay sau đó, lại nghiêm mặt nói, hấp thu chân long chi huyết sau, Phục Long kiếm có như vậy trong nháy mắt cùng ta sinh ra cộng minh. Khi đó nó, so với cực phẩm linh kiếm còn phải cường đại hơn, thậm chí nó cho ta cảm giác cùng phong sư thúc khai sơn kiếm rất giống. Ừm. Vân Tòng Long vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Hắn thậm chí đều chưa từng hỏi tới Tề Mặc, trực tiếp liền đem Tề Mặc sau lưng Phục Long kiếm rút ra, tinh tế xem tường tận. Tề Mặc mong đợi xem Vân Tòng Long, hy vọng hắn có thể từ trên thân kiếm nhìn ra chút gì tới. Một lát sau, Vân Tòng Long lại nguyên đem Phục Long kiếm lần nữa trả lại cấp Tề Mặc. Tề Mặc mong đợi hỏi, sư tôn, có thể nhìn ra chút gì, có phải hay không kiếm của ta linh đã có dấu hiệu thức tỉnh? Vân Tòng Long cũng là lắc đầu, thở dài nói, ta cũng nhìn không ra môn đạo gì tới, bất quá có thể xác định chính là, ngươi nếu nói Phục Long kiếm khí tức cùng Khai Sơn kiếm rất giống, vậy đã nói rõ, Khai Sơn kiếm chi linh bây giờ đang giấu ở cái này trong Phục Long kiếm. Chỉ bất quá, không biết là nguyên nhân gì, còn không cách nào đem chân chính đánh thức mà thôi. Hoặc giả đợi này khôi phục nguyên khí sau, sẽ gặp tự đi thức tỉnh đi. Chỉ hy vọng như thế đi. Tề Mặc không khỏi có chút mất mát, bất quá, hắn ngược lại cũng không tức giận, ít nhất cái này cũng coi là một tin tức tốt. Có lẽ qua không được bao lâu, Phục Long kiếm chỉ biết hoàn toàn thức tỉnh. Đúng sư tôn. Tề Mặc lại hỏi, ngài có biết hay không, Vạn Ma Quật là địa phương nào? Vạn Ma Quật. Vân Tòng Long vẻ mặt nghiêm túc, hỏi ngược lại, ngươi nghe ngóng chỗ này làm gì? Tề Mặc chi tiết đáp, ta được bí cảnh chủ nhân truyền thừa, hắn nói, được truyền thừa của hắn, liền muốn báo thù cho hắn, tiêu diệt Vạn Ma Quật. Vân Tòng Long cũng không trả lời Tề Mặc, mà chỉ nói, những chuyện này đối với ngươi mà nói còn quá xa, trước tiên đem trước mắt đường đi được rồi, nhắc tới, kia bí cảnh chủ nhân kiếm vôi, bị ngươi cấp luyện hóa. Vân Tòng Long dò xét Tề Mặc. Đại kiếm tu kiếm vôi, đoạn kiếm sơn chân tàng vô số, nhưng lại chưa bao giờ có nội môn đệ tử sử dụng qua. Từ Tề Mặc nhập môn ngày thứ nhất, Vân Tòng Long liền nói với Tề Mặc, những thứ kia kiếm vôi tuy có thể tạo nên một kẻ đại kiếm tu, nhưng cũng sẽ đem kiếm tu thượng hạn giam cầm ở đây, trừ phi là từ biết cuộc đời này đã khó có tiến thêm, nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, cũng không thể coi như là luyện hóa đi. Tề Mặc gãi đầu một cái, nói, cái kia đạo kiếm vôi ở ý thức của ta trong hóa thành một đạo kiếm bia, trên bia còn có một đạo vết kiếm, phía trên có rất mạnh kiếm ý, nếu ta không đi tìm hiểu nó cũng không ảnh hưởng tới ta. Ngươi tử kiếm kia trên bia học được cái gì? Thi triển một chút, ta xem một chút. Tề Mặc tay bấm kiếm chỉ, vững tâm lại, một kiếm chậm rãi rơi xuống. Một kiếm này cũng không có quá nhiều loại luyện, vẹn vẹn chỉ là cơ sở trong kiếm chiêu đơn giản nhất hạ phách mà thôi. Bất quá ẩn chứa trong đó kiếm ý, cũng là từ Tề Mặc đầu ngón tay tuôn trào mà ra, lần nữa quẹt làm bị thương Tề Mặc ngón tay. Ngay cả Vân Tòng Long thấy được một kiếm này, đều không khỏi phải có chút thán phục. Tề Mặc một kiếm này dù hơi lộ ra non nớt, bất quá cũng đã có mấy phần đại kiếm tu cái bóng. Nghĩ đến, không bao lâu, Tề Mặc sẽ gặp bước ra một bước kia. Phục hồi tinh thần lại, Vân Tòng Long hỏi, chỉ có một kiếm này? Tề Mặc gật đầu, kiếm trên bia chỉ có một đạo vết kiếm, cho nên ta cũng chỉ lĩnh ngộ được một kiếm này. Vân Tòng Long chỉ cảm thấy buồn cười, cười mắng, ngươi cái đầu gỗ. Vừa định khen ngươi mấy câu, liền lại hỏi loại này lời nói ngu xuẩn. Kiếm ý, ngươi cũng đã biết, thế nào là kiếm ý? Đồ có này hình, làm sao để ý? Kia bí cảnh chủ nhân lưu lại đạo này vết kiếm, là vì lưu lại kiếm ý, mà không phải là lưu lại kiếm chiêu. Ngươi mỗi một chiêu mỗi một thức, nếu đều có thể ngưng tụ này vậy kiếm ý, vậy ngươi liền coi như là chân chính bước vào đại kiếm tu ngưỡng cửa. Bất quá, cơ vẫn là phải từng miếng địa ăn, không thể nóng lòng nhất thời công. Ngươi liền trước luyện một kiếm này đi, lúc nào đạt tới dung hội quán thông trình độ, lại đem này dung hội chí kiếm pháp trong cũng không muộn. Tề Mặc đem những lời này từng cái nhớ kỹ. Sau đó, hắn lại hỏi, cái kia sư tôn, kiếm này trên bia vật, ta có hay không có thể tiếp tục lĩnh ngộ? Vân Tòng Long nói, học chính là. Kia bí cảnh chủ nhân cũng không coi ngươi là người ngoài, mà là thật đưa ngươi xem như truyền thừa của hắn người, há lại sẽ gây tiền trình của ngươi. Được rồi. Tề Mặc cười đáp một tiếng. Vân Tòng Long xoay người, rời đi Tề Mặc căn phòng, vừa đi, còn một bên thầm nói, tiểu tử này, cũng không biết là đi cái gì số đỏ. Không nói khác, liền vận khí một điểm này, toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn đều tìm không ra nửa tốt hơn hắn người tới. Còn có kia Phục Long kiếm. Vân Tòng Long lại là tự mình cười một tiếng, lại lắc đầu nói, mà thôi, tạm thời không nói cho hắn cũng tốt, vừa đúng mượn cơ hội này, thật tốt rèn luyện hắn một phen. Chương 218, trở lại Càn Nguyên Quốc. Chương 218, trở lại Càn Nguyên Quốc. Tàu chuyến vượt qua Chủ Dương. Đảo mắt, liền đã tới Trung Thổ Thần Châu địa giới. Tề Mặc xem dưới chân thổ địa, lòng vừa nghĩ, nơi này khoảng cách Càn Nguyên Quốc, hẳn không có bao nhiêu khoảng cách đi. Vân Tòng Long nói, theo chúng ta hai người này chỗ đổi đường so sánh, đích xác không tính xa, bất quá cái này nhưng cũng không phải là ngươi 10 ngày nửa tháng liền có thể đuổi xong lộ trình, thế nào, ngươi muốn trở về một chuyến? Tề Mặc đáp, có một số việc còn cần trở về xử lý một chút. Vân Tòng Long đại khái cũng có thể đoán được Tề Mặc trong lòng đang suy nghĩ gì. Tề Mặc cũng không phải là cái có thù tất báo người, bất quá cũng là cái có cửu oán phải trả người, trong Càn Nguyên Quốc muốn giết người của hắn, hắn cũng đều còn rõ ràng nhớ. Rời đi Càn Nguyên Quốc trước, thực lực của hắn còn chưa đủ để giết đối phương, nhưng bây giờ lại bất đồng. Vân Tòng Long cũng không có ngăn cản Tề Mặc, mà chẳng qua là dặn dò, nếu muốn trở về vậy liền trở về một chuyến, bất quá sau đó vô cùng dài một đoạn thời gian, cựu ưu kiếm phủ tàn đảng cũng rất có thể sẽ trong bóng tối xuống tay với ngươi, cho nên nhất thiết phải cẩn thận làm việc, đừng lật thuyền trong mương. Tần Vũ Nguyệt cũng nói, phải đi Càn Nguyên Quốc vậy, ta cùng ngươi cùng nhau, vừa đúng ta cũng phải trở về một chuyến Đại Viêm Triều, hơn nữa ta còn có tàu chuyến, chúng ta hành trình có thể nhanh hơn không ít. Tề Mặc cũng không cự tuyệt. Hai người từ biệt đám người sau liền lái tàu chuyến hướng Trung Thổ Thần Châu Tây Bộ chạy tới. Tàu chuyến bên trên, Tần Vũ Nguyệt nói, chuyện của ta không hề sốt ruột, ngươi đi trước Càn Nguyên Quốc đưa ngươi chuyện xử lý xong xuôi, đến lúc đó chúng ta trở về lúc lại thuận đường đi một chuyến Đại Viêm Triều liền có thể. Tề Mặc lần nữa nói cảm ơn, đa tạ sư tỷ. Tần Vũ Nguyệt chuyến này cũng không phải phi trở về không thể, nàng chẳng qua là tùy tiện tìm cái lý do theo tới mà thôi, tránh cho Tề Mặc một thân một mình gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn. Tần Vũ Nguyệt chán ngán mệt mỏi địa nói lên đề tài, nói, nghe Vân sư bà nói, ngươi trước đó là ở Càn Nguyên Quốc Hoàng Trúc Sơn tu hành. Kia sơn môn ta nghe nói qua, bây giờ dù thanh danh không hiển hách, nhưng năm đó cũng là ở Trung Thổ Thần Châu có chút danh tiếng, nghe nói Hoàng Trúc Sơn khai sơn tổ sư còn từng kiếm chém chân long. Tề Mặc cũng mở ra máy thu thanh, ta tại trên Hoàng Trúc Sơn làm qua một đoạn thời gian tập dịch, sau đó vận khí tốt bị ta thứ nhất vị sư phụ nhìn trúng, lúc này mới phá cách trở thành đệ tử, sau đó bởi vì cùng thiếu sơn chủ lên xung đột, ta đem hắn giết đi, liền bị bắt buộc rời đi Hoàng Trúc Sơn. Về phần ngươi nói từng chém chân long vị tổ sư ra kia, ta không hiểu nhiều, bất quá hắn đã từng bội kiếm cũng là đến tay ta, là cái thanh này Phục Long kiếm. Tần Vũ Nguyệt kinh ngạc xem Tề Mặc, không nghĩ tới Tề Mặc cái này bị trục xuất Hoàng Trúc Sơn đệ tử, lại vẫn người mang Hoàng Trúc Sơn cái thanh này ý nghĩa phi phạm chấn sơn kiếm, lại Tề Mặc còn giết Hoàng Trúc Sơn thiếu chủ. Kia Hoàng Trúc Sơn sơn chủ bây giờ sợ không phải nằm mộng cũng muốn giết Tề Mặc đi. Vậy ngươi lần này trở về là tính toán giết hắn? Tề Mặc thanh âm rất bình thản, làm như đang nói cái gì lại tầm thường bất quá chuyện bình thường. Tần Vũ Nguyệt không hề rõ ràng Tề Mặc cùng Hoàng Trúc Sơn giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bất quá Tần Vũ Nguyệt càng muốn tin tưởng hai người giữa xung đột lôi tuyệt không tại trên người Tề Mặc, bởi vì Đoạn Kiếm Sơn là tuyệt sẽ không đem một cái bỏ trốn người của sư môn chiêu lên sơn môn tới. Thứ nơi này đến Càn Nguyên Quốc còn cần tầm vài ngày thời gian. Trong mấy ngày này, Tề Mặc một mực tại tìm hiểu cái kia đạo kiếm trên bia kiếm ý. Trước đó Tề Mặc chưa bao giờ cảm thấy học kiếm là một món có nhiều khó khăn chuyện, nhưng tìm hiểu kiếm này bia cũng là lần đầu tiên để cho Tề Mặc cảm giác được không nghĩ ra. Hắn luôn cảm giác mình tựa hồ bắt được thứ gì, nhưng tinh tế thưởng thức lúc, nhưng lại phát giác kia một tia cảm ngộ lại lập tức từ bản thân trong đầu chạy đi. Hôm nay thời gian trôi qua, Tề Mặc đối kiếm ý này lĩnh ngộ vẫn vậy 10 phần có hạn, thậm chí nói là dậm chân tại chỗ cũng không quá đáng. Tề Mặc hơi có chút ủ rũ địa thở dài một tiếng, tự đủ, kiếm tu đi quả nhiên đều là lấy chiến nuôi chiến con đường, chỉ như vậy ngồi chờ mà không tiến hành thực chiến vậy, ta sợ là ngồi cái 3-5 năm cũng khó có đột phá. Tu hành một chuyện, là dù sao cũng không gấp được. Tề Mặc cũng biết rõ đạo lý này, mắt thấy đánh lâu không xong, hắn liền cũng không có quá mức để tâm chuyện lặt vặt, định trước đem lĩnh ngộ kiếm ý một chuyện để ở một bên, luyện tập kiếm pháp đi. Trước mặt chính là Càn Nguyên quốc biên giới. Tần Vũ Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói. Tề Mặc lúc này mới chú ý tới, bọn họ chẳng biết lúc nào đã đến Càn Nguyên quốc phụ cận, dưới chân bên ngoài 100 dặm chính là tòa kia vô cùng túc sát chi khí hùng vĩ quan hải, Trấn Long Quan. Các ngươi Càn Nguyên quốc, tựa hồ không thế nào thái bình. Tần Vũ Nguyệt xem ngoài Trấn Long Quan, cảm xúc bột phát đạo. Lúc này, ngoài Trấn Long Quan, Càn Nguyên quốc cùng Xuất Vân quốc quân đội đánh thẳng được không thể tách rời ra, kể từ Tề Mặc rời đi Càn Nguyên quốc sau, chiến sự liền chưa từng dừng lại qua. Tề Mặc cau mày, không tiếp tục tiếp Tần Vũ Nguyệt vậy, lại là trực tiếp rút kiếm, từ tàu chuyến bên trên nhảy xuống. Trong chiến trường, một thân cao chín thước có thừa, người khoác hoàng kim giáp thanh niên đang dẫn đội xung phong ở Càn Nguyên quốc đội ngũ phía trước nhất, người này chính là Càn Nguyên quốc hoàng tử, Tô Liệt. Bất quá, Tô Liệt bây giờ tình huống nhưng cũng không tính quá tốt. Hắn cái này thân trên hoàng kim giáp đã tiêm nhiễm vô số đạo vết máu, trên khôi giáp còn có hơn 10 đạo nám đen dấu vết, hiển nhiên là bị tà tu tà thuật gây thương tích. Nhưng dù cho như thế, Tô Liệt trong mắt sát khí cũng là không thấy chút xíu biến mất, hắn giơ lên trong tay đại thương, cao giọng nói: "Các tướng sĩ, đám này tà ma đã là nọ hết đà. Theo ta lại xung phong một lần, chém kia trên tù làng quan lão quỷ, cái này tù làng quan chính là chúng ta." Trong khoảnh khắc, nhất hô bách đứng. 100,000 Càn Nguyên tướng sĩ tiếng giết rung trời, võ sắc có thể khiến núi sông chấn động. Đang lúc hai quân đối lũy lúc, chợt chúng tướng sĩ chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh đột nhiên không biết từ đâu tới đột nhiên lên cao rất nhiều, nương theo mà tới, còn có một trận từ trên trời giáng xuống kinh phong, thật giống như phải đem người ra thịt cũng cào rách bình thường. Ngay sau đó, mấy trăm đạo hơn 10 trượng rộng kiếm khí, lại là từ trên trời giáng xuống, cứ như vậy nện vào Xuất Vân quốc quân trận trong. Chuyện gì xảy ra? Bất thình lình kiếm khí, không chỉ là Xuất Vân quốc người ngơ ngác, ngay cả Tô Liệt đều có chút không nghĩ ra. Hán đội vàng hướng bầu trời nhìn, chỉ thấy một đạo bóng người ngự kiếm mà tới, chạy thẳng tới tù lang quan mà đi. Thấy người này, Tô Liệt nhất thời cười to nói: "Các tướng sĩ, ta Càn Nguyên quốc ngày thứ nhất kêu lại tới trợ trận, hôm nay tất phá tù lang quan, giết cho ta." Ngoài tù lang quan, Tề Mặc một tay cầm phục lòng, bảy trôi phi tuyết vòng quanh trước người, đảo mắt công phu liền dẫn đi trên trăm đầu mạng người, đi tới tù lang quan dưới. Trên tù lang quan, một mặt dung yêu mị nam tử cặp mắt híp lại, hỏi: "Mới vừa Tô Liệt nói, người này là Càn Nguyên quốc ngày thứ nhất yêu. Hắn ra sao lai lịch, làm sao sẽ dính vào hai nước cuộc chiến?" Tại bên cạnh người, một thân khoác trọng giáp tướng quân hơi suy tư sau, lúc này mới đáp: "Quốc sư, theo ta được biết, cái này được xưng Càn Nguyên quốc ngày thứ nhất yêu tên người gọi Tề Mặc, bất quá hắn nên cũng sớm đã rời đi Càn Nguyên quốc, đi Đoạn Kiếm Sơn tu hành mới là. Như vậy người thật là Tề Mặc vậy." "Sợ cái gì?" Xuất Vân quốc sư cười lạnh nói: "Đoạn Kiếm Sơn đệ tử ra cửa rèn luyện lúc, từ trước đến giờ là sinh tử tự phụ, hắn hôm nay bỏ mình ở đây, Đoạn Kiếm Sơn cũng sẽ không trách tội. Nếu hắn cả gan nhúng tay, vậy bản tọa liền làm thịt hắn." Dứt lời, Xuất Vân quốc sư manh tìm vào tay, một hàm chứa tử khí nồng đậm cực lớn trường ấn rời khỏi tay, chỉ một cái chớp mắt, liền tới đến Tề Mặc phụ cận. Chương 219, kết đan chém nguyên anh. Chương 219, kết đan chém nguyên anh. Mắt thấy kia cực lớn trường ấn sắp đem Tề Mặc bao phủ ở bên trong, Tề Mặc khí thế lao tới trước dừng lại, huy động phục long kiếm, vãi ra một đạo nóng cháy kiếm khí, liền đem kia trường ấn bổ cái đi ngược chiều. Tử khí trong nháy mắt lan tràn ra, đem chung quanh mấy trăm tên Xuất Vân quốc binh lính bao phủ ở bên trong, chỉ mấy hơi thở công phu, bọn họ liền biến thành trên trăm bộ xương khô. Ngay sau đó, Tề Mặc liền thấy được kia mặt mũi âm nhu đến gần như có chút yêu mị trưởng bảo nam tử dưới chân đạp một cái, liền hướng tự bay cướp mà tới. Xem ra bổn tọa thật là bế quan quá lâu, trong Càn Nguyên quốc hoàn toàn ra như thế thiên tư phi phàm hậu sinh, tuổi còn trẻ liền đã đặt chân kết đan hậu kỳ, nếu mặc cho ngươi tiếp tục phát triển tiếp, thế tất sẽ thành ta Xuất Vân quốc một đại uy hiếp. Hôm nay, liền đem tính mạng ở lại nơi này đi." Dứt lời, Xuất Vân quốc sư lần nữa một trường vỗ ra. Một trường này, tính mịch khí so với lúc trước còn phải sâu hơn. Người này, lại là Nguyên Anh kỳ tu vi. Cảm nhận được cái này càng phát ra nồng đậm cảm giác áp bách, Tề Mặc trong lòng cũng nhiều thêm mấy phần áp lực, hắn trước đó còn chưa bao giờ cùng Nguyên Anh tu sĩ giao thủ qua. Bất quá, đã xuất kiếm, liền không có lý do lùi bước. Tề Mặc lần nữa vung ra một kiếm. Long thuyền. Kiếm khí xé toạc trường phong, dư kình tiếp tục hướng về kia Xuất Vân quốc sư mặt mà đi. Xuất Vân quốc sư thấy mình một trường này bị tùy tiện phá vỡ, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nhưng lại khinh thường nói: "Chút tài mọn." Hắn chỉ hất một cái ống tay áo, liền đem đạo kiếm khí kia hóa đi. Nhưng ngay khi lúc này, Tề Mặc lưỡi kiếm cũng đã đến trước mặt của hắn. Kinh thế một kiếm, đối mặt so với mình trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới đối thủ, Tề Mặc tự nhiên sẽ không có chút nào nương tay tính toán, nếu dám có chút xíu dấu dốt, sau một khắc, bản thân liền phải giao phó ở chỗ này. Xuất Vân quốc sư cười lạnh nói: "Lại vẫn dám chủ động đối với bản tọa ra tay, can đảm lắm, bất quá, chung quy chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi." Hắn thậm chí không có phòng ngự tính toán, mà là lần nữa vung ra một trường, hướng Tề Mặc ngực đánh tới. Trong mắt hắn, Tề Mặc bất quá chỉ có một giới kết đan tu sĩ, ngay cả là sát lực kinh người kiếm tu lại làm sao, căn bản không thể nào là đối thủ của mình. "Oen!" Lại là một tiếng vang trầm. Tề Mặc thân thể lại là cứ như vậy bay rất ra ngoài trong trượng, Tề Mặc trong cơ thể khí huyết sôi trào, tử khí nồng đậm cũng ở đây Tề Mặc trong cơ thể ăn mòn linh lực cùng máu thịt. Bất quá dù vậy, Tề Mặc trên mặt vẫn ở chỗ cũ cười. "Kiếm ý, ngươi là đại kiếm tu." Xuất Vân quốc sư hậu chi hậu giác địa sờ về phía cổ của mình, máu tươi dâng trào, đã nhiễm đỏ áo của hắn. Tề Mặc một kiếm kia, lại là rạch ra cổ của hắn, trực tiếp muốn mệnh của hắn. Sức sống trong mắt hắn nhanh chóng trôi qua, thẳng đến cuối cùng, thân thể của hắn cứ như vậy mềm mềm gục xuống Tề Mặc trước mặt, lại không chút xíu sinh cơ. "Quốc sư." Trên đầu thành tên võ tướng kia thấy Xuất Vân quốc sư bỏ mình, nhất thời sợ tái mặt. Vị quốc sư này, thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh tu sĩ, lại bị Càn Nguyên quốc người một kiếm làm thịt, vậy mình chẳng phải là cũng. Đang lúc tên này võ tướng kinh hoàng lúc, Tề Mặc lần nữa vung ra một kiếm. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt liền đem tên này võ tướng đầu lâu tháo xuống, bỏ mình tại chỗ. Giết hai người này sau, Tề Mặc sắc mặt lúc này mới xoát địa biến đổi, trở nên trắng bệnh vô cùng, vì một chân xuống đất, dựa vào Phục Long kiếm mới cưỡng ép chống nổi thân thể của mình. Nguyên anh kỳ một trưởng, thật đúng là đủ hung ác. Nếu không phải Tề Mặc thể phách đã sớm vượt qua kết đăng kỳ, hơn nữa hỏa linh căn đối tà tu có thiên nhiên khắc chế, cái này Xuất Vân quốc sư chưa hết toàn lực một trường, liền nhưng lại đem hắn tươi sống đập chết. Bất quá, mặc dù gồng đỡ xuống, Tề Mặc tình huống nhưng cũng không có tốt bao nhiêu. Lại không nói một trường kia lực đạo như thế nào, chỉ riêng là trong lòng bàn tay ẩn chứa tử khí, liền cấp Tề Mặc tạo thành nội thương không nhẹ, vì đem hoàn toàn loại trừ, Tề Mặc càng là hao phí trong cơ thể gần nửa linh lực. Tần Vũ Nguyệt đội vàng thao túng tàu chuyến hạ xuống, đem Tề Mặc nâng lên thuyền. Không có chủ xoáy sau, Xuất Vân quốc đại quân liền binh bại như núi đổ, cũng không lâu lắm, Càn Nguyên quốc đại quân liền đã binh lâm thành hạ. Đến đây lúc, Tô Liệt lúc này mới vội vàng hướng trong quân tướng sĩ hỏi, Tề Mặc đâu? Mới vừa rồi hắn không phải vẫn còn ở trên đầu thành, thế nào cái này không thấy? Có người đáp, điện hạ, vị tiên trưởng kia ở giết trên đầu thành hai người này sau, liền ngồi một chiếc tàu chuyến nhập trấn Long Quan, cũng không ở chỗ này dừng lại. Lúc này đi, Tô Liệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vốn đang cho là Tề Mặc không có trên dưới trăm năm căn bản không về được đâu, không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu, hắn vậy mà liền lần nữa xuất hiện ở ngoài trấn Long Quan. Hơn nữa, còn giúp bản thân một kiếm chém một kẻ nguyên anh tu sĩ. Lúc này mới hơn một năm không thấy, vốn đang chỉ hơn một chút bản thân một bậc Tề Mặc, bây giờ cũng là đem bản thân hung hăng bỏ lại đằng sau. Tô Liệt chỉ cảm thấy có chút tiêu nhịu. Người so với người, tức trên người. Bất quá, lần này Tề Mặc trở lại, sợ là kẻ đến không thiện A Hoàng Trúc Sơn cùng Tề Mặc cân đoán, toàn bộ trong Càn Nguyên quốc xếp hàng đầu thế lực đều biết, bây giờ Tề Mặc lần nữa trở về, trừ báo thù ra, Tô Liệt không nghĩ tới cái khác bất kỳ có thể. Xem ra lần này, Hoàng Trúc Sơn lâm uy. Lại nói Tề Mặc bên này, tàu chuyến đã lái vào Càn Nguyên quốc địa phận. Tề Mặc sắc mặt cũng đã khôi phục chút, chỉ bất quá, bị tử khí tạo thành nội thương còn cần tốn hao một ít thời gian tới khôi phục. Tần Vũ Nguyệt mang theo khiển trách giọng oán giận nói, đây chính là nguyên anh kỳ tà tu, thủ đoạn bị quyệt, khó lòng phòng bị, ngươi cứ như vậy tùy tiện xông lên, không sợ hắn thật đưa ngươi một trường bộ chết. Tề Mặc lại cười nói, ta trước đó cũng không biết hắn là nguyên anh tu sĩ à, chờ ta phát hiện thời điểm, muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi. Tần Vũ Nguyệt không nói. Cũng may là, kia tà tu cũng không đem Tề Mặc để ở trong mắt, cho nên cũng không vận dụng toàn lực, khinh địch dưới, Tề Mặc lúc này mới có cơ hội để lợi dụng được, lấy thương đổi thương cưỡng ép đem kia tà tu cấp một kiếm bị mất mạng. Nếu là ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, Tề Mặc có thể còn sống sót xác suất sẽ không vượt qua ba thành. Tuy nói Tề Mặc cũng vì vậy bị thương không nhẹ, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tề Mặc ở tàu chuyến bên trên ngồi chơi mấy ngày cũng không từng hiểu được bận, trải qua mới vừa rồi trận chiến ấy, một kiếm kia sau cũng là có chút hiểu ra. Hắn thậm chí không để ý tới vận khí chữa thương, liền bắt đầu không kịp chờ đợi bắt đầu tìm hiểu ý thức chỗ sâu kia một đạo kiếm địa. Người này thật đúng là cái không hơn không kém kiếm sĩ. Tần Vũ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, làm Tần Vũ Nguyệt hồi tưởng lại mới vừa rồi Tề Mặc một kiếm kia lúc, vẫn vậy không nhịn được khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng, một kiếm kia hoàn toàn sẽ là từ một kẻ kết đan tu sĩ bung ra. Tuy nói trong lúc này có đối phương khinh địch thành phần, nhưng vô luận như thế nào, Tề Mặc cũng là ngay mặt chém giết một kẻ nguyên anh tu sĩ. Vượt cấp chiến đấu thậm chí chém giết, Tần Vũ Nguyệt giống vậy có thể làm được, nhưng lại giới hạn trong cùng bản thân chỉ kém một tầng tiểu cảnh giới đối thủ. Giống như Tề Mặc như vậy, vượt qua một tầng đại cảnh giới, kết đan chém nguyên anh, ít nhất ở Tần Vũ Nguyệt trong ấn tượng, trong đoạn kiếm sơn, còn không có đệ tử nào có thể làm được. Chương 220, trở lại Càn Nguyên quốc chương 220, trở lại Càn Nguyên quốc tiểu nguyên thành. Chân bảo các Tây Bắc 16 thành tổng bộ, liền tọa lạc tại nơi này. Tề Mặc cũng không có vội vã trực tiếp bên trên Hoàng Trúc Sơn, mà là tính toán trước tiên ở nơi này chỗ đặt chân, thuận tiện cũng ở nơi đây thăm một cái cố nhân. Tần Vũ Nguyệt đi ở trên đường cái, thỉnh thoảng đánh giá hai bên đường phố cửa hàng cùng lầu cát, tự nhủ, đây cũng là Càn Nguyên quốc Tây Bắc phồn hoa nhất thành chỉ sao? Tề Mặc nói, dĩ nhiên không so được các ngươi Đại Viêm triều, nhưng đây cũng là ta ở Càn Nguyên quốc lúc thấy thứ nhất ngồi đúng nghĩa đại thành trì, đồng thời, đây cũng là ta đạt được Đoạn Kiếm Sơn đệ tử tư cách thứ nhất đứng. Nếu không phải ở Kiều Nguyên thành Diệp Thanh Linh tỷ bội hai tương trợ, Tề Mặc ban đầu nhưng liền tham gia Thiên Kiêu đại hội tư cách cũng không có, chớ nói chi đến bái nhập Đoạn Kiếm Sơn. Tần Vũ Nguyệt gật gật đầu. Không nghĩ tới, Tề Mặc bái nhập Đoạn Kiếm Sơn trước, lại còn có một đoạn như vậy câu chuyện. Tần Vũ Nguyệt lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Chân Bảo Các. Tề Mặc mang theo Tần Vũ Nguyệt ở phố lớn ngõ nhỏ trong xuyên qua, mặc dù hắn đã có một đoạn thời gian rất dài chưa có tới nơi này, bất quá vẫn như cũ quen cửa quen mẹo. Cũng không lâu lắm, Tề Mặc liền tìm được Chân Bảo Các chỗ. Lúc này, ngoài Chân Bảo Các náo nhiệt đến lạ thường, một đeo kiếm thanh niên nam tử đang mang theo mười mấy cái tu sĩ, đem Chân Bảo Các cổng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chân Bảo Các bên trong cửa, Diệp Thanh Ca cùng Diệp Thanh Linh tỷ bội hai đang cùng thanh niên kia nam tử giằng co. Thanh niên kia vẻ mặt ngạo nghễ nói, đem cái này Tây Bắc 16 thành toàn bộ cửa hàng cũng giao ra đây, các ngươi liền còn có thể tiếp tục ở Chân Bảo Các tiếp tục chờ đợi, nếu không, ta liền muốn vận dụng các chủ quyền hạn, đem các ngươi Diệp gia đá ra Chân Bảo Các. Diệp Thanh Ca cũng là không mảy may để cho, Triệu Lưu Xuyên, ta Diệp gia cùng ngươi Triệu gia cùng là Chân Bảo Các nòng cốt gia tộc một trong, coi như ngươi là các chủ lại làm sao, có tư cách gì đem ta Diệp gia đá ra Chân Bảo Các? Chân Bảo Các các chủ cũng không phải là chỉ ra từ cùng một gia tộc, mà là từ tạo thành chân bảo các mấy gia tộc lớn trực luân phiên, mỗi 10 năm một đuổi. Trước một đời các chủ lục viên ở phía trước không lâu mới vừa từ trước, mà các chủ vị cũng liền đến phiên đều là nòng cốt gia tộc Triệu gia tới ngồi. Dựa vào cái gì? Tên là Triệu Lưu Xuyên đeo kiếm thanh niên cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi Diệp gia đã liên tục 3 năm nghiệp tích lấp đáy, ta chân bảo các cũng không cần sẽ không kiếm tiền gia tộc, chuyện này ta đã cùng các đại gia chủ câu thông qua, bọn họ đều đồng ý. Bất quá mà, Triệu Lưu Xuyên đột nhiên lại là cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khẽ hất, giọng điệu chợt thay đổi, nếu các ngươi muốn tiếp tục cất giữ Diệp gia chỗ ngồi, cũng không phải không được, vừa đúng ta còn chưa hôn phối, nếu như các ngươi tỷ bội hai có thể cùng nhau gả cho ta, ta liền cất giữ các ngươi Diệp gia chỗ ngồi. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng ngươi gả cho ta sau sẽ bị quất, ngươi là tỷ tỷ, ta khẳng định để ngươi làm lớn. Ngươi nằm mơ. Diệp Thanh Ca trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng cũng chỉ có thể như vậy căm tức nhìn trước mắt Triệu Lưu Xuyên, lại bắt hắn không có nửa điểm biện pháp. Vô luận là thực lực hay là địa vị, Diệp Thanh Ca tỷ muội hai cũng không sánh bằng Triệu Lưu Xuyên. Mặc dù đều là chân bảo các nòng cốt gia tộc một trong, bất quá, Diệp Thanh Ca tỷ muội hai đời cha đã sớm qua đời, chỉ có tỷ muội hai đang chống đỡ Diệp gia sản nghiệp, không có trong tộc trưởng bối chỗ dựa, tỷ muội hai khó tránh khỏi sẽ gặp trở thành những gia tộc khác ức hiếp đối tượng. Dĩ vãng có Lục Viễn giúp đỡ, những gia tộc khác còn không dám đối Diệp gia như thế nào, nhưng hôm nay Lục Viễn thoái vị, liền bắt đầu có người nhấp nhổm. Diệp Thanh Linh phẫn nộ nói, năm ngoái Thiên Tiêu đại hội thủ khoa, nhưng vẫn là từ chúng ta Diệp gia đi ra, nếu không phải là chúng ta Diệp gia, chân bảo các sao lại có hôm nay? Từ các ngươi Diệp gia đi ra. Triệu Lưu Xuyên cười lạnh, bất quá là các ngươi vận khí tốt, tìm cái có chút bản lãnh ngoại viện mà thôi, hắn liền các ngươi Diệp gia người cũng không tính là, ngươi cũng dám nói hắn là các ngươi từ Diệp gia đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn nửa năm trước liền đã chết ở Đoạn Kiếm Sơn, các ngươi còn tha thiết chờ hắn trở lại. Buồn cười cực kỳ. Cái gì? Cái này không thể nào. Nghe được Tề Mặc tin chết, Diệp Thanh Linh ánh mắt vụ một cái liền đỏ. Tề Mặc người lợi hại như vậy, lại bái nhập Đoạn Kiếm Sơn, làm sao có thể nói chết thì chết. Triệu Lưu Xuyên lại nói, đừng nói là hắn Tề Mặc, ngay cả Đoạn Kiếm Sơn bây giờ cũng tự thân khó bảo toàn, không bao lâu sau lưng ta Cửu U kiếm phủ liền đem thay vào đó, trở thành mới kiếm đạo thủ khoa. Ai nói cho ngươi Đoạn Kiếm Sơn suy tàn, lại là ai nói cho ngươi ta chết? Một cái thanh âm bất thình lình vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một kẻ đeo kiếm thanh niên đi vào đám người, đi tới Triệu Lưu Xuyên trước mặt. Tề Mặc. Thấy được Tề Mặc, Diệp Thanh Linh nhất thời chuyển buồn làm vui. Triệu Lưu Xuyên thấy được Tề Mặc, vẫn như cũ không để ý, càn rỡ cười nói, Tề Mặc nửa năm trước liền đã chết ở Đoạn Kiếm Sơn, chuyện này là ta tông môn lão tổ tự mình bố cục, quyết không có thể nào bị lỗi. Người coi như muốn giả, tốt xấu cũng giả bộ muốn chút nhi. Người chẳng bằng nói, các ngươi có quốc chủ bệ hạ che chở tới càng thực tế chút. Tề Mặc cau mày, hỏi, ngươi là Cửu U kiếm phủ người? Không sai, ta là trong Cửu U kiếm phủ cửa đệ tử Triệu Lưu Xuyên, đồng thời cũng là chân bảo các đường kim tổng các chủ. Triệu Lưu Xuyên vẻ mặt ngạo nghễ, chính là dựa vào Cửu U kiếm phủ bối cảnh, hắn mới có thể tuổi còn trẻ liền trở thành chân bảo các tổng các chủ. Bất quá, hắn hiển nhiên còn không biết, Cửu U kiếm phủ lão tổ tông đã chết ở nơi cực Hàn Bạc Châu, thẳng đến lúc này, Triệu Lưu Xuyên còn đắm chìm trong Cửu U kiếm phủ sắp trỗi dậy, thay thế Đoạn Kiếm Sơn mộng đẹp trong. Tề Mặc lẩm bẩm nói, nếu là Cửu U kiếm phủ người, vậy thì tốt rồi làm. Dứt tiếng, Tề Mặc không hề có điểm báo trước địa đánh ra một quyền, đập ầm ầm ở Triệu Lưu Xuyên bụng. Phốc. Triệu Lưu Xuyên đột nhiên một hớp máu bầm phun ra, linh lực giải tán. Một quyền này lại là trực tiếp đánh bể Triệu Lưu Xuyên đan điền, đem hắn đánh cho thành một tên phế nhân. Triệu Lưu Xuyên khí tức bể bại cực kỳ, cảm giác được trong cơ thể linh lực đang nhanh chóng trôi qua, Triệu Lưu Xuyên như bị điên mà quát, "Ta, tu vi của ta, ngươi thật là to gan, lại dám phế ta tu vi." Tề Mặc giống như là đang nhìn một cái như chó chết, hỏi, "Lần này tới Càn Nguyên Quốc Cửu U kiếm phủ đệ tử, trừ ngươi ra, còn có ai?" Vậy mà, Triệu Lưu Xuyên lại giống như là căn bản không nghe được Tề Mặc vậy bình thường, vẫn ở chỗ cũ cuồng loạn điên cuồng hét lên. Triệu Lưu Xuyên mang đến mấy cái kia tu sĩ lại nơi nào thấy qua như vậy chiến trận, Triệu Lưu Xuyên giàu gì cũng là trúc cơ đại viên mãn đệ tử, một quyền liền bị phế bỏ tu vi, mấy người bọn họ liền trúc cơ kỳ đều chưa từng bước vào tu sĩ, thì càng không dám nhúng tay. Tề Mặc vô cùng không nhịn được lại là một quyền nện ở Triệu Lưu Xuyên trên cánh tay, đem hắn cánh tay phải đập gãy, lại lần nữa hỏi, trả lời vấn đề của ta, thân ở Càn Nguyên Quốc Cửu U kiếm phủ đệ tử, còn có ai? Đến đây lúc, Triệu Lưu Xuyên mới vừa hậu chi hậu giác cảm thụ đến sợ hãi. Trước mắt cái người điên này, thật sự có thể sẽ giết mình. Ngươi thật sự là Tề Mặc? Trả lời vấn đề của ta. Tề Mặc vẫn ở chỗ cũ lạnh băng tái diễn câu nói kia, tay của hắn đã bắt được Triệu Lưu Xuyên cánh tay khác, phàm là Triệu Lưu Xuyên nói thêm nữa nửa câu nói nhảm, hắn điều này cánh tay lập tức sẽ gặp bị Tề Mặc bóp gãy. Ta nói, theo ta cùng nhau tới, còn có hai tên Nguyên Anh kỳ đệ tử thân truyền, bây giờ đều ở đây Đế Đô, cũng không theo ta cùng nhau đi tới Tiểu Nguyên Thành. Hai cái Nguyên Anh kỳ. Tề Mặc sầm mặt lại, sau đó lại đột nhiên một quyền văng về phía Triệu Lưu Xuyên mặt, chỉ một quyền, liền đem hắn đầu đổ nát. Mới vừa nhậm chức chân bảo các chủ, vì vậy chết bởi Tề Mặc trong tay. Cửu U kiếm phủ đệ tử, không chừa một ngống. Chương 221, Chu Ma lệnh chương 221, Chu Ma lệnh lại dám liền như vậy ngoài đường phố giết người. Vây xem đám người không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh hoàng khủng, Triệu Lưu Xuyên thế nhưng là chân bảo các tổng các chủ, lại là trong Cửu U kiếm phủ cửa đệ tử. Như thế bối cảnh, liền xem như Càn Nguyên Đế Vương Tô Trường Tĩnh đích thân đến, cũng cần lấy lễ để tiếp đón. Nhưng cái này không biết từ chỗ nào mà tới thiếu niên, không ngờ tiện tay một quyền, liền đem Triệu Lưu Xuyên cấp một quyền đập chết. Triệu Lưu Xuyên mang đến mấy cái kia tu sĩ rối rít bị sợ vỡ mật, chạy trối chết. Diệp Thanh Ca càng bị cảnh tượng này dọa cho đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng nàng dù sao cũng là Diệp gia bây giờ gia chủ, còn không đến mức bị hù dọa thất thố. Nàng làm hết sức địa dùng bình tĩnh giọng điệu nói, các ngươi trước theo ta tiến vào đi. Dứt lời, nàng liền dẫn Tề Mặc cùng Tần Vũ Nguyệt hai người nhập chân bảo các, lại dưới mệnh lệnh người tắt liền chân bảo các cổng, lúc này mới đem hai người mang tới phòng tiếp khách. Vừa đến phòng tiếp khách, Diệp Thanh Ca liền vẻ mặt chỉnh trọng nói, Tề Mặc, ngươi quá xung động. Ngươi cũng đã biết kia Triệu Lưu Xuyên là thân phận gì, ngươi làm như vậy, thế nhưng là hại thảm chúng ta. Tề Mặc hỏi ngược lại, ngươi là sợ chân bảo các những gia tộc khác cho ngươi làm áp lực, hay là sợ Cửu Lưu kiếm phủ gây sự với các ngươi? Diệp Thanh Ca rơi vào trầm mặc. Vô luận là chân bảo các những gia tộc khác, hay là Cửu Lưu kiếm phủ, đều không phải là Diệp Thanh Ca có thể trêu chọc được. Diệp Thanh Ca hít sâu một hơi, giọng điệu lúc này mới có chút bình tĩnh, nói, Tề Mặc, kia Triệu Lưu Xuyên dù làm người ta ghét, nhưng tóm lại tội không đáng chết, ngươi như vậy giết hắn, đến lúc đó vô luận là đối với chúng ta Diệp gia, hay là đối với ngươi mà nói, cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Tề Mặc lại nói, ta giết hắn là bởi vì hắn đáng chết, nếu như các ngươi có cái gì băn khoăn vậy, chỉ để ý đem toàn bộ tội lỗi cũng giao cho ta chính là. Diệp Thanh Ca bất đắc dĩ thở dài, việc đã đến nước này, nói gì đều đã vô dụng. Nàng chỉ đành lại nói, tin tức này ta sẽ làm hết sức đè xuống, bất quá bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn, các ngươi hay là sớm rời đi Càn Nguyên Quốc đi. Một mực yên lặng không nói Tần Vũ Nguyệt lại nói, một cái chống đỡ chân bảo các chủ đầu hàm Cửu Lũ kiếm phủ bọn chuột nhắt mà thôi, hắn cái mạng này còn có thể lật trời không được. Diệp Thanh Ca lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Tần Vũ Nguyệt tới, có thể cùng Tề Mặc cùng nhau đi tới Càn Nguyên Quốc, cái này nói rõ Tần Vũ Nguyệt cũng có thể là Đoạn Kiếm Sơn đệ tử. Bất quá nhìn Tần Vũ Nguyệt cử chỉ thần thái, nhưng tựa hồ không chỉ có chẳng qua là Đoạn Kiếm Sơn đệ tử đơn giản như vậy, gia thế của nàng nhất định cũng cực kỳ bất phàm. Còn chưa thỉnh giáo, vị này là? Tần Vũ Nguyệt nói, Đại Viêm Triều Tam Công Chúa Tần Vũ Nguyệt. Đại Viêm Triều Tam Công Chúa. Nghe được mấy chữ này, Diệp Thanh Ca không khỏi chấn động trong lòng. Đại Viêm Triều danh hiệu nàng há lại sẽ chưa từng nghe qua, trung thổ Thần Châu Tây Bộ thứ nhất nước lớn, quốc lực cường thịnh, thắng được Càn Nguyên Quốc gấp trăm lần. Diệp Thanh Ca lúc này mới hành lễ nói, nguyên lai là công chúa điện hạ, tiểu nữ thất kính. Tần Vũ Nguyệt cười nói, không cần đa lễ. Chuyện hôm nay ngươi không cần lo âu, ta cùng Tề sư đệ tự sẽ bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Diệp Thanh Ca vẫn có chút lo âu hỏi, nhưng kia Triệu Lưu Xuyên dù sao cũng là Cửu Lưu kiếm phủ đệ tử, các ngươi giết hắn, sẽ không sợ khơi mào tông môn giữa phân tranh sao? Tề Mặc cùng Tần Vũ Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Bạc Châu tin tức, tóm lại là không có nhanh như vậy chuyển tới trung thổ Thần Châu tới. Tần Vũ Nguyệt cười nói, Cửu Lưu kiếm phủ khi nào có tư cách hướng Đoạn Kiếm Sơn khơi mào phân tranh? Ta có thể ở chỗ này nói cho Diệp tiểu thư, Đoạn Kiếm Sơn đã hướng Cửu Lưu kiếm phủ phát hạ chu ma lệnh, trong thiên hạ, vô luận là ai, chỉ cần chu diệt Cửu Lưu kiếm phủ đệ tử, đều có thể xách theo này đầu trên cổ đi Đoạn Kiếm Sơn lĩnh thưởng. Phàm là có cả gan bao che Cửu Lưu kiếm phủ đệ tử, lấy cùng tội luận xử. Chu ma lệnh. Điều này cũng làm mang ý nghĩa, Cửu Lưu kiếm phủ đã bị dưới Đoạn Kiếm Sơn tử hình. Thế gian tiên môn vô số, nhưng có tư cách tuyên bố chu ma lệnh tiên môn lại lắc đắc không có mấy, mà mỗi một lần tuyên bố, cũng sẽ ở toàn bộ Đại Cửu Châu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Diệp Thanh Linh không khỏi trở nên xấu hổ. Đoạn Kiếm Sơn làm to chuyện như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng chu ma lệnh, lại cũng phải đem Cửu Lưu kiếm phủ diệt môn. Tề Mặc nói, nếu những người kia dám tìm ngươi phiền phức, đều có thể hỏi bọn họ một chút, có dám hay không cùng Đoạn Kiếm Sơn đối địch với chu ma lệnh. Như vậy sao? Ta biết đại khái. Diệp Thanh Ca trên mặt nặn ra một tia tươi cười. Tuy nói Tề Mặc mang ra Đoạn Kiếm Sơn cùng chu ma lệnh, nhưng Diệp Thanh Ca như cũng không cao hứng nổi. Vô luận là chân bảo các hay là Diệp gia, ở Đoạn Kiếm Sơn loại này vật khổng lồ trước mặt, cũng chỉ là cái không đáng giá nhắc tới tiểu lâu la mà thôi, bây giờ lại bị cuốn vào cuộc phân tranh này trong. Đây là Diệp Thanh Ca tuyệt không nguyện ý thấy được. Dưới mắt cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Diệp Thanh Ca lại là một tiếng thở dài, sau đó lại điều chuyển đề tài, hỏi, trước không nói cái này, Tề Mặc, ngươi không phải mới đi Đoạn Kiếm Sơn không bao lâu sao, tại sao lại trở lại rồi, chẳng lẽ chính là vì Cửu Lưu kiếm phụ chuyện? Tề Mặc nói, giết Triệu Lưu Xuyên chẳng qua là thuận tiện, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp phải Cửu Lưu kiếm phụ người, lần này trở về chủ yếu là vì bên trên Hoàng Trúc Sơn một chuyến. Diệp Thanh Ca yên lặng gật gật đầu. Hoàng Trúc Sơn cùng Càn Nguyên Quốc ngày thứ nhất kêu giữa thủ án, đã sớm mọi người đều biết, Tề Mặc bây giờ trở lên Hoàng Trúc Sơn là vì cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Diệp Thanh Ca ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nếu trở lại rồi, vậy đã nói rõ đã quyết định mười phần quyết tâm, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá, Hoàng Trúc Sơn sơn chủ Hoàng Phủ Vân Thiên đã sớm bước chân vào Nguyên Anh kỳ, lại được Lôi Cực Tôn giả bàn cho công pháp, thực lực đã sớm không như xưa, ngươi nếu muốn tìm hắn trả thù, tốt nhất vẫn là làm đủ chuẩn bị. Tề Mặc nói, ta tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối mới có thể trở lại, đúng, khoảng thời gian này, ngươi có từng đã nghe qua sư tôn ta Lâm Trường Môn tin tức, hắn có khỏe không? Hắn? Diệp Thanh Ca muốn nói lại thôi. Thấy Diệp Thanh Ca bộ dáng này, Tề Mặc trong lòng nhất thời dâng lên một tia dự cảm xấu, hỏi bội, hắn thế nào? Ngươi rời đi Càn Nguyên Quốc sau, Lâm trưởng lão liền không biết tung tích, liền Hoàng Trúc Sơn đệ tử cũng không tìm tới tung ảnh của hắn, có truyền muốn nói, hắn bị Hoàng Phủ Vân Thiên đánh gãy tư chi, trấn áp tại Hoàng Trúc Sơn cấm địa. Không chỉ là hắn, còn ngươi nữa mấy người bằng hữu kia cũng đều bị trọng phạt, đang trong sơn môn diệt bích. Nói xong, Diệp Thanh Ca lại có chút lo âu xem Tề Mặc, như sợ hắn lại bởi vậy mà không kiềm chế được nỗi lòng. Quả nhiên, Diệp Thanh Ca tiếng nói vừa dứt, nàng liền cảm thấy một cỗ nhưng lại làm người ta nghẹt thở đáng sợ sát ý. Tề Mặc trong mắt dâng lên một tia huyết quang, một đạo đạo mãnh liệt kiếm khí từ này trong cơ thể tuôn trào mà ra, lại là đem trong phòng này bàn ghế cũng cấp dung cái vỡ nát, chắc chắn trên vách tường cũng lưu lại rậm rạp chẳng chịt vô số đạo vết kiếm. Diệp Thanh Ca càng bị một màn này bị dọa sợ đến mặt hoa trắng bệnh. Hoàng phủ Vân Thiên, người đáng chết. Tề Mặc gầm nhẹ. Sau một khắc, hắn lại là ngự kiếm lên, vọt thẳng phá chân bảo các nóc nhà, chạy thẳng tới Hoàng Trúc Sơn phương hướng mà đi. Chương 222, Đoạn Kiếm Sơn Tề Mặc tới trước Bái Sơn. Chương 222, Đoạn Kiếm Sơn Tề Mặc tới trước Bái Sơn. Nghe được bên trong cửa động tĩnh, ngoài cửa Diệp Thanh Linh vội vàng xông vào bên trong gian phòng, thấy được cái này địa lan tạng, hỏi vội: "Tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Tề Mặc đâu?" Diệp Thanh Ca chưa tỉnh hồn nói: "Trên hắn Hoàng Trúc Sơn đi, ta cũng muốn đi." Dứt lời, Diệp Thanh Linh liền gọi ra phi kiếm, tính toán đi theo Tề Mặc cùng nhau lên Hoàng Trúc Sơn, bất quá lại bị Diệp Thanh Ca cấp ngăn cản. "Ngươi liền kết đan kỳ cũng chưa tới, đi cũng là thêm phiền, căn bản không giúp được gì, đến lúc đó chẳng lẽ còn muốn cho Tề Mặc ngược lại chiếu cố ngươi sao?" Nhưng Diệp Thanh Linh còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng thấy được Diệp Thanh Ca kia không thể nghi ngờ ánh mắt, cuối cùng vẫn đàng hoàng im tiếng. Diệp Thanh Linh ngữ trọng tâm trường nói: "Nha đồng đốc, Tề Mặc thực lực ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hơn nữa, hắn vẫn còn ở Đoạn Kiếm Sơn tu hành một năm, bây giờ càng là không như xưa, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Huống chi, bên cạnh hắn còn có vị kia đồng môn sư tỷ giúp một tay đâu, nói không chừng, vậy hay là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, có nàng giúp Tề Mặc, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện." Thường ngày luôn luôn không thích quản giáo Diệp Thanh Linh, lần này lại một cách lạ kỳ không có cùng tỷ tỷ trả treo. Diệp Thanh Linh vẫn có chút lo âu hỏi: "Tỷ tỷ, lần này Tề Mặc thật có thể thắng sao?" Diệp Thanh Ca hỏi ngược lại: "Ngươi gặp hắn thua qua sao?" "Đích xác." Ở Diệp Thanh Linh trong ấn tượng, Tề Mặc chưa từng có thua qua, lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Trên Hoàng Trúc Sơn, một mảnh thanh minh, tiên môn trên mơ hồ có tử khí bay lên. Kể từ Hoàng phủ Vân Tiên bước vào Nguyên Anh kỳ sau, Hoàng Trúc Sơn liền giành tiếng vang xa, không chỉ là Tây Bắc 16 thành tu sĩ, toàn bộ Càn Nguyên quốc thậm chí còn ngoài Càn Nguyên quốc con em thế gia, cũng không có thiếu mộ danh mà tới, mong muốn bái nhập môn hạ này. Bây giờ Hoàng Trúc Sơn rất có Càn Nguyên quốc thứ nhất tiên môn địa bộ. Chợt, một đạo màu đỏ kiếm khí của tới, đem trên Hoàng Trúc Sơn kia thật lâu vòng quanh tử khí một kiếm chém vỡ, nóng bỏng gió kiếm ở Hoàng Trúc Sơn chủ phong gào thét không chỉ. Rất nhanh, trên Hoàng Trúc Sơn, rất nhanh liền có mấy đạo khí tức nên đón, đem đạo này nóng cháy kiếm khí đánh nát. Người phương nào xông vào núi? Một đạo hàm chứa bàng bạc linh lực thanh âm ở toàn bộ trên Hoàng Trúc Sơn vang vọng. Ngay sau đó, liền có mấy đạo nhân ảnh từ Hoàng Trúc Sơn tất cả đỉnh núi ngự kiếm mà tới, đón lấy vị này khách không mời mà đến. Mây bên trên, hai bóng người cầm kiếm mà đứng, một người trong đó lại lăng không vung ra một kiếm, cất cao giọng nói: "Làm phiền chư vị trưởng lão thông báo một tiếng, Đoạn Kiếm Sơn Tề Mặc tới trước Bái Sơn." Chỉ một kiếm này, kia từ trên Hoàng Trúc Sơn bay vút lên ba đạo bóng người, lại là đều bị làm cho sinh sinh lui về sau mấy trượng khoảng cách, lúc này mới đem một kiếm kia chi uy triệt tiêu. Tề Mặc, tất cả trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ. Cái tên này, bọn họ đã một năm chưa từng nghe qua. Vốn tưởng rằng, ít nhất trong vòng 10 năm, Tề Mặc cũng sẽ không trở lại, nhưng không nghĩ tới, lúc này mới hơn một năm, Tề Mặc vậy mà liền trở lại Hoàng Trúc Sơn. Lần này, kẻ đến không thiện. Trong mấy người, một đạo bóng người tiến lên trước một bước, nói: "Tề Mặc, ngươi tốt xấu đã từng là Hoàng Trúc Sơn đệ tử, huống chi, vô luận là ngươi vẫn là ngươi muội muội, không cũng sống được thật tốt sao? Ngươi cũng đã giết thiếu sơn chủ, chẳng lẽ còn không đủ? Cần gì phải như vậy dồn ép không tha? Người này chính là Hoàng Trúc Sơn nhị trưởng lão, cũng là Trình Lâm Diễm cùng Nhạc Hám Sơn sư phụ." Tề Mặc lạnh ngữ nói: "Ta cùng các vị trưởng lão đệ tử đều có giao tình, cho nên lần này ta không hề nhằm vào Hoàng Trúc Sơn, chỉ tìm Hoàng phủ Vân Thiên một người phiền toái, các ngươi là tính toán bây giờ đi thông báo, hay là ta nâng kiếm xông vào?" Người trưởng lão kia nhất thời xấu hổ. Bất quá, hắn vẫn là nhắm mắt nói: "Coi như ngươi không niệm sư môn tri ân, nhưng cũng dù sao cũng nên nhớ ngươi sư tôn Lâm trưởng môn đối ngươi ơn tri ngộ, ngươi như vậy khi sư diệt tổ, là muốn để tiếng xấu muôn đời. Tốt, ngươi bây giờ đem sư tôn ta mời đi ra, chỉ cần hắn mở miệng, ta liền vì vậy thối lui, tuyệt không hai lời." Lời vừa nói ra, bản con khí thế hung hăng mấy tên Hoàng Trúc Sơn trưởng lão, nhất thời cũng câm lửa. Lâm trưởng môn sớm bị Hoàng phủ Vân Thiên cắt đứt tứ chi, nhốt ở sau núi trong, trừ Hoàng phủ Vân Thiên bản thân ra, ai cũng không thấy được Lâm trưởng môn. Hắn há lại sẽ tới nơi này quên Càn Tề Mặc? Xem ra, Tề Mặc là đã biết những thứ gì. Xem ra, các ngươi là không có ý định nhường đường, nếu như thế, vậy thì đừng trách ta vô lễ." Dứt tiếng, Tề Mặc trong tay Phục Long kiếm đưa ngang một cái, lại vung một kiếm. Long thuyền. Hoàng Trúc Sơn tất cả trưởng lão thấy vậy, vội vàng mỗi người rút kiếm ngăn cản. Nhưng nơi này chọn vẹn ba tên kết đan kỳ tu sĩ, đối mặt Tề Mặc một người một kiếm, thậm chí ngay cả một chiêu này đều khó mà ngăn cản. Một kiếm đi qua, ba người đều là khỏe miệng treo máu, thân thể bị buộc ra bên ngoài trăm trượng. Tề Mặc thời là thừa dịp cái này khoảng trống, cưỡng ép xông tới Hoàng Trúc Sơn chủ phòng, đồng thời trong miệng cao giọng hô: "Hoàng phủ lão tặc, nếu không nhận thân, ta hôm nay liền hủy đi ngươi cái này Hoàng Trúc Sơn." Lời còn chưa dứt, Tề Mặc liền lại là một kiếm bãi ra, thế phải đem kia Hoàng Trúc Sơn đại điện một kiếm bổ ra. "Không tốt!" Hoàng Trúc Sơn nhị trưởng lao nhất thời kinh hãi. Hắn đang muốn ra tay chi biến lúc, nhưng lại thấy một đạo ác liệt kiếm khí ở bên thai mình sẽ qua, Tề Mặc bên người kia một mực một lời chưa phát thiếu nữ, giờ phút này đã ngăn ở ba tên trước mặt trưởng lão. "Oanh!" Lúc này, Tề Mặc một kiếm kia đã rơi xuống, kia hùng vĩ Hoàng Trúc Sơn đại điện cứ như vậy bị Tề Mặc một kiếm chém ra, ầm ầm sụp đổ. Liên đối ngọn núi cũng đưa tới một trận rung động dữ dội. Vô số đệ tử trở nên chấn sợ. Giữa không trung mấy vị trưởng lão càng là đen lên mặt, bừng bừng lửa giận. Cái này Tề Mặc hoàn toàn thực có can đảm hủy đi Hoàng Trúc Sơn đại điện. Nhị trưởng lão mặt tâm trầm, nói với Tần Vũ Nguyệt, vị đạo hữu này, chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, không cần vì chuyện này mà cùng ta Hoàng Trúc Sơn kết toán. Tần Vũ Nguyệt sắc thực lạnh ngữ nói, hôm nay một trận chiến này, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay. Tề Mặc từng là Hoàng Trúc Sơn đệ tử, cho nên sẽ cho các ngươi mấy phần mặt mũi, nhưng ta cũng không phải là Hoàng Trúc Sơn người, tự nhiên không cần cho các ngươi mặt mũi. Tần Vũ Nguyệt kiếm đã ra khỏi vỏ, bàng bạc linh lực áp, trong nháy mắt liền bao phủ tại chỗ ba người. Ở thiên ngoại bí cảnh lúc, Tần Vũ Nguyệt liền đã đặt chân kết đan đại viên mãn, lại thêm nàng tu công pháp phẩm cấp vượt xa Hoàng Trúc Sơn ba người, cho nên chỉ một mình nàng uy áp, liền nhưng lại áp chế trước mắt ba người. Tần Vũ Nguyệt trong giọng nói ý vị đã rất rõ ràng, nếu như có ai cả gan quấy nhiễu cuộc chiến đấu này, nàng sẽ lập tức ra tay, thậm chí là giết đối phương. Cùng lúc đó, từ Hoàng Trúc Sơn chỗ sâu, lại thấy một đạo cực kỳ hung hãn khí tức phóng lên cao. Hơi thở kia xen lẫn vô biên tức giận cùng sát khí, nhanh chóng hướng Tề Mặc vị trí đánh tới, một đạo phẫn nộ đến gần như điên cuồng thanh âm, từ cái hướng kia chuyển tới, Tề Mặc, ngươi lại vẫn dám trở lại, thật sự cho rằng ngươi bái nhập Đoạn Kiếm Sơn, ta liền không dám giết ngươi không được. Đã đến tìm cái chết, vậy liền táng thân với ta Hoàng Trúc Sơn, vì con ta chôn theo đi đi. Chân trời, nặng mây ngưng tụ thành một cái cực lớn bàn tay, lôi cuốn chừng có thể dung chuyển sơn nhạc cự lực, hướng Tề Mặc cuốn tới. Một trường này, chính là nguyên anh tu sĩ tràn ngập sát ý cuồng nộ một kích. Chương 223, sau đó liền giao cho ta đi. Chương 223, sau đó liền giao cho ta đi. Hoàng phủ Vân Tiên, một trưởng này ẩn chứa uy thế, thậm chí so với mới vừa Tề Mặc chém vỡ Hoàng Trúc Sơn đại điện một kiếm kia, uy thế còn mạnh hơn gấp mấy lần. Mắt thấy cái này khí thế hung hùng một trưởng, Tề Mặc cặp mắt híp lại, cũng là không chút nào tránh né ý tứ, ngược lại là đón một trưởng kia, vung ra vô cùng khí thế một kiếm. Một kiếm này lại là Long Tuyển. Cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nhất là đang đối mặt tu vi vẫn cao hơn với bản thân Hoàng phủ Vân Tiên lúc này, Tề Mặc khí thế tuyệt đối không thể có nửa phần đối thế, nếu không, hắn đối mặt sẽ là binh bại như núi đổ. Chỉ có lấy ra 10 phần chiến ý mới vừa có giành thắng lợi có thể. Một kiếm kia chạm kích ở Hoàng phủ Vân Tiên trưởng phong trên, lại cũng chưa nhấc lên chút nào sóng lớn, vẹn vẹn chỉ là lột mấy phần khí thế, kia bàn tay vẫn ở chỗ cũ hướng Tề Mặc bao phủ mà tới. Nguyên anh tu sĩ tất sát nhất kích, há là dễ dàng như vậy là được ngăn cản xuống. Mắt thấy một kiếm không được, Tề Mặc lúc này lần nữa liên tiếp vung ra thất kiếm, mới vừa sắp xỉ chặn lại Hoàng phủ Vân Tiên một trường này. Đợi đến cái này trưởng phong vỡ vụn, Hoàng phủ Vân Tiên bóng dáng rốt cuộc xuất hiện ở nặng mây trong. Tay hắn chấp nhất kiếm, kiếm phong sông phá phong vân, chạy thẳng tới Tề Mặc cổ họng mà tới. Hoàng phủ Vân Tiên chính là Hoàng Trúc Sơn chủ, mặc dù cũng không phải là đại kiếm tu, nhưng cũng có thể xưng được là cả nguyên quốc thứ nhất kiếm tu. Một kiếm này uy thế cường hãn, có thể tưởng tượng được. Tề Mặc hít sâu một hơi, động tác trong tay nhưng không thấy tăng nhanh, vẫn vậy như hôm đó ở Trấn Long Quan lúc như vậy, chậm rãi giơ kiếm, sau đó một kiếm rơi xuống. Đây là hàm chứa kiếm ý kinh thế một kiếm. Hai cây kiếm đụng vào nhau, Tề Mặc thân thể nhất thời bay ngược mà ra, bay ra về phía sau đi trên trăm trượng có thừa, mà xem xét lại Hoàng phủ Vân Tiên, lại chưa từng lui về phía sau nửa bước. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Hoàng phủ Vân Tiên ở lần này trong đụng chạm liền chiếm được tiện nghi. Bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn 10 đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, máu tươi chảy ròng ròng chảy xuống, thậm chí ngay cả cầm kiếm tay đều có chút không ngừng được khẽ run. Đây là kiếm ý. Hoàng phủ Vân Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lại là không tự chủ chảy ra chút vẻ sợ hãi. Tề Mặc mới rời khỏi năm càn nguyên quốc thứ nhất mà thôi. Khi đó, hắn vẫn chỉ là cái trúc cơ kỳ hạng bét tu sĩ mà thôi, trong mấy mắt, tu vi đạt tới kết đan hậu kỳ thì cũng thôi đi, ngay cả kiếm đạo đều đã có đại kiếm tu cái bóng. Một kiếm này ẩn chứa kiếm ý mặc dù còn rất lạc quạng, nhưng là thiết thiết thật thật kiếm ý. Nhưng rất nhanh, phần này sợ hãi liền bị Hoàng phủ Vân Tiên sinh sinh ép xuống, hắn nhưng là đường đường Hoàng Trúc Sơn đứng đầu, nguyên anh kỳ kiếm tu, lại từng lấy được Lôi Cực Tôn giả tự mình điểm hóa. Há có thể đối một cái kết đan kỳ hậu sinh ra sợ hãi? Đây là sỉ nhục lớn lao. Không nghĩ tới, mới hơn một năm thời gian, ngươi liền đạt tới cảnh giới như thế, nếu là lại tiếp tục để mặc cho ngươi phát triển tiếp, sợ rằng không được bao lâu, ngay cả bổn tọa đều không phải là đối thủ của ngươi. Phục hồi tinh thần lại, Hoàng phủ Vân Thiên rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, tùy theo mà tới, còn có càng thêm nồng đậm sát ý vô luận như thế nào, hôm nay, Tề Mặc phải chết ở chỗ này. Sơn gia trong, Tề Mặc thân thể toàn bộ khảm vào núi đá trong, khóe miệng của hắn treo máu, hiển nhiên là bị không nhẹ ngoại thương. Bất quá, dù vậy, hắn nghiêm trọng chiến ý cũng không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Không chỉ như thế, thậm chí, sát ý càng tăng lên. Hắn đột nhiên vỗ một cái sau lưng vách đá, toàn bộ thân hình dựa thế bắn lên, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hoàng phủ Vân Tiên bay vút mà đi. Cự quyết, một kiếm này, phong vân trở nên rung động. Lấy khai sơn phá thạch thế, nhìn xuống, hướng Hoàng phủ Vân Tiên tiên linh cái nặng nề chém xuống. Hoàng phủ Vân Tiên trong mắt lóe lên lau một cái vẻ bực cận, cười lạnh nói, lấy lực phá pháp. Không sai kiếm pháp, bất quá, bằng ngươi điểm này lực, như thế nào phá bổn tọa pháp? Dứt lời, Hoàng phủ Vân Tiên giống vậy vung ra một kiếm. Hai người lần nữa va chạm cùng nhau nữa, nhưng lúc này đây, Hoàng phủ Vân Tiên thân thể nhưng là bị Tề Mặc làm cho lùi lại nửa bước. Một kiếm này đi qua, Hoàng phủ Vân Tiên trong lòng kinh ngạc càng tăng lên. Tề Mặc một kiếm này lại là giống vậy hàm chứa chút kiếm ý, dù không bằng mới vừa rồi một kiếm kia như vậy nặng nề, nhưng là cũng thiết thiết thật thật tồn tại. Nói cách khác, mới vừa rồi một lần kia giao phong đi qua, Tề Mặc kiếm đạo tu vi lại là so với bên trên một kiếm còn phải mạnh hơn mấy phần. Giữa hai người chênh lệch mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng loại này chênh lệch đang bị từng điểm thu nhỏ lại. Hỏa Linh kiếm pháp, Xích Long giận. Hoàng phủ Vân Tiên trong lòng sát ý sâu hơn, một kiếm này nhất định phải chém giết Tề Mặc không thể. Giống vậy kiếm chiêu, từ Nguyên Anh tu sĩ thi triển, so với Tề Mặc mà nói, uy thế càng phải mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tề Mặc thấy vậy, nhất thời như lâm đại địch bình thường, không còn dám chậm trễ chút nào, lần nữa liên tiếp huy động 18 kiếm, mong muốn đem Hoàng phủ Vân Tiên cái này sát ý ngút trời một kiếm triệt tiêu. Nhưng cho dù Tề Mặc cái này ẩn chứa kiếm ý 18 kiếm uy thế đã là kết đan kỳ số 1, nhưng so với hàng thật giá thật Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà nói, vẫn vậy chênh lệch không phải một chút ít. Kia một đạo bàng bạc kiếm khí, vẫn không có chút nào giải tán dấu hiệu. Thiên Tuyển, Thiên Xu, mắt thấy kiếm pháp không được, Tề Mặc hất một cái ống tay áo, bảy chôi phi kiếm đều xuất hiện, đồng thời thân thể rút lui trăm trượng, trường kiếm trong tay lần nữa xúc thế, lại là mong muốn lại lấy kinh thế một kiếm, cưỡng ép chống được Hoàng phủ Vân Tiên một kiếm này. Bất quá, Hoàng phủ Vân Tiên dĩ nhiên là sẽ không cho Tề Mặc cơ hội này, hắn lần nữa lấn người mà lên, thời gian chớp mắt cũng đã đến Tề Mặc trước mặt, sau đó, đưa ra một kiếm. Một kiếm này, chân chính để cho Tề Mặc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn dù cảm ngộ ra một tia kiếm ý, nhưng đối mặt lực lượng cùng tốc độ cũng hơn mình xa Nguyên Anh tu sĩ, cái này từng tia kiếm ý, căn bản là không có cách đền bù trong đó chênh lệch thật lớn. Tề Mặc, dám leo núi đánh với ta một trận, ngươi thật sự rất có dũng khí, bất quá, tưởng có một lời hơn dũng, hoàn toàn không đủ để ngươi sống sót. Đời sau sống được thông minh một chút đi. Lưỡi kiếm nương theo lấy tiếng nói cùng nhau rơi xuống. Tề Mặc trên da đầu, cũng chuyển tới trận trận đau nhói cảm giác, giờ khắc này, ở Tề Mặc trong lòng, lại là dâng lên từng tia tuyệt vọng. Đây cũng là Nguyên Anh kỳ chân chính thực lực sao? Ngoài Trấn Long Quan chém giết tên kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cấp Tề Mặc lớn lao tự tin, cho là Nguyên Anh kỳ tu sĩ căn bản đến thế mà thôi, nhưng cho đến đối mặt ra tay chính là ôm tất sát chi tâm Hoàng phủ Vân Tiên lúc, Tề Mặc mới biết, bản thân trước đó ý tưởng rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười. Bất quá, cho dù muốn chết, Tề Mặc cũng sẽ không có chút xíu lùi bước. Một kiếm kia, không có nửa điểm chần chờ, đón Hoàng phủ Vân Tiên chém xuống một kiếm kia, liền đưa ra ngoài. Và anh, giờ khắc này, Tề Mặc chỉ cảm thấy vô số đạo kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể của mình. Bản thân khoảng cách tử vong, cũng chỉ có cách một con đường mà thôi. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một cỗ trước giờ chưa từng có nóng bỏng khí, đột nhiên từ Tề Mặc trong tay chuyển tới. Ở Tề Mặc trong đầu, cái kia đạo đã lâu không gặp thanh âm rốt cuộc vang lên, "Tiểu tử, làm không tệ, sau đó liền giao cho ta đi." Chương 224, Kiếm Linh thức tỉnh chương 224, Kiếm Linh thức tỉnh năm đó là bổn tọa nhìn lầm, thiên phú của ngươi đích xác kinh người, bất quá, thiên phú của ngươi không cứu vớt được ngươi ngu xuẩn. Chỉ có kết đăng kỳ, làm sao thắng được bổn tọa? Hoàng phủ Vân Thiên cầm kiếm mà đứng. Một kiếm này, chính là Hoàng phủ Vân Thiên toàn lực thi triển, Tề Mặc tuyệt không còn sống có thể. Vậy mà, đang lúc Hoàng phủ Vân Thiên cho là mình đã giết chết Tề Mặc lúc, kia mãnh liệt kiếm khí trong, nhưng lại lần nữa nhấc lên một trận khủng bố hơi nóng, trong nháy mắt liền đem Hoàng phủ Vân Thiên kiếm khí dung cái vỡ nát. Ngay sau đó, Hoàng phủ Vân Thiên lại là phát hiện, trường kiếm trong tay của mình bắt đầu không ngừng được khẽ run lên, giống như là đang sợ hãi cái gì bình thường. Hoàng phủ Vân Thiên vẻ mặt khẽ biến, nói nhỏ, chuyện gì xảy ra? Đang lúc hắn tính toán hướng Tề Mặc phương hướng lại bù một kiếm lúc, chợt nghe một tiếng cao vút rồng ngâm, vang dội khắp nơi. Một cái màu đỏ cự long trống rông xuất hiện, thẳng lên Cửu Tiêu mà đi. Cái này tuy là long ảnh, nhưng phát tán ra khí tức cũng là cực kỳ sắc bén lại nóng bỏng kiếm ý, phản phất như là một thanh hình rồng trường kiếm bình thường. Xa xa, Tần Vũ Nguyệt xem kia uy thế siêu tuyệt màu đỏ long ảnh, càng là chấn kinh đến tột cùng. Đây là Khai Sơn kiếm linh? Không đúng, rất giống, nhưng cũng có chút bất đồng. Xem ra ở Xích Hoàng Phong trải qua sự kiện kia sau, Tề Mặc phục long kiếm cùng Khai Sơn kiếm chi linh cũng phát sinh chút biến hóa vi diệu. Cũng chính là loại biến hóa này thôi sinh ra bây giờ đạo này kiếm linh. Kia cự long thân dài trăm trượng, liền như vậy nhìn xuống nhìn trước mắt Hoàng phủ Vân Thiên. Hoàng phủ Vân Thiên khắp khuôn mặt là khiếp sợ, hắn xem cái này hư ảo long ảnh, gầm nhẹ nói, đây là Phục Long kiếm linh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngay cả là thời đại thượng cổ, Phục Long kiếm thời kỳ toàn thịnh, kiếm linh cũng kém xa cường hãn như thế. Như vậy tốt hơn. Đợi bổn tọa giết ngươi sau, thanh kiếm này chính là bổn tọa. Dứt lời, Hoàng phủ Vân Thiên lần nữa nâng kiếm, lại là tính toán trực tiếp đem trước mắt đạo này cực lớn kiếm linh một kiếm chém mất. Kia long ảnh như chân long bình thường, bệ nghệ Hoàng phủ Vân Thiên, nó mở cái miệng rộng, từ trong miệng phun ra một đạo nóng bỏng kiếm khí, chỉ một cái chớp mắt, liền đem Hoàng phủ Vân Thiên thân thể toàn bộ nuốt mất. Đợi đến kiếm khí lướt qua, Hoàng phủ Vân Thiên thân thể liền như vậy từ trời cao rơi xuống. Trường kiếm trong tay của hắn đã vỡ vụn, trên người da thịt cũng bị kiếm khí rạch ra vô số đạo nám đen lỗ, thậm chí có không ít địa phương đều đã bị kiếm khí chôn sọ xuyên qua. Còn không đợi Hoàng phủ Vân Thiên rơi xuống đất, long ảnh liền lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hoàng phủ Vân Thiên thân thể đánh tới. Long ảnh xuyên qua Hoàng phủ Vân Thiên. Hoàng phủ Vân Thiên thân thể liền như vậy ở giữa không trung vỡ vụn ra, đây cũng không phải là bị linh lực nổ tung, mà là bị kiếm khí cắt nát. Đường đường Hoàng Trúc Sơn chủ, càn nguyên quốc thứ nhất kiếm tu, vì vậy ngã xuống. Thậm chí, liền cái toàn thây cũng không có lưu lại. Cái kia đạo long ảnh, cũng ở đây chu diệt Hoàng phủ Vân Tiên sau, liền hoàn toàn biến mất. Giữa không trung, chỉ để lại một đạo đã hôn mê bóng người, đang nhanh chóng hướng dưới mặt đất rơi mà đi, dù là như vậy, trong tay của hắn vẫn như cũ nắm thật chặt cái kia thanh phục long kiếm. Tần Vũ Nguyệt đội vàng ngự kiếm mà tới, đem đã hôn mê Tề Mặc tiếp lấy. Trên mặt nàng khiếp sợ vẫn không có chút nào thối lui dấu hiệu, lẩm bẩm nói, Khai Sơn kiếm linh, quả nhiên giấu ở trong phục long kiếm, bất quá xem ra nó tựa hồ đã cùng phục long kiếm linh hòa làm một thể, vì thế dù không thể so với phong sư thúc cái tia thanh khai sơn kiếm, nhưng tiềm lực lại phải mạnh hơn một chút. Cái này nên không phải một chuyện xấu, hay là cần sớm bẩm báo sơn môn mới là. Tần Vũ Nguyệt gọi ra tàu chuyến, cứ như vậy trôi lơ lửng ở trên Hoàng Trúc Sơn vô ích, lại đem Tề Mặc an trí ở trong đó, cấp hắn uy hạ mấy cái đan dược sau, liền hướng Đoạn Kiếm Sơn phát tin. Mà cùng lúc đó, Hoàng Trúc Sơn mấy tên trưởng lão, thời là người người chưa tỉnh hồn. Phục Long kiếm từng là Hoàng Trúc Sơn khai sơn kiếm, bọn họ dĩ nhiên nhận được Phục Long kiếm kiếm linh, nhưng mới rồi cái kia đạo cực lớn long ảnh, so với lên bọn họ trong trí nhớ cái kia đạo Phục Long kiếm linh, mạnh hơn vô số lần. Ở Tề Mặc đã trọng thương hôn mê dưới tình huống, kiếm này linh sẽ còn tự đi hộ chủ, thậm chí thay Tề Mặc tác chiến. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, nó đã thoát khỏi linh kiếm phạm chủ. Mấy tên trưởng lao chố mắt nhìn nhau. Bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Hoàng phủ Vân Tiên đã bỏ mình, chúng ta hay là trước đem Lâm sư huynh từ sau núi thả ra đi. Lúc này nếu là đắc tội nữa Tề Mặc, sợ là chúng ta kết quả không thể so với Hoàng phủ Vân Tiên tốt bao nhiêu. Liên Hoàng phủ Vân Tiên cũng chết ở Tề Mặc trong tay, huống chi là mấy người bọn họ kết đan kỳ tu sĩ. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy thua ở Tề Mặc trong tay. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tề Mặc ở tàu chuyến bên trên hôn mê trọn vẹn nửa tháng. Cho đến khí tức hoàn toàn vững vàng xuống sau, hắn lúc này mới có tỉnh lại dấu hiệu. Đây là ở đâu nhi? Ta chết sao? Tề Mặc mong muốn đứng dậy, nhưng hơi động đậy đạn, chỉ biết cảm giác được toàn thân trên dưới từng trận đau đớn kịch liệt. Cũng được, tất nhiên sẽ đau, vậy thì nên còn sống, bất quá, mình là làm thế nào sống sót? Tần Vũ Nguyệt nghe được động tĩnh, vội vàng vàng đi vào, nhìn thấy Tề Mặc tỉnh lại, tràn đầy lo âu trên mặt lúc này mới nhiều chút nét cười, ngươi rốt cuộc tỉnh, chúc mừng ngươi, đại thù được báo. Đại thù được báo. Hoàng phủ Vân Thiên đã chết. Tề Mặc lúc này mới hồi tưởng lại, ở bản thân mất đi ý thức trước một khắc, liền bị một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn bảo vệ. Cỗ lực lượng này đến từ Phục Long kiếm. Đúng, kiếm của ta. Lúc này, Phục Long kiếm đang y mắng đặt ở Tề Mặc bên người, làm như nghe được Tề Mặc kêu gọi, trên Phục Long kiếm đột nhiên lóe lên một luồng màu đỏ ánh sáng, giống như hô hấp bình thường, đây là Phục Long kiếm linh đáp lại. Quả nhiên, Tề Mặc mừng lớn. Phục Long kiếm linh đã thức tỉnh, cũng chính là nó, ở thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng. Thậm chí ngay cả Hoàng phủ Vân Thiên cũng là nó giúp mình giết. Tần Vũ mới nói, Phục Long kiếm linh đã thức tỉnh, không chỉ như thế, nó thậm chí còn cùng Xích Hoàng Phong khai sơn kiếm linh hợp hai là một, trở nên so trước đó còn phải càng mạnh mẽ hơn. Ta biết ngay. Tề Mặc cười nói, ta cũng không có chết dễ dàng như vậy, kiếm của ta thì càng sẽ không. Bây giờ, Phục Long kiếm linh đã thức tỉnh, Xích Hoàng Phong khai sơn kiếm linh cũng đã tìm được, Tề Mặc mấy ngày nay một mực nỗi lòng lo lắng cũng coi như là buông xuống. Tề Mặc đột nhiên lại hỏi, đúng, sư phụ ta đâu, hắn thế nào? Sư phụ ngươi đã bị Hoàng Trúc Sơn còn lại mấy vị trưởng lao từ sau núi cứu ra, cũng đã uống đan dược chữa thương, ngoại thương đều đã khỏi hẳn, chỉ bất quá. Nói tới đây lúc, Tần Vũ Nguyệt giọng điệu dừng một chút, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tề Mặc sắc mặt xoát điệu biến đổi, đội hỏi tới, bất quá cái gì? Tần Vũ Nguyệt thật dài thở dài, cũng không nói rõ, chỉ nói, ta cái này liền thúc giục tàu chuyến đưa dưới ngươi đi, ngươi tự mình đi liếc mắt nhìn liền biết. Chương 225, mượn thuốc chương 225, mượn thuốc tàu chuyến rơi vào Tử Trúc Phong núi. Hoàng Trúc Sơn chủ điện đã bị Tề Mặc một kiếm bổ ra, bây giờ còn ở tu sửa trong, cho nên Lâm Trường Môn chỉ có thể tạm thời ở Tử Trúc Phong nghỉ ngơi. Vừa rơi xuống đất, Tề Mặc liền không kịp chờ đợi xông vào Tử Trúc Phong trong đại điện. Lúc này, Hoàng Trúc Sơn mấy tên trưởng lão hội tụ một đường, đều là một bộ mày đủ mặt dễ dáng vẻ, khi bọn họ thấy Tề Mặc lúc, trên mặt nhất thời lại càng thêm ra hơn mấy phần chuẩn dạng. Vừa vào cửa, Tề Mặc liền hỏi, "Sư phụ ta đâu, hắn rốt cuộc thế nào?" Mấy tên trưởng lão trố mắt nhìn nhau, cũng không dám nói với Tề Mặc ra thật tình. Cuối cùng, hay là Tam trưởng lão trước tiên mở miệng nói, "Hắn bây giờ đang Tử Trúc Phong núi tĩnh dưỡng, ngươi thấy hắn sau liền biết, theo ta đến đây đi." Đại điện phía sau, một chỗ đầm nước lạnh cạnh, Lâm Trường Môn đang ngồi ở trên ghế nằm, tay cầm một cây cần câu, ở dưới bóng cây ngủ gật. Hắn vốn là chẳng qua là hoa dâm sắc tóc, bây giờ đã biến thành trắng như tuyết, mặt mũi cũng giống như lại thường lão 20 tuổi bình thường, trở nên có chút cứng lên. Ở trên người hắn, không cảm giác được chút xíu linh lực khí tức. Đây cũng không phải là bởi vì Lâm Trường Môn cố ý ẩn nút, mà là bởi vì hắn bây giờ thật đã chẳng qua là cái người phàm, Hoàng phủ Vân Thiên không chỉ có chẳng qua là cắt đứt tứ chi của hắn, thậm chí ngay cả tu vi cũng đều bị phế đi. Bộ này sống mấy trăm năm thân thể, lại muốn không được mấy ngày, liền đem hoàn toàn đi tới cuối, hồn thuộc về hoàn toàn. Tề Mặc không khỏi một trận đau lòng, bước nhanh đi lên phía trước, ủy gối Lâm Trường Môn trước mặt. "Sư phụ, Đồ Nhi trở lại rồi." Lâm Trường Môn nghe được động tĩnh, mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn đã là một mảnh đục ngầu, thậm chí đang nhìn hướng Tề Mặc lúc, đều có chút khó có thể tập trung. Tấm kia đã cứng ngắt trên mặt, rốt cục thì liệt ra vẻ tươi cười, "Ngươi không phải ở Đoạn Kiếm Sơn tu hành sao, thế nào cái này liền trở lại rồi, có phải hay không đã tu thành đại kiếm tu?" Lâm Trường Môn thanh âm phi thường khàn khàn, rõ ràng mỗi một câu nói đều muốn 10 phần dùng sức có thể phát ra thanh âm, thế nhưng loại thanh âm nghe ra, lại như cũng 10 phần vô lực. "Đối, Đồ Nhi đã tu thành đại kiếm tu, lần này trở lại chính là đặc biệt thăm sư phụ." Lâm Trường Môn nụ cười trên mặt càng tăng lên, "Tốt, ta quả nhiên không có nhìn nhầm, ngươi trời sinh chính là kiếm tu liệu, thật cấp ta nở mặt nở mày, ta Lâm Trường Môn cũng coi là dạy ra đến rồi một cái đại kiếm tu, không hưởng công cuộc đời này." Lời con chưa dứt, Lâm Trường Môn liền ho kịch liệt ho lên, Tề Mặc liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của hắn. Hơi chia sẻ thở ra một hơi sau, Lâm Trường Môn lại ha ha cười nói, "Mấy ngày nay ngươi liền đừng gấp gáp trở về núi, ở chỗ này bồi ta câu cá." Tề Mặc mặt khổ sở nói, "Cái này, sư phụ, Đồ Nhi sợ là thứ cho khó nghe lệnh." "Cũng được." Lâm Trường Môn tuy có chút mất mát, nhưng vẫn là tiêu sái cười một tiếng, người tuổi trẻ mà, luôn có bản thân chuyện, sao có thể bị vây ở ta lão già hỏng hẹm này bên người. Tề Mặc cùng Lâm Trường Môn hàn huyên một trận sau, liền tìm cái khoảng trống, trở lại trong đại điện. Mấy tên trưởng lão sắc mặt cũng rất khó coi, từng cái một vô cùng chột dạ xem Tề Mặc, như sợ Tề Mặc vì vậy sẽ giận lây sang bọn họ. Tam trưởng lão có chút ấy này nói, chúng ta đều đã tận lực, Hoàng phủ Vân Thiên không chỉ cắt đứt Lâm sư Minh tứ chi, ngay cả hắn khiếu huyệt cũng bị hủy đi hơn phân nửa, chỉ bằng Hoàng Trúc Sơn điểm này của cải, căn bản là không có cách thay Lâm sư Minh tái tạo khiếu huyệt. Tề Mặc hỏi, sư phụ ta còn có thể sống bao lâu? Nếu không tái tạo khiếu huyệt vậy, nhiều nhất chỉ có thể sống một tháng. Lạ thường. Tề Mặc nét mặt mười phần bình tĩnh. Hắn vừa nhìn về phía Tần Vũ Nguyệt, hỏi, Tần sư tỷ, ngươi nhưng có phương pháp gì có thể khiến người ta tái tạo khiếu huyệt? Tần Vũ Nguyệt nói, phương pháp xác thực có, bất quá chỉ có một tháng thời gian. Sợ là không kịp, hơn nữa đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Phương pháp gì, nói cho ta biết. Tề Mặc trong mắt rốt cuộc nổi lên chút sóng lớn, có chút điên cuồng xem Tần Vũ Nguyệt. Tần Vũ Nguyệt hiển nhiên là bị Tề Mặc sợ hết hồn. Bất quá, nàng hay là chi tiết đáp, tin đồn đại Cửu Châu có một kỳ vật, tên là Cửu Tử Tục Mệnh Thảo, ăn vào này linh dược sau, đừng nói là tái tạo khiếu huyệt, liền xem như chỉ còn dư lại nữa sức lực, cũng có thể cứu sống tới. Bất quá, linh dược này mỗi lần xuất thế, cũng sẽ đưa tới một trận tranh cướp, thậm chí một lần bị bán ra mấy chục triệu linh thạch giá cao. Tề Mặc lại hỏi, cái này kỳ vật sẽ xuất hiện ở nơi nào, ta đi hay chính là? Tần Vũ Nguyệt nói, ta Đại Viêm triều từng có một trong tiên môn chân quý ba cây, theo ta được biết, bọn họ bây giờ còn chỉ dùng hai gốc, kia cuối cùng một bụi, ta có thể giúp ngươi vận dụng hoàng thất quan hệ, nhìn một chút có thể hay không tranh thủ tới. Tề Mặc hướng về phía Tần Vũ Nguyệt nặng nề liền ốc quyền, lần này ta thiếu một mình ngươi đại nhân tình, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Chỉ cần có thể tìm được giúp Lâm Trường Môn tái tạo khiếu huyệt phương pháp, để cho Tề Mặc làm gì, hắn cũng sẽ không có hai lời. Tần Vũ Nguyệt nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường thôi. Tàu chuyến lần nữa khởi động. Lần này, Tần Vũ Nguyệt đem tàu chuyến tốc độ phát huy đến cực hạn, vốn là cần suốt 2 ngày thời gian mới có thể đuổi xong lộ trình, lần này lại chỉ tốn 1 ngày. Dĩ nhiên, giá cao thời là gấp đôi linh thạch cùng linh lực tiêu hao, gần như phải đem Tần Vũ Nguyệt cùng Tề Mặc linh lực trong cơ thể rút sạch. Tần Vũ Nguyệt đã nói tiên môn, tên là Dược Vương Cốc. Cái này Dược Vương Cốc cùng tầm thường tiên môn bất đồng, Dược Vương Cốc đệ tử luôn luôn không thích tranh đấu, chỉ thích đi sâu nghiên cứu các loại y thuật cùng linh đan diệu dược. Bất quá, ở Dược Vương Cốc người tu hành cũng là người người tính tình cổ quái, đều không phải là cái gì tốt sống chung chủ nhân. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Dược Vương Cốc tuy là đánh hành y giúp đời cờ hiệu, nhưng danh tiếng lại rất bình thường. Tần Vũ Nguyệt nhắc nhở, đợi lát nữa thấy Dược Vương Cốc cốc chủ, ngươi tận lực bất nói, hết thể giao cho ta chính là, bọn họ tốt xấu hay là sẽ cho ta cái này Đại Viêm triều tam công chúa một chút mặt mũi. Đa tạ sư tỷ. Hai người đi vào Dược Vương Cốc đại điện. Lúc này, một kẻ hạt phát đồng nhan ông lao đang trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía người đâu. Tần Vũ Nguyệt chắp tay, nói, vãn bối Tần Vũ Nguyệt, bái kiến cốc chủ. Vãn bối Tề Mặc, bái kiến cốc chủ. Dù sao cũng là có việc cầu người. Tề Mặc cùng Tần Vũ Nguyệt tư thế biểu hiện được cực kỳ nhún nhường. Dược Vương Cốc cốc chủ không nhanh không chậm địa đứng dậy, tức giận nói, đường đường Đại Viêm tam công chúa, Đoạn Kiếm Sơn đệ tử thân truyền, hôm nay lại đối lao phu nho nhỏ này Dược Vương Cốc cốc chủ như vậy nhún nhường, sợ là muốn cầu cạnh ta đi. Còn ngươi nữa bên người tiểu tử này, lại là tại sao đường? Mắt thấy mình ý đồ bị nhìn xuyên, Tần Vũ Nguyệt định cũng không còn khách sáo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, thực không giấu giếm, vạn bối hôm nay tới đây, là muốn hướng tiền bối mượn một vật. Dược Vương Cốc cốc chủ liếc mắt, hừ lạnh nói, một cái hoàng thất con em, đi theo ta mượn vật. Nếu là Cửu Tử Tục Mệnh Thảo vậy, cũng không cần suy nghĩ. Chương 226, an thua đủ chương 226, an thua đủ cái này. Tần Vũ Nguyệt thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân còn không có đem Cửu Tử Tục Mệnh Thảo tên nói ra khỏi miệng, liền ăn bế môn canh. Dược Vương Cốc cốc chủ trong lòng rất rõ ràng, Tần Vũ Nguyệt chính là hoàng thất con em, lại có Đoạn Kiếm Sơn đệ tử thân truyền thân phận, trong Dược Vương Cốc chín thành chín vật, chỉ cần Tần Vũ Nguyệt nghĩ, đều có thể dễ dàng lấy được. Duy chỉ có Cửu Tử Tục Mệnh Thảo, toàn bộ trong Đại Viêm triều, chỉ có Dược Vương Cốc có. Cho nên, Tần Vũ Nguyệt tới đây, chỉ có thể là vì vật này. Tề Mặc ôm quyền thi lễ một cái, khẩn cầu, ta cần Cửu Tử Tục Mệnh Thảo đến cứu mạng, có điều kiện gì, cốc chủ chỉ để ý mở miệng, ta cũng nguyện ý đáp ứng. Cái này Cửu Tử Tục Mệnh Thảo, là ngươi muốn? Dược Vương Cốc cốc chủ kia một túm râu dê giật giật, liếc về Tề Mặc một cái, lại hừ hừ nói, nếu là tam công chúa mở miệng, lão phu có thể còn phải do dự một hai, tiểu tử ngươi gì cửa gì đường, cũng dám trèo lên ta Dược Vương Cốc cửa đòi hỏi loại này thiên tài địa bảo. Đừng nói ta không muốn đem cái này Cửu Tử Tục Mệnh Thảo giao cho các ngươi, cho dù ta nguyện ý cấp, nhưng giá cao, ngươi chịu đựng nổi sao? Tề Mặc vẫn là câu nói kia, cốc chủ chỉ để ý mở miệng chính là. Dược Vương Cốc cốc chủ cười khẩy. Hắn cặp mắt kia ở Tề Mặc trên thân quan sát một trận, cuối cùng, đem ánh mắt tụ tập ở Tề Mặc sau lưng chỗ phụ trên phục long kiếm. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra tham lam. Thân là một phương thế lực trưởng môn nhân, Dược Vương Cốc cốc chủ thấy qua vô số kỳ chân dị bảo, tự nhiên một cái liền nhìn ra Tề Mặc thanh kiếm kia bất phàm. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, ho khan hai tiếng sau liền nói, có thể cùng tam công chúa trà trộn ở chung một chỗ, ngươi chắc cũng là Đoạn Kiếm Sơn, hơn nữa còn là nội môn đệ tử đi. Nếu như thế, vậy ta liền bán các ngươi Đoạn Kiếm Sơn một bộ mặt. Thân là kiếm tu, ta liền muốn trên người ngươi mang theo thứ trọng yếu nhất, cũng chính là sau lưng ngươi thanh kiếm kia. Chỉ cần ngươi nguyện ý cấp, ta liền có thể cân nhắc đem Cửu Tử Tục Mệnh Thảo giao cho ngươi. Muốn kiếm của ta? Tề Mặc lâm vào do dự. Phục Long kiếm đối với Tề Mặc mà nói, chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, lại thanh kiếm này bên trên còn gánh chịu lấy Xích Hoàng Phong một phong khí vận, là tuyệt đối không thể cứ như vậy giao ra. Không đợi Tề Mặc mở miệng cự tuyệt, một bên Tần Vũ Nguyệt liền nói, chỉ cần cốc chủ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện lấy ra ba loại cực phẩm linh khí làm trao đổi, ta hoàng tộc kho vũ khí trong còn cất kỹ một tòa cực phẩm linh khí dự định, giống vậy nhưng tặng cho cốc chủ. Dược Vương cốc cốc chủ nghe vậy, nhất thời trong lòng vui hơn. Vì giữ được thanh kiếm này, Tần Vũ Nguyệt thế nhưng là mở ra trọn vẹn ba thanh linh kiếm giá cao. Hai người càng là coi trọng thanh kiếm này, vậy lại càng nói rõ thanh kiếm này lai lịch bất phàm, cái này cũng càng thêm kiên định hắn muốn có được thanh kiếm này quyết tâm, vật này tuyệt đối có thể bán cái giá tiền cao, nói không chừng còn có thể từ nơi khác đổi lại cái mấy bụi cựu tử tục mệnh thảo trở lại. Hắn chợt chợt lưỡi, lắc đầu nói, ta Dược Vương cốc không thiếu dự định, hoặc là bắt hắn sau lưng thanh kiếm kia để đổi, hoặc là không bàn gì nữa. Thấy vậy, Tề Mặc Định cũng không dây dưa nữa, giọng điệu cứng rắn nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền không làm phiền, trong thiên hạ luôn không khả năng chỉ có ngươi cái này gốc cựu tử tục mệnh thảo. Dứt lời, Tề Mặc xoay người liền muốn rời đi. Muốn đi, ta Dược Vương cốc cũng không phải là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người phải đi có thể, kiếm phải lưu lại. Dược Vương cốc cốc chủ trong mắt lóe lên lau một cái vẻ hung lệ, bàn tay khô gầy đột nhiên lộ ra, chạy thẳng tới Tề Mặc sau lưng Phục Long kiếm mà đi. Dược Vương cốc cốc chủ chính là hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn như vậy đột nhiên bùng lên, cho dù Tề Mặc phản ứng mau hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào trốn được đối phương đánh úp. Dược Vương cốc cốc chủ một con tay đột nhiên bắt lại Phục Long kiếm chuôi kiếm, trên mặt hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng, vậy mà, còn không đợi hắn đem kiếm rút ra, liền thấy một đạo mãnh liệt kiếm khí từ kiếm chuôi trên bắn ra ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dược Vương cốc cốc chủ trên bàn tay máu thịt hoàn toàn đều là bị trên Phục Long kiếm chỗ vòng quanh kiếm khí cấp gọt sạch sẽ. Nếu không phải hắn kịp thời rời tay, sợ rằng cái này toàn bộ cánh tay đều muốn khó giữ được. Hắn hoảng sợ mà phẫn nộ xem Tề Mặc, chất vấn, liền xem như cực phẩm linh kiếm cũng không thể nào tổn thương được lão phu, ngươi thanh kiếm này, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Khai Sơn kiếm. Tề Mặc giọng điệu bình tĩnh mà lãnh đạm, trong lòng hắn đã ở đè nén lửa giận. Cái này Dược Vương cấp chủ, không muốn giao dịch thì cũng thôi đi, lại vẫn nghĩ trắng trợn cướp đoạt bản thân Phục Long kiếm, bị phế đi một con tay, cũng là hắn lỗi do tự mình đánh. Mở. Khai Sơn kiếm. Ngươi là đệ tử thân truyền. Đoạn Kiếm Sơn có 7 trôi Khai Sơn kiếm, mỗi người gánh chịu một phong khí vận. Mỗi một chiếc Khai Sơn kiếm đều là nhưng lại lay động đất trời chí bảo, có thể gánh chịu kiếm này đệ tử, ở trong Đoạn Kiếm Sơn địa vị cũng cực cao, chỉ ở mấy vị phong chủ dưới. Nếu người hoặc kiếm có chút sơ suất, hậu quả cũng không dám nghĩ đến. Lúc này, Dược Vương cốc cốc chủ hối hận phát điên, bản thân làm sao lại không có mắt như thế, hoàn toàn chọc như vậy một tôn đại thần. Bản thân hôm nay cử động, làm không chừng sẽ để cho toàn bộ Dược Vương cốc đều đi theo chôn theo. Tề Mặc rút ra Phục Long kiếm, mũi kiếm thẳng đến Dược Vương cốc cốc chủ cổ, nói: bây giờ ta thay đổi chủ ý, hoặc là ngươi nói điều kiện, đem cựu tử tục mệnh thảo giao cho ta, lại muốn sao? Hôm nay ta với ngươi ăn thua đủ, ghê gớm, ta cái mạng này liền giao phó ở chỗ này. Chỉ có kết đan kỳ tu sĩ, cùng hóa thần kỳ tu sĩ đấu sống chết, cho dù là có Khai Sơn kiếm tương trợ, đó cũng là hoàn toàn đang chịu chết. Một trận chiến này, Tề Mặc quyết không có thể nào có chút xíu phần thắng. Vô luận là chính Tề Mặc hay là Dược Vương cốc cốc chủ, cũng lòng biết rõ, Tề Mặc đang đánh cuộc, đổ Dược Vương cốc cốc chủ không dám cân bản thân đấu sống chết, bởi vì cái này lớn như thế Dược Vương cốc, còn có đầu kia sống mấy ngàn năm mạng giả, Dược Vương cốc cốc chủ cũng không bỏ được. Một khi Tề Mặc chết ở chỗ này, toàn bộ Dược Vương cốc, thậm chí còn là theo Dược Vương cốc có chút xíu dính líu người, cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Dược Vương cốc cốc chủ trên mặt lập tức hiện ra lau một cái nét cười, nói: "Đạo Hưu bất giận, bất quá chỉ là cựu tử tục mệnh thảo mà thôi, đạo Hưu mong muốn liền lấy đi chính là, còn thay điều kiện gì, coi như là kết giao bằng hữu." Dứt lời, Dược Vương cốc cốc chủ liền gọi tới một kẻ đệ tử, đem cựu tử tục mệnh thảo bắt được Tề Mặc trước mặt. Tề Mặc nhìn một cái kia linh thảo, vừa liếc nhìn Tần Vũ Nguyệt. Tần Vũ Nguyệt tinh tế kiểm tra một lần sau, mới vừa gật đầu nói, không thành vấn đề, đích thật là cựu tử tục mệnh thảo. Tề Mặc lúc này mới thu hồi Phục Long, lại đem cựu tử tục mệnh thảo nhận được trong túi cả côn, nói, đây là chính ngươi muốn tặng cho ta, ta cũng không bức ngươi. Đúng thế, đúng thế. Đây là lão hủ chủ động tặng cho, lại đúng không muốn nửa phần thù lao, đạo hữu cứ yên tâm chính là. Dược Vương cốc cốc chủ gật đầu liên tục. Được cựu tử tục mệnh thảo sau, Tề Mặc tự nhiên cũng sẽ không ở nơi này dừng lại lâu, trực tiếp liền rời đi Dược Vương cốc, ngựa không ngừng vó câu hướng Càn Nguyên quốc chạy tới. Chương 227, cựu tử kéo dài tánh mạng. Chương 227, cựu tử kéo dài tánh mạng. Cho đến hai người rời đi, Dược Vương cốc cốc chủ lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Một bên, Dược Vương cốc cốc chủ đệ tử thân truyền không hiểu hỏi, sư tôn, tiểu tử kia cũng bất quá kết đan kỳ tu sĩ, cho dù có Đoạn Kiếm Sơn bối cảnh, nhưng ngài cũng không đến nỗi như vậy sợ hắn đi, lại vẫn đem cựu tử tục mệnh thảo bạch bạch đưa cho hắn. Ngươi biết cái gì? Cả ngày lẫn đêm không đàng hoàng tu luyện, biết ngay nghĩ những thứ này cũng phải không có. Dược Vương cốc cốc chủ gằn giọng khiển trách. Một cái Đoạn Kiếm Sơn đệ tử thân truyền, mặc dù có thể vào được Dược Vương cốc cốc chủ mắt, nhưng còn không đến mức để cho hắn không lấy một đồng tiền liền giao ra cựu tử tục mệnh thảo. Nhưng vị này đệ tử thân truyền cũng là đã được đến Đoạn Kiếm Sơn Khai Sơn kiếm. Sự tồn tại của hắn, thậm chí so với trong Đoạn Kiếm Sơn cửa mộ mấy vị phong chủ, còn phải càng trọng yếu hơn. Dược Vương cốc cốc chủ lúc trước đoạt kiếm, liền đã là trêu chọc Tề Mặc, nếu là không dẹp loạn Tề Mặc lửa giận, đợi hắn trở lại sơn môn sau, chỉ cần một câu nói, là được làm cho cả Dược Vương cốc vạn kiếp bất phục. Nếu là đem Tề Mặc trực tiếp giết, vậy mình kết quả thì chỉ biết thảm hại hơn. Vì bảo toàn bản thân điều này mà giả, cũng vì bảo toàn Dược Vương cốc cơ nghiệp, hắn chỉ đành phải đem cái này cựu tử tục mệnh thảo đưa ra ngoài. Chỉ hy vọng Tề Mặc không phải một cái thủ giai người đi. Lại nói Tề Mặc bên này, được cựu tử tục mệnh thảo sau, hắn liền lại cùng Tần Vũ Nguyệt ngựa không ngừng vó câu trở lại Càn Nguyên Quốc Hoàng Trúc Sơn. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ hoa 2 ngày thời gian. Trở lại Hoàng Trúc Sơn, đem dược liệu luyện chế một phen sau, Tề Mặc liền chạy thẳng tới Tử Trúc Phong mà đi. "Sư phụ, ta lấy thuốc trở lại rồi." Trên ghế nằm, Lâm Trường Môn đôi mắt giàn mua vận đục chậm rãi mở ra, khi hắn lại thấy được Tề Mặc gương mặt này cùng trong tay hắn đan dược lúc, cứng ngắt trên mặt lần nữa nổi lên nụ cười. Hắn an ủi cười nói, "Ngươi có phần này tâm, ta biết đủ, nhưng ta đã tu vi mất hết, liền xem như có thể dựa vào linh dược sống vật vờ tiếp, cũng bất quá là nhiều mỗi cái 3-5 năm thời gian mà thôi, ta cũng không nguyện lại bị cái này khổ." Tề Mặc quỳ dưới đất, ngữ khí kiên định nói, "Sư phụ, ngươi hôm nay nếu không uống thuốc, ta liền không đứng lên." Thấy Tề Mặc như vậy, Lâm Trường Môn cũng chỉ đành run lẩy bẩy nhận lấy Tề Mặc đan dược trong tay, đưa vào bản thân trong miệng. Đan dược vào miệng. Tề Mặc trơ mắt nhìn Lâm Trường Môn, mong đợi viên thuốc này có thể đưa đến tác dụng. Đan dược vừa mới vào bụng không bao lâu, Lâm Trường Môn trong cơ thể liền có trận trận sinh cơ tôn trào, Lâm Trường Môn mặt nhất thời xem ra liền trẻ lại không ít, thậm chí ngay cả lúc trước bị Hoàng phủ Vân Thiên hành hạ tạo thành ám thương, ở nơi này viên thuốc dưới tác dụng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mới đầu, Lâm Trường Môn vẫn chỉ là kinh ngạc với đan dược này duyên thọ tác dụng, nhưng rất nhanh, hắn kinh ngạc liền biến thành khiếp sợ. Lâm Trường Môn phát hiện, bản thân kia bị Hoàng phủ Vân Thiên hủy đi huyệt khiếu quanh người, lại cũng ở nơi này đan dược dưới tác dụng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Không quá nửa khắc công phu, hắn khiếu huyệt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. "Cái này, ta khiếu huyệt, vậy mà tất cả đều khôi phục." Lâm Trường Môn khó có thể tin túi đầu nhìn mình thân thể, nếu có thể thật tốt sống, tiếp tục tu luyện, hắn há lại sẽ nguyện ý ở nơi này trên ghế nằm chờ chết. Chẳng qua là, so sánh với làm ở trong nhân thế cầu thả phế vật, Lâm Trường Môn tình nguyện đi chết. Nhưng bây giờ, hắn khiếu huyệt lần nữa khôi phục, lại có thể tiếp tục tu luyện. Tuy nói tu vi của hắn đã mất hết, hết thảy đều phải từ đầu đã tới, bất quá, cái này cũng đã đủ. Hắn có thể đặt chân kết đan kỳ một lần, liền có thể lần nữa đạt tới độ cao này. Tề Mặc cười hỏi, "Sư phụ, cảm giác như thế nào?" Lâm Trường Môn nói, "Có đan dược này kéo dài tính mạng, ta nên còn có thể lại sống thêm cái 2-3 năm, cái này trong vòng 2-3 năm chỉ cần lần nữa đạt tới kết đan kỳ, ta điều này mặn giả, liền cũng coi như kéo lại được." Tề Mặc nhíu mày, nói, "Trong vòng 2-3 năm trở lại kết đan kỳ, ta lại nghĩ biện pháp đi cầu chút tăng trưởng tu vi đan dược tới." "Không cần." Lâm Trường Môn cũng là lắc đầu cười nói, "Ta cũng không phải là lần đầu tu luyện, có kinh nghiệm của dĩ vãng tương trợ, hơn nữa cổ thân thể này đã sớm thích ứng kết đan kỳ linh lực, không bao lâu là được trở lại kết đan kỳ, thậm chí ngay cả bình cảnh cũng sẽ không gặp phải." "Vậy là tốt rồi." Tề Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Trường Môn lại hỏi, "Vì đan dược này, ngươi tốn hao cái giá không nhỏ đi." Tề Mặc nói, "Đây là người khác đưa cho ta, liền nửa viên linh thạch cũng không tốn." Lâm Trường Môn nghe vậy, chẳng qua là gật gật đầu, cũng không nhiều hơn nữa hỏi tới. Hắn dĩ nhiên cũng đã nghe nói qua, trên thế giới đích xác có thể tái tạo khiếu huyệt linh đan diệu dược, chỉ bất quá những thứ đó đều là có tiền mà không mua được bà bối, ngay cả là đem toàn bộ Hoàng Trúc Sơn làm trao đổi, cũng chưa chắc có thể đổi lấy vậy. Nếu Tề Mặc không muốn tự nói với mình, Lâm Trường Môn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, hỏi đến quá nhiều, ngược lại sẽ lộ ra quá mức xa lạ. Lâm Trường Môn bỗng nhiên lại hỏi, "Đúng, trước đó ngươi nói, ngươi đã là đại kiếm tu." Tề Mặc gãi đầu một cái, có chút chột dạ đáp, "Tu ra đến rồi một chút kiếm ý, cũng không biết có tính hay không là hàng thật giá thật đại kiếm tu, nhưng tóm lại là ở kiếm đạo thành tựu bên trên so bình thường kiếm tu hơi cao một chút." Lúc trước hắn sở dĩ nói như vậy, vẹn vẹn chỉ là muốn cho Lâm Trường Môn cao hứng một cái. Về phần đại kiếm tu, bây giờ Tề Mặc cũng mới sắp xỉ mò tới ngưỡng cửa mà thôi, muốn trở thành chân chính đại kiếm tu, hắn còn rất dài một đoạn đường phải đi. Bất quá, theo chính Tề Mặc đoán chừng, cũng chính là cái này 2 năm công phu. Lâm Trường Môn cười nói, "Vậy cũng không tệ, bao nhiêu nguyên anh kỳ thậm chí còn hóa thần kỳ kiếm tu, cuối cùng cả đời đều khó mà tìm hiểu đến chút xíu kiếm ý, bây giờ ngươi mới kết đăng kỳ, liền đã mò tới đại kiếm tu ngưỡng cửa, cái này trong thiên hạ, không thấy được có cái nào người tuổi trẻ có thể ở kiếm đạo thành tựu bên trên vượt qua ngươi." Tề Mặc ngại ngùng gãi đầu một cái. "Dìu ta đứng lên, ta muốn đi ra ngoài đi một chút." Tề Mặc đội vàng đỡ Lâm Trường Môn, chậm rãi đứng dậy. Hai người rời bước tới Tử Trúc Phong đại điện. Hoàng Trúc Sơn đại điện bị hủy, Tử Trúc Phong đại điện là được mấy vị trưởng lão tạm thời nghị sự địa phương, không chỉ là 3 tên nội môn trưởng lão, ngay cả chấp trưởng ngoại môn trưởng lão cùng mấy tên chấp sự đều ở chỗ này. Thấy Tề Mặc đỡ Lâm Trường Môn đi tới đại điện, mấy tên trưởng lão rối rít đứng dậy, hướng về phía Lâm Trường Môn thi lễ một cái. "Sư minh." Lâm Trường Môn nghiền ngẫm, "Thua thiệt các ngươi còn gọi ta một tiếng sư minh." Nụ cười này cũng không biết là ở châm chọc bọn họ hay là ở tự giễu. Mấy tên trưởng lao rồi rít xấu hổ cúi đầu. Tề Mặc đem Lâm Trường Môn đỡ đến thủ tọa, đứng ở Lâm Trường Môn bên người, hướng về phía trước mặt mấy tên trưởng lao nói, "Hoàng phủ Vân Thiên đã chết, bất quá, Hoàng Trúc Sơn không thể một ngày vô chủ, mấy vị hay là sớm chọn lựa tân nhiệm sơn chủ đi." Mấy tên trưởng lao trố mắt nhìn nhau. Tề Mặc trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, hắn tính toán để cho Lâm Trường Môn làm cái này sơn chủ. Bọn họ cũng đều ra mắt Tề Mặc thực lực, nói không khoa trương chút nào, một mình hắn có thể dễ dàng đem ở đây mấy người tất cả đều giết, hơn nữa, cần ra tay thời điểm Tề Mặc cũng sẽ không theo chân bọn họ nói chút xíu tình cảm. Tam trưởng lão đứng dậy, nói: "Ta đề nghị, từ Lâm sư minh đảm nhiệm sơn chủ trước, các vị sư minh đệ có gì dị nghị không?" "Ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Chương 228, chấp hành Chu Ma lệnh. Chương 228, chấp hành Chu Ma lệnh. Có Tề Mặc như vậy nhìn chằm chằm, bọn họ lại sao dám không đồng ý, ngay cả là trong lòng có ý kiến gì, cũng là quả quyết không dám nói ra. Nếu như thế, từ nay về sau, sư phụ ta chính là Hoàng Trúc Sơn sân chủ, ngày sau ta trở lại, hắn phạm là có chút xíu sơ suất. Tề Mặc lời vừa nói ra, càng làm cho còn lại mấy tên trưởng lao không tự chủ rụt cổ một cái. Bọn họ không hoài nghi chút nào Tề Mặc vậy. Phạm là Lâm trưởng môn ngày sau xuất hiện chút xíu sơ suất, bất kể có hay không cùng bọn họ có liên quan, Tề Mặc nhất định sẽ thứ nhất cái bắt bọn họ khai đao. Mấy tên trưởng lao rồi rít tỏ thái độ nói, sư điệt cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt sân chủ. Được mấy người bảo đảm, Tề Mặc khí tức mới có chỗ thu liễm. Hắn cũng không lập tức rời đi Hoàng Trúc Sơn, mà là lại tại trên Tử Trúc Phong dừng lại mấy ngày nay trong thời gian, Lâm trưởng môn một mực tại bế quan tu luyện. Đúng như chính hắn nói như vậy, trùng tu một lần, Lâm trưởng môn tốc độ tu luyện so tu sĩ bình thường nhanh hơn không ít, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đã đạt tới luyện khí kỳ 3 tầng, khí sắc cũng so trước đó tốt hơn rất nhiều. Khi nhìn đến Lâm trưởng môn xác thực không việc gì sau, Tề Mặc lúc này mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn không quên giao cho Lâm trưởng môn một ít bảo vệ tánh mạng dùng phụ lục cùng phụ trợ tu luyện đan dược, lại đem Hoàng Trúc Sơn chỗ sâu kia cất giấu hỏa mạch tủy địa phương lặng lẽ báo cho Lâm trưởng môn. Những thứ kia hỏa mạch tủy cũng giấu ở dung nham dưới, Tề Mặc một lần cũng mang đi không được bao nhiêu, huống chi, đối với Tề Mặc mà nói, hỏa mạch tủy đã không có tác dụng quá lớn. Thay vì của mình quý, chẳng bằng tất cả đều giao cho Lâm trưởng môn. Tàu chuyến bên trên, Tần Vũ Nguyệt nói, lúc trước ở Cửu Nguyên Thành lúc, cái đó Cửu Vũ kiếm phủ đệ tử từng nói, ở Càn Nguyên quốc cũng còn có hai tên Nguyên Anh kỳ Cửu Vũ kiếm phủ đệ tử, hai người này phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới là. Nguyên Anh kỳ đệ tử ở trong Cửu Vũ kiếm phủ tuyệt đối là trụ cột tồn tại. Dù sao, tu vi như vậy, đặt ở trong Đoạn Kiếm Sơn đều là số rất ít, càng không nói đến là thực lực kém xa Đoạn Kiếm Sơn Cửu Vũ kiếm phủ. Tề Mặc cau mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là ở trong Càn Nguyên quốc còn cất giấu cái gì đại bí mật không được, hoàn toàn đáng giá Cửu Vũ kiếm phủ làm to chuyện như vậy, thậm chí không tiếc xuất động hai tên Nguyên Anh kỳ đệ tử. Hơn nữa, cái này tựa hồ hay là sớm có dự mưu. Cửu Vũ kiếm tổ đã chết. Bây giờ, Đoạn Kiếm Sơn càng là đã hạ lệnh tàn sát Cửu Vũ kiếm phủ đệ tử, bọn họ quyết không có thể nào ở nơi này trong lúc mấu chốt tiếp tục phái người tới đây. Tần Vũ Nguyệt nói, tìm được bọn họ sau là được biết được, đi trước Tiểu Nguyên Thành gặp người một chút hai vị kia bạn bè đi, kia hai cái Cửu Vũ kiếm phủ đệ tử, không phải cũng đúng lúc là ở chân bảo các đặt chân sao? Tàu chuyến đi tới Tiểu Nguyên Thành. Hai người vừa tiến vào chân bảo các cổng, một đứa nha hoàn liền lô mãng địa chạy tới, đội văn nói, "Tề tiên trưởng, ngài cuối cùng là trở lại rồi." Hai vị tiểu thư đều đã bị giải về quốc đô bị thẩm, ngài nhanh đi mau cứu các nàng đi. Cái gì? Tề Mặc nhíu mày. Xem ra, chân bảo các là đem Triệu Lưu Xuyên chết quy kết đến Diệp Thanh Ca cùng Diệp Thanh Linh trên đầu. Tề Mặc lại hỏi, đây là chuyện khi nào? Các ngươi tiểu thư không cùng bọn họ nói qua, chuyện này là Đoạn Kiếm Sơn gây nên sao? Nha hoàn khóc rưng rức địa đáp, đang ở tối ngày hôm qua, Triệu gia gia chủ tự mình dẫn người tới nơi này, hắn còn nói, Đoạn Kiếm Sơn cùng Cửu Lưu kiếm phủ đơn đoán hắn bất kể, hắn chỉ muốn thay con trai hắn báo thù. Tề Mặc nghe vậy, cười lạnh nói, không chọc nổi Đoạn Kiếm Sơn, liền chỉ biết chọn tốt ức hiếp ra tay. Còn chưa tại chân bảo các bên trong dừng lại bao lâu, Tề Mặc liền vừa giận giận đùng đùng ra cửa. Tàu chuyến lần nữa khởi động, chạy thẳng tới Càn Nguyên quốc cũng mà đi. Ngày kế, Càn Nguyên quốc cũng, chân bảo các tổng các đại đường. Diệp Thanh Ca cùng Diệp Thanh Linh tỷ bội hai bị trói gô, đứng ở đại đường ngay chính giữa. Mấy lớn nòng cốt gia tộc gia chủ mỗi người ngồi trên một góc, xem tỷ bội hai ánh mắt có tiếc hận, có thương hại, cũng có nhìn có chút hả hê. Một cái xem ra ít nhất nặng 300 cân mập mạp, ngồi ở thủ tọa bên trên, vô cùng phẫn nộ địa chỉ trước mặt hai người, giận dữ hét: Diệp gia danh con, hai người các ngươi thật là to gan, liền chân bảo các tổng các chủ cũng dám giết. Hôm nay, ta liền thay ta nhi báo thủ, hai người các ngươi cùng nhau đi xuống cho con ta chôn theo đi đi. Người này chính là Triệu Lưu Xuyên cha đẻ, Triệu Đằng. Các chủ Triệu Lưu Xuyên dù đã ngã xuống, nhưng các chủ vị vẫn là Triệu gia, Triệu Đằng liền thuận lý thành chương nhận lấy vị trí này. Diệp Thanh Linh cũng là bình tĩnh đúng mực mà nhìn xem Triệu Đằng, nói: "Con trai ngươi chết, chính là Đoạn Kiếm Sơn gây nên, Đoạn Kiếm Sơn bây giờ đã hạ chu ma lệnh, phàm là Cửu Vũ kiếm phủ đệ tử, không chừa một ngống. Ngươi muốn báo thủ, đi ngay tìm Đoạn Kiếm Sơn người, khi dễ chúng ta hai tỷ bội có gì tài ba?" Chu Ma Lệnh. Một bên, đông nhiên lại có một trận tiếng cười vang lên, hai bóng người từ sau tấm bình phong đi ra. Hai người này khí tức cường hãn lại nội liễm, đều là một thân đạo bảo màu xám sẫm, đây là Cửu Vũ kiếm phủ đệ tử quần áo luyện công. Một tên trong đó đệ tử cười lạnh nói, "Ta chính là Cửu Vũ kiếm phủ đệ tử, Đoạn Kiếm Sơn cấp ta Cửu Vũ kiếm phủ hạ Chu Ma Lệnh, ta sao lại không biết?" Diệp Thanh Linh cũng là chế giễu lại nói, "Ngươi Cửu Vũ kiếm phủ người đều đã chết hết, dĩ nhiên sẽ không có người cho ngươi thông phong báo tin." Không bao lâu, giết Triệu Lưu Xuyên tên kia Đoạn Kiếm Sơn đệ tử, chỉ biết tới lấy tánh mạng của các ngươi. Ngươi muốn chết? Tiêu Cửu Lưu kiếm phủ đệ tử nhất thời sắc mặt đại biến, liền muốn nâng kiếm chém giết Diệp Thanh Linh. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa lớn lại có hai đạo cường hãn khí tức mãnh liệt tới, trực tiếp liền đem tên Tiêu Cửu Lưu kiếm phủ đệ tử kiếm trong tay cấp bắn bay. Là ai? Đệ tử kia nhất thời một trận hoảng sợ. Chỉ thấy trong sân, hai bóng người đứng song vai, đi vào đại đường. Tề Mặc lạnh ngữ nói, "Ta là Đoạn Kiếm Sơn đệ tử Tề Mặc, hôm nay tới đây, chấp hành Chu Ma lệnh, chu diệt Cửu Lưu kiếm phủ đệ tử. Cả gan bao che kẻ đồng lưu, đồng tội với đó, giết không tha. Thật có Chu Ma lệnh." Hai tên Cửu Vũ kiếm phủ đệ tử đều là sắc mặt run lên. Tề Mặc cùng Tần Vũ Nguyệt trang điểm, đích thật là Đoạn Kiếm Sơn đệ tử không thể nghi ngờ, lại mới vừa rồi Tề Mặc cứu Diệp Thanh Linh lúc sử dụng, chính là Đoạn Kiếm Sơn Long Tuyển kiếm pháp. Nhưng sau khi kinh ngạc, hai tên Đoạn Kiếm Sơn đệ tử nhưng lại đều là không thèm cười một tiếng, cho dù thật có Chu Ma lệnh lại làm sao, hai cái kết đan kỳ đệ tử còn vọng tưởng giết chúng ta. Hôm nay, liền giao phó ở chỗ này đi." Dứt lời, hai tên cựu ưu kiếm phủ đệ tử đều là mỗi người xuất kiếm, liền hướng Tề Mặc cùng Tần Vũ Nguyệt đánh giết mà đi. Hai người thấy vậy, giống vậy rút ra sau lưng trường kiếm, lại là không chút nào nhượng bộ ý, cứ như vậy nên đón. Phục Long, Tề Mặc quát khẽ một tiếng, một đạo màu đỏ quang ảnh từ Tề Mặc lưỡi kiếm trên tuôn trào mà ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái trăm trượng có thừa cực lớn long ảnh, trực tiếp đem toàn bộ chân bảo các đại điện phá hủy. Hai tên cựu ưu kiếm phủ đệ tử làm sao từng gặp như thế chiến trận? Không chỉ là bọn họ, ngay cả trong tay bọn họ kiếm cũng bắt đầu không ngừng được khẽ run lên. Đây là kiếm linh, tiểu tử này có gì đó quái lạ, chạy mau. Vậy mà còn không đợi hai người xoay người chạy trốn, kia long ảnh liền gào thét mà tới, thoáng qua giữa liền đem hai tên cựu ưu kiếm phủ xuyên thân mà qua, vô số đạo rậm rạp chẳng chỉ sâu đủ thấy xương vết kiếm, liền như vậy đem hai người tươi sống xoắn giết. Chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ ở khai sơn kiếm trước mặt, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chương 229, chân bảo các sóng gió. Chương 229, chân bảo các sóng gió. Tại chỗ tất cả mọi người không khỏi trở nên chấn sợ. Chân bảo các mấy gia tộc lớn gia chủ đều là hàng thật giá thật nguyên anh kỳ, nhưng bọn họ nhưng ở tên này kết đan kỳ đệ tử trên thân cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Cũng không phải là bởi vì Tề Mặc, mà là bởi vì Tề Mặc thanh kiếm kia, nó có thể dễ dàng mà giết kia hai tên cựu lưu kiếm phủ đệ tử, liền giống vậy có thể tùy tiện giết tại chỗ bất cứ người nào. Giết kia hai tên nguyên anh kỳ cựu lưu kiếm phủ đệ tử sau, Tề Mặc vừa nhìn về phía ngồi trên thủ tọa Triệu Đằng, hỏi: ngươi là Triệu Lưu Xuyên phụ thân? Hai người bọn họ là ngươi bắt? Triệu Đằng lúc này nơi nào còn dám nói thêm cái gì, theo bản năng lui về phía sau rời một chút thân thể, lại nặng nề nuốt nước miếng, hoảng hốt vô cùng hỏi: ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là bây giờ chân bảo các tổng các chủ, nếu là giết ta mà nói, ngươi hôm nay quyết không có thể nào sống mà đi ra nơi này. Tề Mặc lại giống như là căn bản không nghe được Triệu Đằng uy hiếp bình thường, trực tiếp đem Phục Long kiếm chống đỡ ở Triệu Đằng trên cổ, lạnh giọng hỏi: kia hai cái cựu lũ kiếm phụ đệ tử tới Càn Nguyên quốc làm gì? Triệu Đằng liền vội vàng lắc đầu nói: bọn họ ta cũng không biết, hoặc giả chẳng qua là cùng con ta Triệu Lưu Xuyên quan hệ tương đối tốt, liền cùng nhau trở lại chưa. Ta mới vừa nói qua, cả gan cùng cựu lũ kiếm phụ bao che, kẻ đồng lưu đồng tội với đó. Phục Long kiếm đã ở Triệu Đằng trên cổ mở một đạo tinh tế lỗ, cảm nhận được trên cổ truyền tới trận trận đau nhói, Triệu Đằng nhất thời bị sợ vỡ mật, liên tiếp khoát tay nói: ta nói chính là, cụ thể chuyện ta cũng không rõ lắm, chẳng qua là tình cờ nghe bọn họ hai cái nhắc qua, nơi này gặp nhau có một cái tên là Thiên Hỏa Kim Thạch hiếm thế chân bảo giáng thế, mà hai người bọn họ chính là kinh mỗ vị tinh thông thôi diễn đại tu sĩ chỉ điểm, tính toán tới đây chờ đợi kia chân bảo giáng thế. Thiên Hỏa Kim Thạch. Tề Mặc nhìn một cái Tần Vũ Nguyệt. Tần Vũ Nguyệt giải thích nói: Thiên Hỏa Kim Thạch chính là một loại thiên thạch vũ trụ, càng là đề luyện thiên hỏa vẫn thạch nguyên liệu thô, loại tài liệu này phẩm chất cực cao, dùng nó đúc kiếm vậy, chỉ cần thêm chút chế tạo là được đạt tới thượng phẩm linh kiếm tiêu chuẩn. Nếu là giao cho một ít đúc kiếm đại sư trong tay, chế tạo ra cực phẩm linh kiếm, cơ hội là 10 phần chắc chín chuyện. Nghe nói lời ấy, Tề Mặc không khỏi có chút kinh ngạc. Cực phẩm linh kiếm gần như đã là trừ Đoạn Kiếm Sơn kia bảy trôi khai sơn kiếm ra tốt nhất kiếm, trừ cái đó ra, liền chỉ có những thứ kia thời kỳ thượng cổ kiếm, hoặc là tiên nhân thất lạc ở Đại Cửu Châu tiên kiếm, mới có thể che lại cực phẩm linh kiếm một con. Có thể thấy được, tài liệu này đích xác bất phàm. Tề Mặc không khỏi có chút động tâm. Dù sao bây giờ Phục Long kiếm linh quá mức hùng mạnh, chỉ bằng ban đầu thần kiếm, khó có thể gánh chịu cường hãn như vậy kiếm linh. Trong thời gian ngắn hoặc giả sẽ không ra vấn đề gì, nhưng một lúc sau, thân kiếm đứt ra thậm chí trực tiếp vỡ nát, đều là có thể. Tề Mặc lại hỏi: cái này Thiên Hỏa Kim Thạch sẽ đáp xuống nơi nào, khi nào hạ xuống? Triệu Đằng đáp: nghe nói là ở quốc đô ra 8,000 dặm một tòa trên núi hoang, về phần thời gian cụ thể, ngay cả bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định là đang ở gần đây mấy ngày nay. Nói xong những thứ này sau, Triệu Đằng lại mang nước nở nói: đại hiệp, tiên trưởng, ta biết cũng chỉ có những thứ này, đừng có giết ta, tuyệt đối không nên giết ta. Vậy mà hắn cầu khẩn cũng không có cái gì dùng, Tề Mặc vẫn như cũng là một kiếm lao cổ của hắn. Tại chỗ còn lại chân bảo các thành viên, người người câm như hến, trong vòng mấy ngày, hai đời gia chủ liên tiếp bị giết, lại hung thủ đang lúc bọn họ trước mặt. Chân bảo các bị lớn như vậy đụng, bọn họ nhưng ngay cả chút xíu tức giận cũng không dám hiện lộ. Tề Mặc vô luận là thực lực hay là bối cảnh, cũng mạnh hơn bọn họ quá nhiều, nếu là nói cái gì không nên nói vậy, hoặc là làm không nên làm chuyện, trước mắt Triệu Đằng chính là kết quả của bọn họ. Tỷ muội hai bị lòng ra trói buộc, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thanh Linh càng là thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên. Diệp Thanh Linh dù xem khí thế mười phần, kỳ thực sớm bị sợ vỡ mật, bị mấy cái nguyên anh kỳ đệ tử như vậy nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ cũng giao phó, nói không sợ, đó là tuyệt đối không thể nào. Nàng trực tiếp nhào vào Tề Mặc trong ngực, mang theo tiếng khóc nước nở nói: Tề Mặc, ngươi xem như đến rồi, ngươi có biết hay không, cái tên kia thiếu chút nữa sẽ phải một kiếm chém ta. Chán. Tề Mặc mặt lúng túng, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải. Khu khu. Một bên, Tần Vũ Nguyệt mang theo lúng túng ho khan một tiếng. Diệp Thanh Linh lúc này mới vội vàng buông tay ra, có chút ngượng ngùng nói, ngại ngùng, có chút thất thố. Không có sao, ngươi đi về nghỉ trước một chút đi. Vậy ta đi trước. Diệp Thanh Linh lôi kéo tỷ tỷ Diệp Thanh Ca vội vàng vàng rời đi. Tần Vũ Nguyệt xem Diệp Thanh Linh rời đi bóng lưng, lại nhìn mắt Tề Mặc, không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Bất quá, nàng vẫn là trêu ghẹo nói, các ngươi quan hệ còn rất tốt. Tề Mặc cũng là gãi đầu một cái, nói, chớ có nói đùa, nàng chính là bị hù dọa. Tần Vũ Nguyệt chẳng qua là cười một tiếng. Đều là nữ nhân, Tần Vũ Nguyệt há lại sẽ không nhìn ra Diệp Thanh Linh về điểm kia tâm tư thiếu nữ, nàng nhìn Tề Mặc ánh mắt, rõ ràng có chút không giống. Bất quá, để cho Tần Vũ Nguyệt cảm thấy không hiểu, thậm chí là có chút không thoải mái chính là, vì sao trong lòng mình sẽ cảm giác khó chịu? Chẳng lẽ mình cũng? Nhưng rất nhanh, Tần Vũ Nguyệt liền đem ý tưởng này ném sau. Ta một lòng hướng đạo, lại há có thể nghĩ những thứ này nhi nữ tình trường chuyện, tinh tâm, tinh tâm. Tần Vũ Nguyệt lại ở trong lòng mặc niệm mấy lần thanh tâm quyết, này mới khiến phải tự mình tâm cảnh hơi bình tĩnh chút. Nàng lại nói sang chuyện khác, kia thiên hỏa kim thạch, chúng ta cũng có thể chờ khoảng bên trên nhất đẳng, dù sao cũng là khó được đúc kiếm tài liệu, vừa đúng kia nguyên liệu thuộc hỏa, cùng ngươi phục long kiếm kiếm tính tương hợp, ngươi nhất định có thể cần dùng đến. Tề Mặc gật đầu, vậy thì chờ bên trên nhất đẳng đi. Một bên, Nhậm Chức Chân bảo các chủ Lục Viễn đột nhiên mở miệng nói, Tề Mặc, ngươi trước đi theo ta, chúng ta nói chuyện một chút. Tề Mặc đầu tiên là đáp ứng, sau đó lại đối Tần Vũ Nguyệt nói, vậy ta trước theo Lục gia chủ đi qua nói chuyện một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ừm. Đi tới hậu đường, Lục Viễn đột nhiên giọng điệu biến đổi, vẻ mặt trịnh trọng nói, Tề Mặc, ta đặc biệt tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi thương thảo một phen chuyện liên quan đến ta chân bảo các tương lai. Có ý gì? Lộ gia chủ cứ nói đừng ngại. Liên quan tới ta chân bảo các tương lai các chủ một chuyện, ngươi cảm thấy Diệp Thanh Ca như thế nào, có thể gánh nổi trọng trách này? Chương 230, Kim Thạch giáng thế. Chương 230, Kim Thạch giáng thế. Diệp Thanh Ca năng lực thật là không tệ, chỉ bất quá Diệp gia bây giờ cũng không có cường giả trấn giữ, nàng mong muốn ngồi vững vàng cái này tổng các chủ chỗ ngồi, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Bất quá cái này dù sao cũng là chân bảo các nội bộ sự vụ, ta một người ngoài không tiện lắm nói thêm cái gì. Tề Mặc trả lời lập lờ nước đôi, bất quá ý tứ trong đó cũng tịnh không khó đoán, để cho Diệp Thanh Ca chủ trì chân bảo các đại cục, Tề Mặc là chống đỡ, chỉ bất quá chỉ dựa vào các nàng tỷ bội hai cái, rất khó đứng vững được bước chân, càng khó hơn phục chúng. Các nàng cần một cái núi dựa. Lục Viễn gật đầu cười, nói, ngươi ý tứ ta hiểu, sau đó ta sẽ triệu tập các đại gia chủ, cùng bọn họ cùng nhau thương thảo chuyện này. Lục Viễn bây giờ dù đã không phải chân bảo các tổng các chủ, nhưng dù sao hy vọng vẫn còn ở, đang tuyển ra tân nhiệm các chủ trước, liền do Lục Viễn chủ trì đại cục. Mà Lục Viễn sở dĩ muốn đỡ Diệp Thanh Ca ngồi lên tổng các chủ chỗ ngồi, ý đồ cũng rất đơn giản. Diệp gia tỷ muội hai cùng Tề Mặc quan hệ rất tốt, nếu ngày sau từ các nàng chủ trì đại cục, chân bảo các cũng càng dễ dàng cùng Tề Mặc chen mồm vào được một ít. Ở Diệp gia tỷ muội lớn lên trước, Lục Viễn sẽ đích thân vì bọn họ sân ga. Lại thêm Tề Mặc danh tiếng uy hiếp, ít nhất tương lai trong vòng 10 năm, sẽ không có ai cả gan gây hấn Diệp gia tỷ muội địa vị. Lục Viễn lại là thở dài một tiếng, nói, chuyện này là ta chân bảo các làm không đúng, Triệu Lưu Xuyên trước đó dù sao cũng là chân bảo các tổng các chủ, mệnh lệnh của hắn, chúng ta cũng không tốt can dự, mong được tha thứ. Tề Mặc cười nói, không sao, Triệu Lưu Xuyên cha con đã chết, lại chân bảo các với ta có ân, ta như thế nào lại lấy oán báo ơn đâu. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Lục Viễn cũng liền hơi lòng khẩu khí. Cũng may là Triệu Lưu Xuyên cùng Triệu Đằng kia hai cái ngu xuẩn không có đem chân bảo các mang theo tiêu diệt con đường. Một phen hàn huyên đi qua, Tề Mặc liền dẫn Tần Vũ Nguyệt rời đi chân bảo các, lại ở Càn Nguyên Quốc cũng trong tìm cái tạm thời đặt chân nơi ở mấy ngày nay. Trong chân bảo các đại động tác không ít, các chủ đổi bên, từ nguyên bản Triệu gia biến thành Diệp gia, mà người nắm quyền chính là Diệp gia trưởng nữ Diệp Thanh Ca. Về phần nguyên bản Triệu gia, thời là trực tiếp bị mấy gia tộc lớn liên hiệp loại bỏ ra chân bảo các. Dù sao lần này Triệu gia thế nhưng là thiếu chút nữa chôn vùi toàn bộ chân bảo các, bọn họ làm như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều, trừ cái đó ra cũng là Lục Viễn cố ý phải làm cấp Tề Mặc nhìn, dùng cái này tới tỏ rõ chân bảo các thái độ. Mà Tề Mặc cùng Tần Vũ Nguyệt mấy ngày nay thời là một mực tại quốc đô trong chờ đợi Triệu Đằng trong miệng khối kia thiên hỏa kim thạch hạ xuống. Thời gian nhàn hạ, Tề Mặc gần như đều ở đây tu luyện, ban ngày luyện kiếm, buổi tối tu luyện linh lực. Mới đầu Tề Mặc sẽ còn cố ý đi tìm lúc trước đánh với Hoàng Phủ Vân Thiên một trận lúc cảm giác, mong muốn đem kiếm ý giao cho ở mỗi một trên thân kiếm, nhưng nhiều lần nếm từ sau, Tề Mặc lại phát hiện, bản thân càng là ôm ý nghĩ như vậy, liền càng là khó có thể tìm được lúc ấy trạng thái. Định, liền trực tiếp chạy không tâm tư, chẳng qua là cùng trong ngày thường vậy luyện kiếm. Tề Mặc lần nữa tiện tay vung ra một kiếm. Chỉ cái này nhìn như bình bình một kiếm, cũng là để cho Tề Mặc động tác đột nhiên ngừng lại, một kiếm này cũng không vận dụng chút nào linh lực, thậm chí ngay cả khí lực đều chỉ dùng chưa đủ 50, nhưng một kiếm này mang theo lên gió kiếm, cũng là đem không khí chung quanh cũng cấp sinh sinh tách ra. Cách đó không xa trên vách tường, nhiều hơn một đạo một thốn hơn sâu vết kiếm. Đây là kiếm ý. Một kiếm này, cùng Tề Mặc ở thiên ngoại bí cảnh lúc lĩnh ngộ kinh thế một kiếm có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù kém xa kinh thế một kiếm cường đại như vậy, bất quá cũng là thiết thiết thật thật hàm chứa kiếm ý, ban đầu ở đánh với Hoàng Phủ Vân Thiên một trận lúc, như vậy quên được sinh tử dưới mới vừa tiến vào huyền dị trạng thái, rốt cuộc lần nữa trở lại rồi. Tề Mặc lại là liên tiếp ba kiếm vung ra. Mỗi một kiếm cũng hàm chứa chút kiếm ý này cũng không có nhiều bằng bạn, nhưng là thiết thiết thật thật để cho Tề Mặc kiếm tăng cường ít nhất 3 phần. Lĩnh ngộ kiếm ý chính là bước vào đại kiếm tu thứ nhất bước. Tuy nói Tề Mặc rời chân chính đại kiếm tu còn cách một đoạn, nhưng cũng đã không xê xích bao nhiêu, qua không được bao lâu là được chân chính bước lên đại kiếm tu nhóm. Một cái kết đan kỳ đại kiếm tu, cho dù là đặt ở thiên tài kiếm tu tụ tập đoạn kiếm sơn, cũng tuyệt đối là xương được cực kỳ hiếm hoi phần độc nhất. Đang lúc Tề Mặc lúc luyện kiếm, sắc trời đột nhiên tối xuống, ngay sau đó lại thấy một đạo màu đỏ thắm ánh lửa xông phá tầng mây, xét qua Càn Nguyên Quốc đều lên vô ích. Thậm chí ngay cả bảo vệ quốc đô trận pháp đều bị cái này màu đỏ ánh lửa liên lụy, rạch ra một đạo lỗ to lớn, trận trận mãnh liệt hơi nóng từ chân trời chuyển tới. Thậm chí ngay cả Tề Mặc như vậy hỏa linh căn tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng có chút nóng gian khó nhịn. Ngay sau đó, cái kia đạo màu đỏ ánh lửa liền xông vào quốc đô ra trong thâm sơn, kích thích đầy trời ánh lửa cùng bụi đất, khủng bố hơi nóng trong nháy mắt cuốn qua cả toàn núi rừng, thậm chí ngay cả Càn Nguyên quốc cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Tần Vũ Nguyệt vội vàng vàng từ trong phòng chạy đến, ngạc nhiên hô, đó là Thiên Thạch Vũ Trụ, Thiên Hỏa Kim Thạch giáng thế. Vật kia chính là Thiên Hỏa Kim Thạch. Tề Mặc hít sâu một hơi, lúc này ngự kiếm lên, liền như vậy vọt ra khỏi Càn Nguyên quốc cũng. Làm như vậy, cũng không chỉ Tề Mặc cùng Tần Vũ Nguyệt hai người, Càn Nguyên quốc cũng trong không ít từng giả, đều bị động tĩnh này sợ kinh nhiễu, rối rít tụ tập mà đi. Sơ lược nhìn, lại là không dưới trăm người. Mà cái này hơn trăm người trong, lại có mấy người khí tức rất là cường hãn, bọn họ đều là đã bước vào Nguyên Anh kỳ cường giả. Bọn họ dù không biết cái này từ trên trời hạ xuống vật là cái thứ gì, nhưng có thể khẳng định là có thể từ trên trời rơi xuống, nhất định không là phàm vật. Tới nơi này tham gia náo nhiệt, tóm lại sẽ không bị lỗi, vạn nhất có thể có thu hoạch đâu. Tần Vũ Nguyệt thở dài nói, xem ra lần này lại tránh không khỏi một phen tranh đoạt. Tề Mặc lại nói, thiên ngoại bí cảnh như vậy nguy hiểm, không phải cũng một đường đoạt tới, lần này lại có cái gì phải sợ. Tu tiên một đường, vốn là đạp những tu sĩ khác thi thể, từng bước một trèo lên trên. Mong muốn cơ duyên, liền được lấy ra chút bản lãnh thật sự tới. Vô danh trên núi hoang, núi lửa lan tràn trọn vẹn 100 dặm, ở trong thâm sơn, một cái hố sâu to lớn, lửa cháy hừng hực không ngừng lan tràn. Ngay cả linh lực đều sẽ bị cái này nhiệt độ cao chỗ bức hơi. Lại ở nơi này ngọn lửa cái bọc dưới, vẫn vậy khó có thể che giấu, ở trong ngọn lửa luồng hào quang màu vàng nóng kia, cái này khắp núi ngọn lửa cùng hơi nóng, chính là từ kia tản ra kim quang vật trong phát ra. Trên trăm đạo bóng người rối rít đứng ở giữa không trung, ánh mắt sáng quắc xem kia trong hố sâu khối kia chừng một trượng vuông thiên thạch vũ trụ. Lại là thiên thạch vũ trụ. Lại nhìn khối vẫn thạch này tạo thành dị tượng, thiên thạch phẩm cấp nhất định không thấp. Nếu là có thể phân đến một khối to bằng đầu nắm tay thiên thạch, dung nhập vào ta bổn mệnh pháp bảo trong, cũng có thể để cho thực lực của ta lại lên một tầng nữa. Nếu là có thể toàn bộ lấy được vậy. Vinh hoa phú quý hưởng vô tận a. Chương 231, chinh phạt chương 231, chinh phạt những thứ này tại Càn Nguyên quốc bên trong địa vị rất cao, bị người tôn sùng cường giả, khi nhìn đến khối này một trượng vuông thiên hỏa kim thạch, cũng không khỏi được biểu lộ ra tham lam nét mặt. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cái này khối thiên thạch liền bù đắp được toàn bộ Càn Nguyên quốc. Nói không muốn, vậy cũng là giả. Rất nhanh, liền có một kẻ kết đan kỳ tu sĩ ngồi không yên, trước tiên xông vào kia hố sâu dưới, mong muốn được chia cái này thứ nhất ly canh. Vậy mà rất nhanh, hố sâu ra liền nghe đến hắn thê thảm tiếng quát tháo. Trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, trong hố sâu liền hoàn toàn không có động tĩnh, nghiễm nhiên là đã chết ở khối kia thiên hỏa kim thạch bên cạnh. Tu sĩ kia bị thiên hỏa kim thạch giết. Tần Vũ Nguyệt mặt lãnh đạm xem hố sâu dưới, vẫn vậy không ngừng tản ra hơi nóng thiên hỏa kim thạch. Thế gian vật, từ ngọn cây quặng cỏ đều có linh, huống chi là cái này cực kỳ hiếm hoi, vừa xuất thế liền dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị thiên hỏa kim thạch. Kia kết đan tu sĩ cũng không phải là chết ở ngọn lửa này cùng nhiệt độ cao dưới, mà là bị thiên hỏa kim thạch giết chết. Người này chết, cũng để cho đám người còn lại rối rít cảnh giác. Bọn họ cũng hiểu được, khối này thiên hỏa kim thạch cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt được, trừ phải đề phòng còn lại tu sĩ ra, cũng tương tự muốn cảnh giác khối vân thạch này. Cũng không ai biết, khối vân thạch này trong hay không còn ẩn giấu bí mật gì, có thể hay không còn có cái gì lấy mạng người bật. Đang lúc đám người hướng về phía khối kia thiên hỏa kim thạch mắt lom lom lúc, chợt thấy một đạo màu vàng hư ảo bóng người từ trong biển lửa chậm rãi đi ra. Vật này tuy là hình người, nhưng lại so với bình thường người cao lớn hơn rất nhiều, chiều cao chừng 2 trượng có thừa, trên đầu cũng không thấy ngũ quan, dưới hai tay liên tiếp cũng không phải hai tay, mà là hai đạo sắc bén cực kỳ lưỡi sắc. Cái này lưỡi sắc phi đao phi kiếm, xem ra rất là quái dị. Lại ở lưỡi sắc trên còn lưu lại mấy giờ vết máu này đã bị nhiệt độ cao bức hơi, chỉ để lại mấy giờ màu đỏ sẫm vết máu. Đây chính là mới vừa rồi tên kia tùy tiện xông vào kết đan kỳ tu sĩ vết máu, đúng như Tần Vũ Nguyệt mới vừa rồi nói, hắn đã chết, chết ở cái này giống người mà không phải người quái vật trong tay. Cái này, đây là quái vật gì? Tại chỗ mấy trăm người đều là trở nên run một cái, bọn họ chưa từng thấy qua loại vật này, bóng người này rất giống là kiếm linh, nhưng có thể khẳng định là nó tuyệt không phải kiếm linh. Dưới Tề Mặc ý thức giơ tay lên nắm sau lưng phục long kiếm trôi, lẩm bẩm nói, cái này thiên hỏa kim thạch chi linh, chí ít có nguyên anh hậu kỳ thực lực, lại thêm khối kia thiên hỏa kim thạch liên tục không ngừng vì nó bổ sung năng lượng, tại chỗ mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ, sợ là không có một là đối thủ của nó. Tại chỗ mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, đơn đả độc đấu dưới, nhiều nhất 3 chiêu, kia thiên hỏa kim thạch chi linh lợi có thể chạm giết một người. Kia thiên hỏa kim thạch chi linh đột nhiên hơi vung tay cánh tay, quanh mình ngọn lửa nhanh chóng hướng nó hội tụ mà đi, 100 dặm núi lửa trong khoảnh khắc liền bị này toàn bộ hấp thu, mà thân mình của nó cũng ở đây lúc này trở nên ngưng thật rất nhiều. Chư vị, một tên trong đó nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trước tiên hướng về phía mọi người nói, quái vật này, nói vậy chính là dùng để bảo vệ khối kia thiên thạch vũ trụ, nếu không đem chém giết, chúng ta tại chỗ tất cả mọi người đều không cách nào lấy được khối kia thiên thạch vũ trụ, không bằng đại gia hợp lực đem quái vật này chém giết, đến lúc đó, lại bàn về công hạnh thưởng cũng không muộn. Lời vừa nói ra, rất nhanh liền nên đón không ít người kịch liệt thảo luận. Không giết quái vật này, bọn họ cũng chỉ có thể tha thiết xem khối kia thiên thạch vũ trụ chảy nước miếng, nhưng đơn đả độc đấu dưới, căn bản không người là đối thủ của nó. Hợp lực trở nên, hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Nếu như thế, vậy liền y theo vị đạo hữu này nói, đại gia trước hợp lực đem quái vật này chém giết, đến lúc đó, chúng ta lại chia cái này thiên thạch cũng không muộn. Rất nhanh, liền nhất hô bách đứng. Tên kia dẫn đầu nguyên anh tu sĩ thấy vậy, lúc này liền xung ngựa lên trước tế ra pháp bảo, trước tiên xuống tới. Trong khoảng thời gian ngắn, gần trăm tên ở Càn Nguyên quốc hai to mặt lớn tu sĩ đều là hướng về phía kia thiên hỏa kim thạch chen chúc mà đi. Dĩ nhiên, luôn sẽ có rất ít người không có động thủ, ngược lại là ở phía xa yên lặng quan sát. Trong này, liền bao gồm Tề Mặc cùng Tần Vũ Nguyệt. Thiên Hỏa Kim Thạch chi linh. Tầm thường Thiên Hỏa Kim Thạch nhưng không sản sinh ra linh trí, khối này rơi xuống ở ta trong Càn Nguyên Quốc Thiên Hỏa Kim Thạch, cũng không bình thường a. Tề Mặc bên người, chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn mấy đạo nhân ảnh. Những người này đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lại người người trang phục gọn gàng, khí độ bất phàm, hiển nhiên đều là thân cư cao vị người. Nhất là đương đầu một người, càng là kiến giải bất phàm, chỉ một cái liền nhìn ra khối kia thiên thạch lai lịch. Quốc chủ, Tề Mặc đối người tới ô quyền. Kia một người cầm đầu không phải người khác, chính là Càn Nguyên Quốc đứng đầu, mà sau lưng hắn, Chân Bảo Các Lục Viễn, Vũ Văn Gia già chủ Vũ Văn Thanh Thiên đều ở này hàng. Trừ cái đó ra, cũng có không ít trong triều quyền quý. Tô Trường Tĩnh chỉ thấy Tề Mặc, gật đầu cười, cười dẫn nói, trở về Càn Nguyên Quốc, cũng không trước đó lên tiếng chào hỏi, nếu không phải ngươi ở Chân Bảo Các náo động lên lớn như vậy nhiễu loạn, ta đến bây giờ cũng còn chẳng hay biết gì đâu. Tề Mặc chẳng qua là cười một tiếng, nói, tới vội vàng, cho nên liền chưa từng báo cho quốc chủ, nếu không phải nghe nói cái này Thiên Hỏa Kim Thạch tin tức, ta lúc này nên đã sớm trở về Đoạn Kiếm Sơn đi. Tề Mặc trước hạn biết được Thiên Hỏa Kim Thạch chuyện, Tô Trường Tĩnh cũng tỉnh không kỳ quái. Dù sao Tề Mặc chính là Đoạn Kiếm Sơn đệ tử, tin tức đường dây tóm lại là so những người khác muốn càng chiều rộng một ít, nhận biết mấy cái tinh thông thôi diễn tu sĩ quá bình thường. Thiên Hỏa Kim Thạch cũng là đích thật là đồ tốt, còn lại là đã ra đời hình người khí linh Thiên Hỏa Kim Thạch. Cũng may là tin tức này không có truyền quá mở, nếu không, ta nho nhỏ này Càn Nguyên Quốc sẽ phải trở thành các phe cường giả tranh đoạt chiến trường. Tô Trường Tĩnh chắp tay sau lưng, nhìn xa xa kia Thiên Hỏa Kim Thạch chi linh cùng người khác tu sĩ từ đấu. Khối kia Thiên Hỏa Kim Thạch, Tô Trường Tĩnh cũng tương tự mong muốn, bất quá, bây giờ ra tay, hay còn hơi sớm. Kia Thiên Hỏa Kim Thạch chi linh tựa như chiến thần bình thường, thân thể trong đám người không ngừng xuyên qua, hai cánh tay mỗi một lần cơ múa, là được thu hoạch mấy cái mạng người. Kia nhìn như khí thế hung hăng gần trăm tên tu sĩ tạo thành tạm thời liên minh, ở nó mấy cái trùng phùng sau, liền bị hoàn toàn đánh tan. Thậm chí, ngay cả một kẻ Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều đã vỡ lạc. Có người đã sinh ra tùy ý, tiếp tục ở chỗ này tử đấu, không những không thể nào bắt được Thiên Hỏa Kim Thạch, ngay cả bản thân điều này mà nhỏ, cũng sẽ vì vậy mà khó giữ được. Tô Trường Tĩnh thấy vậy, rốt cuộc bắt đầu có hành động, vừa nhìn về phía Tề Mặc, cười hỏi, hai vị Đoạn Kiếm Sơn đạo hữu, ta đã sai người chuẩn bị xong trận pháp, nhưng nguyện cùng ta cùng nhau chinh phạt kia Thiên Hỏa Kim Thạch. Nếu như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. So sánh với kia hơn trăm người tạo thành tạm thời liên minh, Tô Trường Tĩnh bên này đội hình sẽ phải cường đại hơn nhiều. Bọn họ tuy chỉ có 18 người, nhưng lại người người đều là hàng thật giá thật Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lại mỗi một cái ở Càn Nguyên Quốc có ảnh hưởng cực lớn phân lượng. Chương 232, một kiếm long tuyển, đại kiếm tu. Chương 232, một kiếm long tuyển, đại kiếm tu. Tô Trường Tĩnh dưới chân, một đạo trận pháp huyền ảo chậm rãi triển khai. Ngay sau đó, ở nơi này núi thẳm trên các nơi, lại nhìn tới trăm đạo phù văn thăng nhập giữa không trung, cùng Tô Trường Tĩnh dưới chân đạo này trận pháp sinh ra cộng minh. Quốc đô ra 3,000 trong, đều ở Tô Trường Tĩnh nắm giữ, cho dù là cái này hoang tàn vắng vẻ trong thâm sơn, cũng có trước đó bảy trận pháp, tại thời điểm cần thiết, làm Càn Nguyên Đế Vương, Tô Trường Tĩnh đều có thể trực tiếp khởi động. Bất quá mấy hơi thở công phu, một đạo cực lớn lại tràn đầy uy thế trận pháp, liền đã sơ cụ sổ hình. Ngay sau đó, lại có mấy mười đạo cỡ nhỏ trận pháp từ dãy núi các nơi dâng lên. Tô Trường Tĩnh nói, làm phiền các vị mỗi người đứng lại một tòa cỡ nhỏ trận pháp, cùng ta cùng nhau chủ trì đại trận, đối đãi ta đại trận một thành, bắt lại cái này Thiên Hỏa Kim Thạch không thành vấn đề. Đám người nghe vậy, rối rít mỗi người chiếm cứ một góc. Tề Mặc vừa mới bước vào trong đó, liền phát hiện mình linh lực lại là đã cùng đại trận này tương liên, không chỉ như thế, bây giờ Tề Mặc, trong lúc phất tay, là được điều động tòa dạng núi này trong thiên địa lực lượng, tùy ý vung ra một kiếm, uy lực chí ít có thể tăng cường gấp đôi. Trận pháp thành hình. Cái kia vốn là khí thế vô song Thiên Hỏa Kim Thạch chi linh, giờ phút này lại là bị đạo này trận pháp sinh sinh áp chế xuống, khí thế trong nháy mắt liền yếu đi 5 phần. Nó tựa hồ cũng hiệu triệu đến cái gì, lại chưa tiếp tục cùng cái khác tu sĩ chém giết, mà là đem sự chú ý rơi vào tạo thành trận pháp trên người mọi người. Bất quá, nó lại cũng chưa nóng lòng ra tay, mà là lấy cực nhanh tốc độ quét qua trong trận pháp tất cả mọi người, cuối cùng khóa được Tề Mặc. Nó dù không phải người, nhưng cũng đã có chút linh trí, dĩ nhiên biết Trái Hồng muốn tìm mềm bóp đạo lý này, chỉ cần đem tạo thành trận pháp một người trong đó chém gục, trận pháp này coi như không phá, uy năng cũng sẽ hạ xuống ít nhất 3 phần. Trong trận pháp 20 người, Tề Mặc tu vi không thể nghi ngờ là yếu nhất, tự nhiên là được Thiên Hỏa Kim Thạch chi linh thứ nhất mục tiêu. Kia Thiên Hỏa Kim Thạch chi linh không chần chờ chút nào, kéo hai lưỡi, liền hướng Tề Mặc vị trí vọt mạnh mà tới. Tô Trường Tĩnh đội vàng nhắc nhở, vận chuyển linh lực thúc dục trận pháp, nhưng khiến ngươi tạm thời có Nguyên Anh kỳ sức chiến đấu, tuyệt đối không thể bị buộc xuất trận pháp ra, nếu không trận pháp sụp đổ, chúng ta phần thắng coi như mong manh. Tề Mặc nghe vậy, lập tức tụ khí, linh lực vòng quanh ở Tề Mặc trong tay trên phục long kiếm, mang theo tuôn rơi tiếng gió, Tề Mặc khí thế cũng ở đây một khắc nhanh trong kéo lên đứng lên, lại là thật có không giới Nguyên Anh kỳ khí tức. Tề Mặc một tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đầu, sau đó dứt khoát một kiếm rơi xuống, kinh thế một kiếm, không ra tay thì thôi, ra tay thì động như sấm chấn. Đinh, một kiếm chém ngục. Phục Long kiếm ở Thiên Hỏa Kim Thạch chi linh lưới sắc bên trên bạch ra trận trận chói mắt ánh lửa. Lần đụng chạm này sau, Tề Mặc liên tiếp lui về phía sau 3 bước, lui tới trận pháp danh giới, mà kia Thiên Hỏa Kim Thạch chi linh, thời là động tác có chút ngưng trệ, giống vậy bị Tề Mặc bước lui nửa bước. Ở trận pháp áp chế dưới, Thiên Hỏa Kim Thạch chi linh thực lực liền một nửa đều khó mà phát huy được, mà Tề Mặc lại có trận pháp gia trì, cứ kéo dài tình huống như thế, Tề Mặc cũng tương tự có ở đây không thủ hạ của nó ngăn cản một hai. lực lượng thật là mạnh. Mặc dù vững vàng đón đỡ lấy thiên hỏa kim thạch chi linh một kích, nhưng Tề Mặc nhưng trong lòng thì vô cùng kinh hãi. Cho dù là bị trận pháp áp chế, vật này lực lượng cũng so Hoàng phủ Vân Thiên Hàng Ngũ Hiếu thắng rất nhiều, một lần đụng nhau, liền chấn động đến Tề Mặc bàn tay hơi tê tê. Kia thiên hỏa kim thạch chi linh một kích không được, đang muốn lần nữa đối Tề Mặc phát động công kích, nhưng cùng lúc đó, những người còn lại công kích cũng đã toàn bộ đến. Hơn 10 đạo cực kỳ hung hãn công kích, đánh vào thiên hỏa kim thạch chi linh trên thân. Đinh Hai nhức góc khí bạo âm thanh liên tiếp. Tại chỗ 20 người trong, trừ Tề Mặc cùng Tần Vũ Nguyệt ra, đều là hàng thật giá thật nguyên anh kỳ tu sĩ, tu vi cao nhất người càng là đã đạt nguyên anh trung kỳ. 20 người hợp lực dưới, ngay cả là nguyên anh hậu kỳ cũng khó có sức chống đỡ. Hồi lâu, đợi đến khói lửa tàn đi, các loại linh lực trong dư âm, cái kia đạo chiều cao 2 trượng có thừa bóng người, lần nữa xuất hiện. Một phen doanh tạc sau, thân mình của nó vẫn vậy ảm đạm được gần như toàn bộ trong suốt, hiển nhiên là bị Tề Mặc đám người bị thương rất nặng. Lại càng làm cho mấy người cảm thấy khiếp sợ chính là, nó dưới hai tay đôi kia lưỡi sắc, lại là có ở đây không biết khi nào biến thành hai khối nặng nề tấm thuẫn, cũng chính là dựa vào cái này hai khối tấm thuẫn, nó mới có thể chọi cứng hạ 20 người doanh tạc. Như vậy cũng chưa chết sao? Lục Viễn không khỏi nhíu mày. Mới vừa rồi công kích của bọn họ đều là toàn lực thi triển, cho dù là hàng thật giá thật nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng nên bị bọn họ đánh thành cho tử mới đúng. Kia thiên hỏa kim thạch chi linh đột nhiên lần nữa bùng lên. Chỉ bất quá lần này, mục tiêu của nó lại không còn là trong trận pháp bất cứ người nào, mà là khối kia tính đưa vào trung ương trận pháp thiên hỏa kim thạch. Thiên hỏa kim thạch tựa hồ bị cảm ứng bình thường, nhất thời bộc phát ra một trận chói mắt kim quang, hướng về kia thiên hỏa kim thạch chi linh nên đón. Vật kia muốn mượn thiên hỏa kim thạch tiến hành khôi phục, tiểu tử, mau xuất kiếm. Tề Mặc trong đầu, Phục Long kiếm linh đột nhiên lên tiếng. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm từ kiếm bên trên truyền đến, kiếm khí như rồng, bay tập mà đi. Bất quá, Tề Mặc mục tiêu lại giống vậy không phải kia thiên hỏa kim thạch chi linh, mà là cái kia đạo hướng thiên hỏa kim thạch chi linh bao phủ mà tới chói mắt kim quang. Đám người còn lại thấy vậy, rối rít đuổi theo động tác, hướng về kia đạo kim quang phát khởi công kích. Vâng. Mấy chục đạo công kích cùng kim quang kia đụng vào nhau. Giang có chỉ chốc lát sau, đám người công kích lại là toàn bộ giải tán ra, chói mắt kim quang cuối cùng là bao phủ ở thiên hỏa kim thạch chi linh trên thân. Hấp thu đến từ thiên hỏa kim thạch năng lượng sau, thiên hỏa kim thạch chi linh thân hình lần nữa trở nên ngưng thật đứng lên, lại lần này không còn là hư ảo màu vàng, mà là gần như thực thể xích kim sắc. Thân mình của nó như có ngọn lửa bay lên bình thường, ngay cả không khí xung quanh cũng bị xung quanh nhiệt độ cao trô và mèo. Lại khí tức của nó càng là áp sát nguyên anh đại viên mãn. Mặc cho đám người điên cuồng công kích, vẫn như trước không cách nào dung chuyển kim quang kia chút nào, càng không cách nào thường tới thiên hỏa kim thạch chi linh chút xíu. Ở đó chói mắt ánh sáng bao phủ dưới, thiên hỏa kim thạch chi linh mặc dù còn chưa nhúc nhích, nhưng lại đã đem khí cơ lần nữa khóa được Tề Mặc. Tề Mặc nhất thời trong lòng trầm xuống, trầm ngâm nói, tiền bối, có biện pháp gì đối phó nó sao? Phục Long kiếm linh nói, ngươi thực lực hôm nay quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra bổn tọa chân chính thực lực, cho dù có trận pháp cùng bổn tọa tương trợ cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của nó, trong vòng 3 chiêu, ngươi hẳn phải chết. Tề Mặc có chút bội bằng nói, nhưng nó lại phải hướng ta đến rồi. Phục Long kiếm linh mắng, tiểu tử nốc. Khí linh đánh không lại, tảng đá kia ngươi còn bổ không ra sao? Chỉ để ý xuất kiếm chém nó, nếu ngươi có thể đem chém ra, thứ này liền tung tẩy không được. Dưới mắt, buông tay đánh một trận đi. Tề Mặc hít sâu một hơi, lần nữa giơ lên cao kiếm trong tay, đồng thời, trong miệng nói nhỏ, còn mời tiền bối giúp ta. Tề Mặc dưới chân trận pháp trong nháy mắt liền vận chuyển tới cực hạn. Trung quanh trăm trượng phương viên linh lực cũng ở đây nhanh chóng hướng Tề Mặc tụ đến, rất nhanh liền đem phương thiên địa này linh lực rút sạch sẽ. Trung quanh toàn bộ thiên địa linh khí, liên đối Tề Mặc trong cơ thể toàn bộ linh lực, tất cả đều hội tụ ở Tề Mặc kiếm trong tay. Trên long tuyệt kiếm, kiếm minh không chỉ. Tề Mặc hai cánh tay lại cũng có chút không chịu nổi cái này cường hãn linh lực, trên cánh tay ra bắt đầu một chút xíu da bị nẻ đứng lên, tuôn ra mấy giờ vòi máu. Dù vậy, Tề Mặc vẫn vậy cắn chặt hàm răng, tiếp tục xúc thế. Kia thiên hỏa kim thạch chi linh, tựa hồ cũng đánh hơi được khí tức nguy hiểm, cưỡng ép xông phá cái kia đạo bao phủ ở này quanh thân màu vàng bừng sáng, hai cánh tay lần nữa biến ảo thành lưỡi sắc, hướng Tề Mặc đánh tới. Cùng lúc đó, Tề Mặc kiếm trong tay rốt cuộc rơi xuống. Rồng, suối, một kiếm này đã có đại kiếm tu thế. Chương 233, lại rời Càn Nguyên quốc. Chương 233, lại rời Càn Nguyên quốc. Kiếm khí, linh lực, kiếm ý, một kiếm rơi xuống. Tề Mặc trên mặt tái nhợt nặn ra vẻ tươi cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, một kiếm này như thế nào, ta cũng coi là có mấy phần đại kiếm tu mùi vị đi. Nếu lại chém không ra thiên hỏa kim thạch, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thiên hỏa kim thạch chi linh như hồng hoang mạnh thu bình thường, hóa thành một đạo lưu quang, hai lưỡi treo nhưng lại hòa tan núi đá kim thiết ngọn lửa, đón lấy Tề Mặc chí cường một kiếm. Nhưng một kiếm kia lại là dán thiên hỏa kim thạch chi linh thân thể, cùng với bước qua người. Kia thiên hỏa kim thạch chi linh thân thể sáng rõ hơi chậm lại, giống như là ý thức được cái gì bình thường, ngay sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn đi vòng vèo trở về, lại là tính toán lấy thân thể cưỡng ép ngăn lại kia uy thế vô song một kiếm. Nhưng cho dù nó mau hơn nữa, lại có thể nhanh hơn được đại kiếm tu áp lên toàn bộ tài sản một kiếm. Kiếm quang rơi vào thiên hỏa kim thạch trên, chói hai tiếng kiếm reo bên tai không dứt, một đạo đạo chói mắt kim quang từ thiên hỏa kim thạch trên bắn ra, không ngừng đánh vào bao phủ dãy núi trận pháp trên, đưa đến dãy núi cùng trận pháp nhất để chấn động. Kia thiên hỏa kim thạch chi linh cũng lại ngoảnh đầu không lên trở về thủ bản thể, hay hoặc là hướng những người khác phát khởi tấn công. Nó liền thống khổ co rúm ở giữa không trung, phát ra trận trận thê lương than khóc, thân hình cũng ở đây nhanh chóng trở nên hư ảo. Một kiếm này, kết đan kỳ đại kiếm tu, Tề Mặc kiếm đạo tu vi, không ngờ đạt tới trình độ như vậy sao? Tô Trường Tĩnh lúc này đã hoàn toàn quên tấn công. Trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Một kẻ đại kiếm tu ý vị như thế nào, một kẻ chưa đầy 20 tuổi kết đan kỳ đại kiếm tu lại ý vị như thế nào, như thế kiếm đạo tiên phú đã vượt xa khỏi Tô Trường Tĩnh nhận biết. Lại như vậy một vị thiên tài, hay là từ bản thân Càn Nguyên Quốc đi ra ngoài. Mắt thấy, một kiếm kia đã hoàn toàn chui vào trong Thiên Hỏa Kim Thạch. Thiên Hỏa Kim Thạch chi linh cũng đã hoàn toàn dừng lại than khóc, thân hình liền như vậy chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên địa, Tề Mặc một kiếm này đã thương căn nguyên của nó. Nhưng dù cho như thế, kia kiếm quang nhưng cũng vẫn vậy cũng không vì vậy tiêu tán, ngược lại vẫn còn ở một chút xíu tiếp tục không có vào trong Thiên Hỏa Kim Thạch. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn đem khối kia Thiên Hỏa Kim Thạch chia ra làm hai, hoàn toàn thật để cho hắn chém ra. Tô Trường Tĩnh trong lòng hoảng sợ càng tăng lên. Liền xem như hắn, mong muốn chém ra lớn như vậy một khối Thiên Hỏa Kim Thạch, cũng phải toàn lực một kiếm mới được. Nhưng Tề Mặc đâu? Hắn tuy có trận pháp cùng Phục Long kiếm gia trì, nhưng chính Tề Mặc tu vi, trung vi chỉ có kết đan hậu kỳ mà thôi. Tề Mặc trên mặt, rốt cuộc lần nữa nổi lên nụ cười, lại hướng về phía đám người ôm quyền, lên dây cót tinh thần nói, "Chư vị, may mắn không làm được bệnh." Nói xong câu đó, Tề Mặc liền dưới chân một hư, cứ như vậy sập hầm đi xuống, rơi xuống trận pháp, thẳng tăm tắp hướng mặt đất rơi đi. Cũng may là hắn bị Tần Vũ Nguyệt kịp thời tiếp lấy, nếu không, liền muốn dùng mặt chạm đất. Tần Vũ Nguyệt có chút cáu giận khiển trách, có kế hoạch gì, đều có thể cùng chúng ta thương thảo cùng nhau nữa hành động, lại một người làm mửa, thật coi ngươi là chúa cứu thế à. Tề Mặc vô lực cười một tiếng, nói, ngươi cũng không phải là không thấy, tên kia hận không được nuốt sống ta, nào có ở không thương thảo cái gì chiến thuật. Nếu lần sau còn như vậy, ngươi liền một thân một mình hành động đi, ta nhưng lười của ngươi. Không nói chuyện dù nói như vậy, Tần Vũ Nguyệt hay là rất tiếp tâm địa gọi ra tàu chuyến, đem Tề Mặc đặt ở tàu chuyến trên giường. Càn Nguyên Quốc đám người còn lại cũng rối rít đi tới tàu chuyến chung quanh. Tô Trường Tĩnh càng là trực tiếp đem khối kia bị Tề Mặc chia ra làm hai Thiên Hỏa Kim Thạch mang lên tàu chuyến, tính toán liền chia cắt chiến quả. Tô Trường Tĩnh nói, một trận chiến này ngươi chiếm đầu công, bất quá ta trận pháp cũng bỏ khá nhiều công sức, định khối này Thiên Hỏa Kim Thạch liền do ngươi một người độc chiếm một nửa, còn lại kia một nửa liền do chúng ta còn lại cái này 19 người chia đều, như thế nào? Tô Trường Tĩnh cái này quốc chủ cũng nói như vậy, còn lại Nguyên Anh tu sĩ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Có thể được chia một chén canh, bọn họ liền đã đủ hài lòng, dù chỉ là cái này nửa 19 điểm một trong, cũng đủ chế tạo ra một thanh tuyệt hảo cực phẩm linh khí. Nếu là đem bọn nó tách ra dung luyện đến những tài liệu khác trong, lại mời chú khí đại sư mỗi người chế tạo trở thành pháp bảo, cũng có thể chế tạo ra mười mấy thanh phẩm tướng bình thường cực phẩm linh khí. Tề Mặc cười nói, như thế tốt lắm. Cái này nửa Thiên Hỏa Kim Thạch, giá trị nhưng lại bù đắp được nửa Càn Nguyên Quốc. Như vậy cự phú, Tề Mặc nếu cự tuyệt nữa, đây chẳng phải là thành kẻ ngu. Đám người hoa tốt một phen công phu, lúc này mới đem Thiên Hỏa Kim Thạch tách ra, Tề Mặc một người độc chiếm một khối, Càn Nguyên Quốc 18 tên Nguyên Anh tu sĩ cùng Tần Vũ Nguyệt mỗi người lại bắt được một nửa kia 19 điểm một trong. Như vậy, cái này Thiên Hỏa Kim Thạch mới xem như rốt cuộc rơi vào đám người trong túi áo. Tề Mặc hướng về phía Tô Trường Tĩnh ôm quyền nói, thứ tốt cũng đều chia xong, quốc chủ, chúng ta liền ở chỗ này phân biệt đi, lần này chúng ta còn cần lại tiến về Đại Viêm Triều một chuyến, cũng không ở chỗ này dừng lại lâu. Tô Trường Tĩnh giống vậy hướng về phía Tề Mặc ôm quyền, được rồi cái bình bối giữa lễ, trêu ghẹo nói, nếu như thế, vậy ta liền không lưu ngươi, ngày sau học kiếm thành công, thành một đời tông sư sau, nhưng chớ có quên chúng ta Càn Nguyên Quốc. Sinh dưỡng nơi, sao dám quên. Tàu chuyến chậm rãi dâng lên. Sau đó, lại hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng vọt ra khỏi chân trời. Tô Trường Tĩnh xa xa nhìn tàu chuyến biến mất phương hướng, nhất thời cảm thấy thổn thức, từng có lúc, bản thân kia ái tử Tô Liệt, nhưng vẫn là cùng Tề Mặc không phân cao thấp. Bây giờ gặp lại Tề Mặc, Tô Liệt cũng đã bị Tề Mặc hung hăng bỏ lại đằng sau. Thiên tài giữa, cũng có cao thấp khác biệt. Tô Liệt dạng này thiên tài, có ở đây không trong Càn Nguyên Quốc tỏa sáng rực rỡ, tương lai nói không chừng có thể ở quanh mình vài quốc gia thậm chí là toàn bộ trung thổ thần châu trong sông ra chút danh tiếng tới, nhưng cùng Tề Mặc người như vậy so sánh, lại cuối cùng đom đóm cùng trăng sáng khác biệt. Lục Viễn cũng thở dài nói, không nghĩ tới, ở ta trong Càn Nguyên Quốc, hoàn toàn sẽ đi ra như vậy một vị kiếm đạo kỳ tài, nếu lại tới cái 10 năm 100 năm, tên của hắn gặp nhau vang dội toàn bộ trung thổ thần châu, thậm chí còn là cả Đại Cửu Châu. Tô Trường Tĩnh trầm ngâm nói, mới vừa hắn nói, còn muốn đi Đại Viêm Triều. Bên cạnh hắn vị kia, chính là Đại Viêm Triều Tam công chúa, Tần Vũ Nguyệt. A. Tô Trường Tĩnh vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Lục Viễn. Sau đó, liền lại trêu ghẹo tựa như mà hỏi, Tề Mặc cùng vị này Tam công chúa đi gần như vậy, Diệp Thanh Linh nha đầu kia là thế nào nghĩ? Huống chi lần này còn chưa tạm biệt liền vội vã đi, nàng sợ là lại được náo bên trên một trận đi. Diệp Thanh Linh từ trước đến giờ thích đem ý nghĩ viết trên mặt, nàng đối Tề Mặc tâm tư, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tô Trường Tĩnh tự nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt. Lục Viễn chỉ cười khổ nói, tiểu nữ hoa hoa tâm tư, nhìn thấu dễ dàng, đoán được khó a. Chương 234, Cổ Kiếm Lâm chương 234, Cổ Kiếm Lâm tàu chuyến bên trên. Tề Mặc đang khoanh chân ngồi ở trên giường, toàn tâm toàn ý đem tâm tư chìm ở ý thức chỗ sâu khối kia kiếm địa trong. Trải qua mấy ngày nay liên tục cuộc chiến sinh tử sau, Tề Mặc kiếm đạo tu vi đã có bước tiến dài, thậm chí một lần bước vào đại kiếm tu ngưỡng cửa. Mới đầu kiếm này trên bia xem ra tối tăm khó hiểu kiếm ý, vào lúc này Tề Mặc trong mắt cũng không còn cao như vậy không thể leo tới, đã có thể lĩnh ngộ một hai. Bất quá, làm Tề Mặc lần nữa tìm hiểu đạo này kiếm bia trên kiếm ý lúc, trong lòng hắn khiếp sợ, cũng là so với trước còn phải càng tăng lên mấy phần, chỉ có chân chính đặt chân đại kiếm tu cảnh, mới có thể nhìn ra kiếm này bia trên ẩn chứa kiếm ý khủng bố. Tề Mặc kiếm ý, cùng kiếm này trên bia kiếm ý so sánh, giống như một viên phủ du thấy thanh thiên. Tề Mặc chẳng qua là hơi chút đắm chìm trong đó, sẽ gặp cảm giác kiếm bia trên kiếm ý mãnh liệt, thậm chí còn một lần suýt nữa thương tới Tề Mặc thần hồn. Mấy phen nếm thử sau, Tề Mặc cũng chỉ được tạm thời buông tha cho, cũng may là hắn cũng đã từ kiếm trên bia lĩnh ngộ được chút, đủ để cho Tề Mặc kiếm đạo lần nữa tăng lên một ít. Bây giờ ta dù đã bước vào đại kiếm tu ngưỡng cửa, nhưng kiếm đạo tu vi vẫn so kiếm này bia chủ nhân phải kém 108,000 dặm, xem ra nếu muốn đem kiếm này trên bia kiếm ý hiểu được, còn cần một đoạn đường rất dài phải đi. Tề Mặc cũng không nản lòng. Tu tiên một đường, vốn là phi một sớm một chiều công. Hắn có thể ở kết đan kỳ liền trở thành đại kiếm tu, đã so cõi đời này cái khác kiếm tu đi nhanh hơn, không cần thiết lại tham cái này lúc công. Còn có khối này thiên hỏa kim thạch. Thiên hỏa kim thạch cũng không phải là có thể trực tiếp dùng cho chế tạo kim loại, vẹn vẹn chỉ là một khối nguyên thạch mà thôi, còn cần trải qua dung luyện mới có thể tiến hành chế tạo. Bất quá, đối với Tề Mặc mà nói, nhưng cũng không cần làm như vậy. Hắn muốn cái này thiên hỏa kim thạch, vốn là cũng không phải dùng để đúc kiếm, mà là vì dùng để vận dưỡng Phục Long kiếm. Bây giờ Phục Long kiếm linh đã đầy đủ hùng mạnh, nếu là tùy tiện đúc lại thân kiếm vậy, rất có thể sẽ đưa đến kiếm linh mất khống chế, phát sinh cắn trả, đến lúc đó đúc kiếm không được, sẽ còn hại chết đúc kiếm sư. Ít nhất, ở gặp phải một vị chân chính đúc kiếm đại sư trước, Tề Mặc là không có tái tạo thân kiếm tính toán. Tề Mặc lẩm bẩm nói, tiền bối, cái này thiên hỏa kim thạch đã lấy được, sau đó nên làm như thế nào? Đem lưới kiếm cắm ở trên thiên hỏa kim thạch liền có thể, bất quá, bổn tọa cần trước đó nhắc nhở ngươi, quá trình này sẽ không quá ngắn, ít nhất cũng cần thời gian 3 tháng. Ở bổn tọa hấp thu thiên hỏa kim thạch lúc, tuyệt đối không thể bị cắt đứt, nếu không không chỉ công sức đổ sông đổ biển, ngay cả bổn tọa cũng rất có thể sẽ vì vậy mà bị tổn thương. Muốn thời gian 3 tháng. Tề Mặc cau mày, trầm ngâm trong lát. Xem ra chuyện này còn không gấp được, ít nhất cũng phải chờ trở lại đoạn kiếm sân sau, lại tính toán sau, tránh cho phát sinh biến cố, cần dùng kiếm lúc lại dùng không phải. Phục Long kiếm linh nói, chỉ tiếc, các ngươi không có ngay mặt cùng kia thiên hỏa kim thạch chi linh chống lại năng lực, chỉ có thể ra hạ sách này, đem khối này thiên hỏa kim thạch bổ ra, lúc này mới có thể đem hàng phục. Kể từ đó, khối này thiên hỏa kim thạch linh khí cũng liền bị ngươi chém tới chút, phẩm chất có chút hạ xuống. Bất quá, đây cũng là lúc ấy biện pháp duy nhất, hoặc là hư hại thiên hỏa kim thạch, hoặc là đem mạng nhỏ cũng nhét vào ngọn núi kia bên trên. Làm như thế nào chọn, không nghi ngờ chút nào. Chúng ta đã đến Đại Viêm triều cảnh nội. Tần Vũ Nguyệt từ bên ngoài phòng đi vào. Lúc này, tàu chuyến ngoài đã là một phen khác quan cảnh, thấy chỗ đều là phồn hoa cực kỳ đại thành trì, bầu trời tàu chuyến cũng từ từ trở nên nhiều hơn. Tần Vũ Nguyệt lại nói, lần này trở về Đại Viêm triều, kỳ thực còn có một việc cần ngươi giúp một tay. Tề Mặc cười nói, sư tỷ bội, ta khẳng định giúp. Tần Vũ Nguyệt giúp Tề Mặc rất nhiều, cho nên Tần Vũ Nguyệt tìm bản thân giúp một tay, Tề Mặc dĩ nhiên cũng sẽ không từ chối. Chỉ bất quá, Tần Vũ Nguyệt sắc mặt cũng là lại trở nên trịnh trọng chút, lại nói, ngươi đừng vội đáp ứng, chờ đến quốc đô sau, ngươi rồi quyết định có giúp hay không cũng không muộn. Nghe nói lời ấy, Tề Mặc liền biết, lần này Tần Vũ Nguyệt muốn mời mình giúp bận rộn, đoán chừng sẽ không quá nhẹ nhõm. Tề Mặc lại hỏi, là rất chuyện trọng yếu sao? Tần Vũ Nguyệt nói, đích xác rất trọng yếu, nhưng thực ra cũng không tính khẩn cấp, bất quá vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chuyện này hay là sớm giải quyết đến hay lắm, tránh cho sinh ra nữa biến cố. Tề Mặc đại khái hiểu, gật gật đầu. Yên lặng chờ tàu chuyến xâm nhập Đại Viêm triều, thẳng đến tiến vào quốc đô địa phận. Làm Đại Viêm triều tam công chúa, Tần Vũ Nguyệt quyền hạn rất cao, có thể trực tiếp lái tàu chuyến xuyên qua bảo vệ quốc đô trấn pháp, đi tới hoàn thành. Tàu chuyến vừa rơi xuống đất, liền có một kẻ nhìn không thấu sâu cạn người hầu đi lên phía trước, hướng về phía Tần Vũ Nguyệt thi lễ một cái, nói: "Bệ hạ đã có chỉ ý, nếu điện hạ trở về, nhưng tự đi tiến về Cổ Kiếm Lâm, bệ hạ đang ở nơi đó chờ, mời hai vị đi theo ta đi." Tần Vũ Nguyệt vuốt cằm nói: "Làm phiền." Ở đó tên người hầu dưới sự dẫn dắt, hai người lúc này mới coi như là chính thức bước vào hoàng thành. Đó cũng không phải Tề Mặc lần đầu tiên tới Đại Viêm triều hoàng thành, trước đó, tại trên thí kiếm đại hội cùng Lộ Lăng Phong giao thủ trước, Tần Vũ Nguyệt liền từng dẫn Tề Mặc tiến vào hoàng thành hơn nữa giáo sư Tề Mặc Long Truyền kiếm pháp. Bất quá, khi đó Tề Mặc tới lui vội vã, cũng không có cơ hội xem thật kỹ một chút cái này Đại Viêm hoàng thành. Lại không nói cái này hoàng thành kiến trúc như thế nào hùng vĩ, trận pháp như thế nào tinh diệu, chỉ nói ở nơi này trong hoàng thành lui tới hộ vệ, liền đủ để cho Tề Mặc cảm thấy khiếp sợ. Cho dù là thông thường nhất hộ vệ, đều là hàng thật giá thật kết đan kỳ tu sĩ, mà những thứ kia có quan chức trong người, tu vi thì phải cao hơn, thường là kết đan đại viên mãn thậm chí là nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ. Những hộ vệ này tùy tiện kéo ra tới một cái tiểu đội, đặt ở trong Càn Nguyên quốc, đều có thể thành tựu một phương thế lực không nhỏ. Hơn nữa, ở bên hông bọn họ, càng là thuần một màu địa phối thêm một thanh linh khí, hoặc đao hoặc kiếm. Những hộ vệ này còn như vậy, càng không nói đến là vị kia cấp Tề Mặc cùng Tần Vũ Nguyệt dẫn đường lao người hầu, người này là Đại Viêm Đế Vương Tần Lãng thân tín, tu vi nhất định càng thêm sâu không lường được. Thậm chí, hắn vô cùng có khả năng đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí còn Nguyên Anh đại viên mãn. Ba người tự ý xuyên qua hoàng thành. Hoàng thành sau, thời là một bức hoàn toàn bất đồng quang cảnh, đưa mắt nhìn lại đều là vắng lạnh, mấy cây cây khô thưa thớt ở hoàng mặt trên. Ở hoàng thành cùng mảnh này vắng lạnh cảnh tượng giữa, lại có một đạo vô hình bình chướng, đem hai địa phương này ngăn cách ra, bình chướng bao phủ cái này khắp đồng hoang, trừ ngăn cách người ngoài ra, giống vậy sẽ quấy nhiễu người tầm mắt cùng cảm nhận, trừ mấy người chỗ mảnh khu vực này ra, tại cái khác bất kỳ địa phương nào, thậm chí đều không cách nào nhận ra được phiến thiên địa này tồn tại. Nơi này chính là Cổ Kiếm Lâm. Đồng thời, cũng là Đại Viêm hoàng tộc cấm địa, toàn bộ Đại Viêm triều khí vận mạch xuống chỗ. Một thân hai màu huyền hoàng bóng người đứng trước với bình chướng dưới, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Kia thương lão người hầu túi người hành lễ, nói: "Vậy hạ, tam công chúa trở lại rồi." Chương 235, trấn áp ma khí chương 235, trấn áp ma khí phụ hoàng. Quốc chủ, Tần Vũ Nguyệt cùng Tề Mặc mỗi người hành lễ. Tần Lãng chậm rãi xoay người lại, nhìn trước mắt hai người, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một tia tươi cười, nói, Nguyệt Nhi trở lại rồi. Phụ hoàng, Cổ Kiếm Lâm. Tần Vũ Nguyệt có chút lo âu nhìn về phía Tần Lãng sau lưng kia phiến đồng hoang. Nàng rời đi Đại Viêm triều cũng mới bất quá hơn nửa năm quan cảnh, đối với tu sĩ mà nói, bất quá đạm chỉ một cái chớp mắt mà thôi, coi như ngắn ngủi này hơn nửa năm thời gian, Tần Lãng cũng đã là già nua không ít. Tần Lãng thở dài nói, trong Cổ Kiếm Lâm ra chút biến cố, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không để ngươi đặc biệt chạy về một chuyến. Nói xong, Tần Lãng vừa nhìn về phía một bên Tề Mặc, ánh mắt có chút phức tạp. Tề Mặc không rõ nguyên do, Tần Lãng tựa hồ đối với mình xuất hiện rất ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút thất vọng. Bất quá, Tề Mặc vẫn là ôm quyền nói, nghe sư tỷ nói, có một số việc cần ta giúp một tay, ta liền cùng nhau đến đây. Tần Lãng gật đầu nói, Tề Mặc huynh đệ có phần này tâm, ta xin tâm lĩnh. Dứt lời, Tần Lãng lại hướng về phía Tần Vũ Nguyệt ngáy mắt. Tần Vũ Nguyệt lập tức hiểu ý, đi theo Tần Lãng đi tới một bên. Nguyệt Nhi, ta không phải theo như ngươi nói sao, tốt nhất là có thể mời tới một vị phong chủ giúp một tay, kém nhất cũng nên là một vị đại kiếm tu mới đúng. Tề Mặc hắn mới tu vi gì, khả năng giúp đỡ được với gấp cái gì? Tần Lãng khiển trách trong tiết lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Tề Mặc kiếm đạo thiên phú đích xác siêu tuyệt, nhưng cho dù là thiên tài, cũng tóm lại là cần thời gian trưởng thành, bây giờ Tề Mặc còn quá non nớt. Phu hoàng, Tần Vũ Nguyệt muốn nói lại thôi. Nàng quay đầu nhìn một cái Tề Mặc, sau đó lại nhỏ giọng nói, chuyện này ta cùng Vân sư bá cùng Phong sư thúc cũng thương thảo qua, bất quá bọn họ đều nói, để cho Tề Mặc theo ta cùng nhau liền có thể. Hơn nữa, hắn cũng giống vậy phù hợp phụ hoàng yêu cầu của ngài, nhập Cổ Kiếm Lâm vậy, vấn đề cũng không lớn. Hắn phù hợp yêu cầu. Tần Lãng xỉ mũi khinh thường, hắn là có các ngươi sơn môn khai sơn kiếm hộ thân, hay là đã đặt chân đại kiếm tu cảnh? Tần Vũ Nguyệt nghiền ngẫm gật đầu, đáp, hai cái này, hắn cũng phù hợp. Cái gì? Tần Lãng trợn to hai mắt, lại quay đầu nhìn một cái cách đó không xa Tề Mặc. Trong mắt kinh hãi ý đã lộ rõ trên mặt. Đây chính là đại kiếm tu. Tần Lãng sống hơn ngàn năm, lại là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng mới sắp xỉ trở thành một kẻ đại kiếm tu mà thôi. Nhưng Tề Mặc đâu? Hắn mới kết đan kỳ đi, còn chưa đầy 20 tuổi. Cái tuổi này, loại này tu vi đại kiếm tu, đừng nói là nghe nói, liền nghĩ cũng không dám nghĩ à. Còn có kia khai sơn kiếm, đó là chỉ có trong Đoạn Kiếm Sơn cửa bảy đại phong phong chủ cùng thân truyền đệ tử mới có tư cách thừa kế, hơn nữa còn có cực cao thất bại tỷ lệ, cường hãn như Vân Tòng Long như vậy đại kiếm tu, liền từng gặp phải Xích Hoàng Phong khai sơn kiếm cự tuyệt. Không nghĩ tới, Xích Hoàng Phong cái kia thanh khai sơn kiếm, lại là rơi vào Tề Mặc trong tay. Tần Lãng lại hỏi, ngươi nói cũng là thật? Những câu là thật. Có Tần Vũ Nguyệt bảo đảm, Tần Lãng lúc này mới gật gật đầu, nói, nếu như thế, vậy liền để cho hắn thử một chút đi, bất quá trước đó, ta vẫn phải là thử trước một chút tài nghệ của hắn, xem hắn có hay không thật như ngươi nói, đã đặt chân đại kiếm tu cảnh. Nói xong, Tần Lãng liền quay đầu lại đi tới Tề Mặc trước người, nói, Tề Mặc huynh đệ, ngươi có thể tới này rút một tay, Tần Mộ rất là cảm kích, bất quá cái này trong Cổ Kiếm Lâm hung hiểm dị thường, ở ngươi tiến vào cái này Cổ Kiếm Lâm trước, ta phải xác nhận, ngươi đích đích xác xác có ở trong này mạng sống bản lãnh. Tề Mặc dĩ nhiên là biết, Tần Lãng sau đó phải làm cái gì. Hắn trực tiếp rút ra Phục Long kiếm, hướng về phía Tần Lãng ôm quyền nói, mời quốc chủ chỉ giáo. Tần Lãng cũng không nói nhảm, tay nắm kiếm chỉ, một đạo kiếm cương từ đầu ngón tay phun ra ngoài, lấy chỉ thay kiếm, Lãng không vung ra một đạo kiếm khí. Một kiếm này, Tần Lãng bèn bèn chỉ là dùng kết đan kỳ thực lực mà thôi, bất quá nhưng cũng là hàm chứa kiếm ý đại kiếm tu một kích, nếu Tề Mặc cũng không phải là đại kiếm sửa, cho dù đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối không thể tiếp được một kiếm này. Kiếm khí nhanh chóng đến gần Tề Mặc, cảm nhận được cái này đau nhói ra sắc bén, dưới Tề Mặc ý thức trầm xuống thân thể, lại nghe được trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, sau đó đột nhiên huy kiếm, giống vậy một đạo kiếm khí bung ra. Cự huyết, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau. Gió kiếm trong nháy mắt cuốn qua chung quanh thiên địa, Tề Mặc đứng ở tại chỗ, sừng sững bất động, mặc cho gió kiếm thổi qua da tay của hắn cùng áo quần. Hoàn toàn thật đó lấy. Tần Lãng thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, nếu Tề Mặc không tiếp nổi một kiếm này, hắn liền tái xuất một kiếm, thay Tề Mặc chặn trước một kiếm dư uy. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn là bản thân quá lo lắng. Hơn nữa, Tề Mặc còn chưa vận dụng kia khai sơn kiếm đâu, đó mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Một kiếm sau, Tề Mặc thu kiếm, ôn quyền nói, đa tạ. Tần Lãng cười nói, kết đan kỳ đại kiếm tu, là Tần Mộ mắt buộc về, bất quá ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, chuyến này hung hiểm vô cùng, ngươi nếu hối hận, bây giờ cũng có thể trực tiếp rời đi. Quốc chủ cùng sư tỷ cũng từng giúp ta không ít, dưới mắt hai vị cần rút một tay, há có quanh tay đứng nhìn lý lẽ. Nếu như thế, đã tạm. Dứt lời, Tần Lãng xoay người, đối mặt kia phiến đồng hoàng, trong tay bấm mấy đạo pháp quyết sau, kia phiến ngăn cách đồng hoàng cùng hoàng thành bình chướng, liền từ từ mở ra một đạo lỗ. Ba người đi vào trong Cổ Kiếm Lâm. Vừa mới đặt chân trong đó, Tề Mặc liền chợt cảm thấy, một cỗ phảng phất đến từ thượng cổ man hoang khí thế mênh mông, trong nháy mắt đem bản thân bao phủ. Đương theo lấy sau lưng đạo này vết nứt đóng cửa, xung quanh cảm giác gáp bách cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ở nơi này liền linh lực đều không cách nào thi triển ra. Cho dù ngươi là tu vi thông thiên tu sĩ, bước vào nơi này sau, cũng mẹn mẹn chỉ là cái thể chất siêu cường người bình thường mà thôi. Tề Mặc mơ hồ có một loại dự cảm bất tường, lúc này mới lên tiếng hỏi, quốc chủ, chúng ta tới đây Cổ Kiếm Lâm, rốt cuộc là vì cái gì chuyện? Tần Lãng giới thiệu, ta Đại Viêm triều dùng võ lập quốc, đứng vững vàng mấy chục ngàn năm mà không ngã, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Cổ Kiếm Lâm. Đây là ta Đại Viêm triều căn cơ, đồng thời cũng là Đại Viêm triều khai quốc nơi. Đại Viêm Tần thị tổ tiên chính là ở chỗ này, lấy tay chúng kiếm chấn áp một con đến từ vạn ma quật tà ma. Đại Cửu Châu Tiên môn cảm giác ta Tần thị tổ tiên công, vạch ra cái này 1 triệu giặm ranh giới, mở ra này đại biên triều. Vạn Ma Quật, Tà Ma. Cái tên này, Tề Mặc từng ở trong Tiên Ngoại bí cảnh đã nghe qua. Cũng chính là kêu bí cảnh chủ nhân đã nói, muốn cho Tề Mặc đi đâu báo thủ cho hắn. Vốn là Tề Mặc còn tưởng rằng, kia Vạn Ma Quật chẳng qua là cái tà tu hội tụ địa phương, nhưng bây giờ xem ra, chuyện tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Tần Lãng thở dài một tiếng, lại nói, cái này Vạn Ma Quật chính là một thượng cổ ma quật, trong lúc sinh tồn cũng không phải là nhân tộc tà tu, mà là từng cái một âm tà cực hạn tà ma, tùy tiện một con tà ma, liền có không kém gì nhân tộc hóa thần kỳ tu sĩ thực lực. Tề Mặc bình tĩnh. Cái này cũng có trách, sư tôn cũng không có báo cho bản thân liên quan tới Vạn Ma Quật chân tướng. Những thứ đồ này, đối với bây giờ Tề Mặc mà nói, đích xác quá sớm. Tần Lãng tiếp tục nói, ta Tần thị tổ tiên dù trấn áp đầu kia tà ma, nhưng cũng vì vậy mà bỏ ra tính mạng giá cao, hơn nữa, phàm tộc ta trong người, cũng cần đời đời kiếp kiếp trấn thủ mảnh này cổ kiếm lâm, phòng ngừa ma khí tiết ra ngoài. Lần này mời ngươi xuất thủ giúp một tay, chính là vì trấn áp cái này trong cổ kiếm lâm ma khí. Chương 236, hai tôn người khổng lồ chương 236, hai tôn người khổng lồ Tề Mặc không hiểu, vừa là trấn áp ma khí, lại vì sao nhất định phải đại kiếm tu? Nếu bàn về đãng ma trừ tà, thuộc về lôi tu bí nhất. Tần Lãng cũng là cười khổ một tiếng, nói, ngươi nói những thứ này, ta lại làm sao không biết. Ban đầu ta Tần thị tổ tiên trước khi vẫn lạc, lấy một thân tu vi hóa thành đạo này bao phủ ở cổ kiếm lâm ra cấm chế bên trong, vạn pháp đều không. Như vậy, dù trình độ lớn nhất địa ngăn cản sạch kia tà ma sống lại có thể, nhưng giống vậy, cũng cho chúng ta những thứ này hậu bối không thể không lựa chọn kiếm tu con đường. Bởi vì, chỉ có đại kiếm tu cùng thể tu có thể ở nơi này không có nửa điểm linh lực cổ kiếm lâm phát huy ra một bộ phận thực lực, trong đó, đại kiếm tu càng là lấy kiếm tu tâm, sát lực chi thịnh, thậm chí ngay cả tà ma cũng cần sợ 2-3 phần. Đang khi nói chuyện, ba người trước mặt một cây khô, đột nhiên không hề có điểm báo trước run rẩy một chút. Ngay sau đó, cây kia đã sớm không có sinh cơ thậm chí đã mục nát cây khô, lại là ở ba người nhìn chăm chú dưới, như người bình thường sống lại. Nó nhấc chân rút ra bản thân sợi rễ, một đạo đạo khí đen từ bốn phía lan tràn mà tới, cuối cùng lại là ở cây khô trên cây khô ngưng tụ thành mơ hồ ngũ quan. Cây khô phát ra ố ố khẽ kêu âm thanh, âm trầm vô cùng kinh khủng. Tần Lãng lúc này liền bung ra một kiếm, lôi cuốn kiếm uy ác liệt kiếm thế trong nháy mắt đem kia cây khô chém thành hai khúc, chiếm cứ ở cây khô bên trên ma khí phát ra trận trận chói hai than khóc sau, liền hoàn toàn tiêu tán thành vô hình, liền như vậy bị Tần Lãng một kiếm chém bỡ. Giải quyết cái này bị ma khí hủ hóa cây khô sau, Tần Lãng nhíu mày, theo bản năng bước nhanh hơn, trong miệng đọc một chút nói, cái này trong cổ kiếm lâm ma khí chính là như vậy, cho dù là đã chết bẩn, nhưng chỉ cần hơi chút tiêm nhiễm, sẽ gặp bị kỳ đồng hóa, ở cấm chế áp chế dưới, bọn nó tuy khó lấy nhấc lên sóng gió gì tới, nhưng vẫn vậy không thể khinh thường. Tề Mặc đại khái cũng có thể cảm giác được, mới vừa rồi từ cái này cây khô trên truyền tới khí tức, vẹn vẹn chỉ là tiêm nhiễm một đạo ma khí, kia cây khô liền có không giới chút cơ kỳ thực lực, nếu chỉ là bình thường kiếm tu vậy, tại không có linh lực gia trì dưới, chỉ cái này chặn cây khô cũng đủ để cho đầu đau một lúc lâu. Lại hướng trước mời trong, chính là cổ kiếm lâm trung tâm, chúng ta phải mau mau. Tần Lãng sắc mặt không hề tốt như vậy. Dù sao, nơi này từng là bọn họ nhất tộc tổ tiên vẫn là nơi, lại là ma khí chiếm cứ chỗ, đổi lại là bất cứ người nào, lúc này cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Tần Lãng sau lưng, Tần Vũ Nguyệt vẫn ở chỗ cũ tiếp tục hướng Tề Mặc giới thiệu cái này trong cổ kiếm lâm tình huống. Trong cổ kiếm lâm ma khí, mỗi 100 năm liền muốn tiến hành một lần áp chế, đồng thời còn phải thêm cố cấm chế. Kỳ thực hiện tại khoảng cách 100 năm kỳ hạn còn có thời gian 2 năm, nhưng gần đây cái này mấy 100 năm qua, ma khí càng phát ra mãnh liệt, mà tộc ta trong người nhưng lại là một đời không bằng một đời, cho nên cấm chế này vẫn chưa tới 100 năm kỳ hạn liền đã có giãn ra dấu hiệu. Mặc dù còn có thể chống đỡ thêm một trận, nhưng vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, phụ hoàng hay là lựa chọn sớm ra cố cấm chế, để tránh sinh ra biến cố. Tề Mặc có chút xúc động, vẹn vẹn chỉ là một con đã bị trấn áp thượng cổ tà ma, phát tán ra một luồng ma khí là được ăn mòn vật chết, để cho này đạt tới trúc cơ kỳ thực lực, nếu là ma khí hoàn toàn bùng nổ, thậm chí còn kia tà ma thức tỉnh vậy. Tề Mặc không dám tưởng tượng, cái này trong cổ kiếm lâm chỗ trấn áp tà ma, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì đại viêm triều mà trấn áp, cũng không vì tần thị căn cơ, giống vậy, cũng là vì cái này toàn bộ thiên hạ. Ba người một đường xâm nhập trong cổ kiếm lâm, động vật xương khô trên cánh đồng hoang gỗ mục đều bị bám vào bên trên ma khí, lại càng là xâm nhập, thực lực của bọn họ cũng liền càng là cứng hãn. Cũng may là Tần Lãng cùng Tề Mặc đều là đại kiếm tu, đối phó những thứ đồ này cũng không tính cật lực, mà Tần Vũ Nguyệt trên kiếm đạo tuy có chỗ chưa đủ, bất quá tự vệ cũng đã là dư xài. Nơi này không phân rõ đêm tối ban ngày, bất quá theo Tề Mặc tính toán, đoạn đường này đi tới ít nhất cũng hoa nửa ngày, lại trong đó tuyệt đại đa số thời gian đều là tốn hao ở đối phó những thứ kia bị ma khí bám vào vật chết bên trên. Rốt cuộc tại trải qua một phen buôn ba sau, ba người đi tới cổ kiếm lâm ngay chính giữa. Vừa mới tới chỗ này, Tề Mặc liền bị cảnh tượng trước mắt cấp chấn nhiếp. Ở Tề Mặc trước mắt là hai tên chiều cao mười mấy trượng người khổng lồ. Một tên trong đó người khổng lồ, hoặc là nói là tà ma càng thêm thích hợp. Nó dáng dấp thì phải dữ tợn rất nhiều, mặt xanh nanh vàng, cùng lúc còn nhiều hơn ra một đôi cánh tay, bộ dáng kia so với người phàm giữa truyền lưu thoại bản chí dị trong miêu tả quái vật vẫn muốn tới được khủng bố gấp 100 lần. Nó dù đã không động đậy nữa, thế nhưng đối hiện lên sâu kín thanh quang ánh mắt, vẫn như cũ mở rất lớn, đều sẽ làm người ta sinh ra một loại ảo giác. Sau một khắc, nó chỉ biết tránh thoát trói buộc, hướng bản thân nào tới. Mà đổi thành một cái người khổng lồ, tướng mạo cùng nhân tộc không khác, tay cầm một đồng thau cổ kiếm, lưỡi kiếm sọ xuyên qua tà ma đầu, đem kia tà ma vững vàng đóng ở trên mặt đất, mà thân thể của hắn thì vẫn vậy như muôn đời trước như vậy, ngạo nghệ đứng vững vàng. Cho dù là đã qua vô số năm tháng, tên này người khổng lồ cũng đã tản đi một thân tu vi hóa thành bảo vệ phương thiên địa này cấm chế, nhưng Tề Mặc vẫn vậy có thể cảm nhận được, từ này người khổng lồ trên người tản ra khí thế mênh mông, rất xưa, lại hùng mạnh. Tần Lãng hướng về phía người khổng lồ kia cung cung kính kính được rồi một đại lễ. Sau đó, lại mang mấy phần đau buồn, nói nhỏ, đây cũng là ta Tần thị tổ tiên, lấy tính mạng trấn áp cái này tà ma, bây giờ đã có mấy chục ngàn năm thời gian. Tề Mặc ngước nhìn tên này chiều cao vài thước người khổng lồ, hô hấp cũng không biết vì sao, bắt đầu trở nên hơi dồn dập. Hồi lâu sau, Tề Mặc lúc này mới làm như lẩm bẩm lầu bầu bình thường, nói, hắn vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Tần Lãng nghiêng đầu tới, kinh ngạc nhìn một cái Tề Mặc, bất quá, nhưng cũng chưa đi đón Tề Mặc vậy, chẳng qua là rút ra ở trong tay kiếm. Tần Lãng hít sâu một hơi, lại nói, sau đó ta sẽ bằng vào ta tộc bí pháp ra cố nơi này cấm chế, trong khoảng thời gian này, trong cổ kiếm lâm ma khí gặp nhau cực độ dao động, liền làm phiền Tề Mặc tiểu huynh đệ giúp ta hộ pháp. Quốc chủ yên tâm, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Dứt lời, Tề Mặc liền thấy, Tần Lãng lại là dẫn động lưỡi kiếm, một đao bôi ở chính hắn trên lòng bàn tay. Máu tươi theo lưỡi kiếm chảy dòng dòng chảy xuống, rót vào dưới chân mặt đất. Cũng liền vào giờ khắc này, chuyện thần kỳ phát sinh, cái này vốn là an tĩnh đến gần như quỷ dị trong cổ kiếm lâm, lại là bắt đầu có chút động tĩnh, giống như là từng cái một trận phong mấy chục ngàn năm đã sớm gì xét loang lộ răng cưa, đột nhiên bắt đầu lần nữa chuyển động bình thường. Tề Mặc sáng rõ cảm giác được, người khổng lồ kia trên người yếu ớt khí tức, lại là vào thời khắc này cùng Tần Lãng sinh ra cộng minh. Cái gọi là bí thuật, chính là sau này bối máu thịt tư dưỡng cô kia đã sớm khô héo tổ tiên thân thể, tiếp tục hoàn thành đối hắn dưới kiếm tà ma trấn áp. Ngay sau đó, kia bị đồng thao cổ kiếm sọ xuyên qua đầu lâu tà ma, lại cũng đột nhiên không hề có điểm báo trước đột nhiên quậy người một cái, một đạo đạo hung lệ cực kỳ ma khí từ thân mình của nó bên trong chậm rãi tiêu tán mà ra. Những thứ này ma khí so với lúc trước bám vào ở vật chết trên người những ma khí kia còn phải tới càng thêm âm tà, thậm chí phảng phất có thực thể cùng linh trí bình thường, mới từ kia tà ma trong cơ thể xung ra, liền nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, hướng Tần Lãng hung hăng đụng tới. Chương 237, tà ma chưa chết. Chương 237, tà ma chưa chết. Mắt thấy đoàn kia cực lớn ma khí sẽ phải chạm đến Tần Lãng, chợt thấy một đạo kiếm quang thoáng qua, đem đoàn kia ma khí chia ra làm hai. Nương theo lấy giữ dằn sát khí kiếm ý trong nháy mắt liền đem đoàn kia ma khí tan rã hơn phân nửa. Cái này đoàn ma khí hiển nhiên cùng lúc trước gặp phải những thứ kia bất đồng, chẳng qua là thay vì tiếp xúc một lần, trên phục long kiếm liền tiềm nhiễm chút sương mù màu đen, cũng may là phục long kiếm vốn là không tầm thường, chỉ hơi chút thả ra khí tức, liền đem những ma khí kia toàn bộ tan rã. Để cho Tề Mặc có chút nhức đầu chính là, hắn một kiếm này dù sát lực mười phần, nhưng lại không cách nào đem những thứ này ma khí toàn bộ tan rã, còn sót lại ma khí chia ra làm hai, lần nữa hướng Tần Lãng phát động công kích. Tề Mặc thấy vậy, lần nữa liên tiếp ra trọn vẹn mười mấy kiếm. Cho dù không có linh lực gia trì, có thể dựa vào thể phách, vẫn vậy có thể giữ vững cực nhanh xuất kiếm tốc độ. Mười mấy kiếm, cũng chỉ là một cái hô hấp công phu, như vậy, mới vừa đem đoàn kia ma khí hoàn toàn chém bỡ, tan rã. Tần Lãng phân thần nhắc nhở, đối phó những thứ này ma khí lúc vạn vạn phải cẩn thận ứng đối, không thể để nó tiêm nhiễm đến thân thể của ngươi, nếu không ma khí vào cơ thể, vô cùng có khả năng để ngươi thần trí hoàn toàn không có, thậm chí rơi vào ma đạo. Cuối cùng cùng cái này trong cổ kiếm lâm vô số xương khô vậy, bị ma khí ăn mòn mà chết. Tề Mặc không khỏi lại tăng lên mấy phần cảnh giác. Nếu là có thể vận dụng linh lực, liền xem như không cẩn thận bị ma khí xâm nhập trong cơ thể, Tề Mặc cũng có thể dựa vào hỏa linh căn thuần dương linh lực đem ma khí cưỡng ép bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng bây giờ, căn bản không vận dụng được linh lực, nếu là ma khí vào cơ thể, hậu quả khó mà lường được. Một đạo ma khí bị đánh tán. Ngay sau đó, kia tà ma thân thể lần nữa tuôn trào lên. Lần này, nhưng cũng không thấy ma khí theo nó trong cơ thể tiêu tán mà ra, ngược lại là mấy người dưới chân mặt đất, đột nhiên phát sinh một trận rung động dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ Nguyệt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Đột nhiên, ở mấy người cách đó không xa mặt đất, rách ra một đạo khe nước to lớn, ngay sau đó, một đôi cực lớn cốt chảo từ lòng đất đưa ra ngoài, gắt gao bắt lại mặt đất, kéo dưới mặt đất thân thể, đem một chút xíu lôi ra ngoài. Từ cốt chảo đến xem, đây nên là nào đó đại yêu di cốt, chỉ một con móng vuốt, liền có hơn một trượng chiều rộng. Có thể tưởng tượng được, cái này hài cốt dáng bao lớn. Trong đại cửu châu đại yêu, thực lực cường hãn dáng chưa chắc liền lớn, bất quá, dáng lớn, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Đầu này đại yêu, khi còn sống thực lực tuyệt đối rất mạnh, cho dù đã chết đi nhiều năm, vẫn như trước không thể khinh thường. Ngắn ngủi kinh hãi đi qua, Tề Mặc nâng kiếm về phía trước nhảy tới, chỉ đối Tần Vũ Nguyệt lưu lại một câu nói, ngươi ở lại chỗ này hộ pháp, ta đi chém bậc kia. Chính ngươi cẩn thận. Tần Vũ Nguyệt hai tay cầm kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, để tránh tái sinh những biến cố khác. Tề Mặc đã đi tới cái này cái khe trước, hướng đôi kia đưa ra mặt đất cực lớn cốt chảo một kiếm vung xuống. Cốt chảo ứng tiếng vỡ vụn, đại yêu hải cốt rơi vào ngầm dưới đất, mặt đất lần nữa chuyển tới một trận chấn động kịch liệt. Tề Mặc cặp mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đạo khe nước to lớn, cô kia đại yêu hải cốt đã sớm là đã chết thân, thương thế như vậy, căn bản là không có cách đối với nó sức chiến đấu tạo thành ảnh hưởng quá lớn, không bao lâu, nó chỉ biết lần nữa từ lòng đất bò ra ngoài. Chém vỡ nó cốt chảo, cũng bèn bèn chỉ có thể hơi trì hoãn một cái nó đi tới trên đất thời gian mà thôi. Đang lúc Tề Mặc cho là cái này đã yêu hài cốt tính toán quay đầu trở lại lúc, phiến thiên địa này lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị, động đất cũng đột nhiên ngừng lại. Là muốn thi triển thủ đoạn khác sao? Tề Mặc vẻ mặt nghiêm túc, không dám chút nào có chút xíu lười biếng. Rất nhanh, Tề Mặc đột nhiên ý thức được cái gì, hai chân đột nhiên phát lực nhảy lên thật cao, về phía sau nhảy ra hơn 10 trượng khoảng cách. Ngay sau đó, đang ở Tề Mặc mới vừa đứng thẳng mặt đất, giống như cùng ngọn đồi nhỏ bình thường cực lớn yêu thú đầu lâu từ dưới đất lộ ra, toàn bộ thân hình liền như vậy nhảy lên đi ra, bại lộ tại trước mặt Tề Mặc. Cái này đại yêu thân thể, giống như núi cao, vắt ngang tại trước mặt Tề Mặc. Thấy được cái này đại yêu hài cốt hình dáng, Tề Mặc không khỏi sống lưng lạnh bước, nếu là mới vừa rồi phản ứng của mình chậm một chút nữa, cái mạng của hắn sẽ phải giao phó ở chỗ này. Hung hãn lại tà tính khí tức, vòng quanh ở nơi này đại yêu hài cốt trung quanh. Đại yêu thể phách vốn là so ngang cấp tu sĩ nhân tộc mạnh rất nhiều, cho dù không cách nào vận dụng linh lực, nó cũng có thể bằng vào bộ này hài cốt, tùy tiện xé nát một kẻ tu vi cao thâm tu sĩ nhân tộc. Tề Mặc hít sâu một hơi, sau đó tiến lên trước một bước, đem Phục Long kiếm nằm ngang ở trước người. Đã ngã xuống, liền thành thật thật chôn sâu ở ngầm dưới đất đi. Trên Phục Long kiếm, ngọn lửa tuôn trào mà ra, hội tụ thành một đạo màu đỏ long ảnh. Long ảnh trong khoảnh khắc liền tăng vọt gấp trăm lần, dáng thậm chí so cái này đại yêu hài cốt còn muốn lớn hơn một chút. Vô số đạo kiếm khí từ long ảnh trong miệng phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem cái này đại yêu hài cốt đầu chém cái vỡ nát. Bị đòn nghiêm trọng này, kia đại yêu hài cốt dưới chân một trận hụt chân, ầm ầm sụp đổ trên đất. Bất quá, nó lại cũng chưa vì vậy hoàn toàn tiêu đỉnh, ngược lại là ngồi trên mặt đất lộn nhào sau, liền lại lần nữa đứng lên. Tần Vũ Nguyệt nhắc nhở, quyền này chính là vật chết, đánh nát đầu của nó căn bản vô dụng, trừ phi đem hoàn toàn vỡ nát, nếu không, nó đồng dạng sẽ quay đầu trở lại. Vậy liền vỡ bụng nó. Tề Mặc lần nữa huy kiếm, màu đỏ long ảnh mở ra miệng khổng lồ, hướng về kia đại yêu hài cốt xương sống nặng nề cắn xuống. Rắc rắc. Chỉ là một cái đối mặt, kia hài cốt xương sống trong khoảnh khắc liền bị long ảnh cắn cái vỡ nát, thân thể to lớn vì vậy ầm ầm sụp đổ, lại không nổi lên được chút xíu sóng gió tới. Tề Mặc lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng được có tiền bối tương trợ. Phục Long kiếm linh lập tức cấp Tề Mặc dội cho chậu nước lạnh, đừng cao hứng quá sớm, nơi này không có nửa điểm thiên địa linh khí, đối với bản tọa ảnh hưởng cũng không nhỏ, nếu là trở lại một bộ như vậy đại yêu gì có vậy, bổn tọa coi như không đối phó được. Phục Long kiếm linh thanh âm so với trước suy yếu không ít. Hiển nhiên, đây đối với nó tiêu hao cũng tương tự không ít. Bất quá cũng may là, cái này trong cổ kiếm lâm đại yêu hải cốt cũng không có nhiều như vậy, cổ hải cốt này ngã xuống sau, trung quanh liền không có động tĩnh. Mặc dù vẫn vậy sẽ có chút tiêm nhiễm ma khí cỡ nhỏ yêu thú hải cốt cùng cây khô lục tục hướng nơi này tụ đến, nhưng những thứ đồ này, đối với Tề Mặc mà nói, cũng không khó đối phó. Mà lúc này, Tần Lãng bí pháp cũng rốt cuộc thi triển qua được. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, chỉ cần chờ ta đem bí pháp thi triển xong thành, chúng ta liền có thể rời đi, chỗ thị phi này chỉ cần nghỉ ngơi vượt qua nửa ngày sẽ gặp bị ma khí ảnh hưởng, tuyệt đối không thể ở lâu. Tần Lãng trên trán đã toát ra mấy giọt đổ mồ hôi, điều này cần máu thịt của hắn mới có thể hoàn thành bí pháp, đối hắn tiêu hao rất nhiều. Sau khi đi ra ngoài, ít nhất cần tĩnh dưỡng 2 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Đang lúc tất cả mọi người cho là đã thắng lợi trong tầm mắt lúc, Tề Mặc lại hoảng sợ phát hiện, cái kia vốn là không nhúc nhích tà ma thân thể, tựa hồ phát sinh chút thay đổi. Ánh mắt của nó tựa hồ đông nhúc nhích. Dưới Tề Mặc ý thức kêu lên, cẩn thận. Nói chuyện đồng thời, Tề Mặc thân thể đã lao ra. Bất quá, phản ứng của hắn tuy đã đủ nhanh, nhưng cuối cùng là chậm nửa phần. Kia tà ma cánh tay chợt bùng lên, hướng Tần Lãng bắt tới. Chương 238, Hỏa Linh Đãng Ma chương 238, Hỏa Linh Đãng Ma Tần Lãng đứng tại chỗ. Mắt thấy kia tà ma bàn tay hướng bản thân đánh tới, vốn là cực kỳ sắc mặt khó coi, trong nháy mắt lại trở nên càng thêm tái nhợt mấy phần. Cái này tà ma lại vẫn chưa chết đấu. Hắn có lòng tránh né, nhưng bây giờ chính là bí pháp thi triển khẩn yếu trước mắt, nếu là ở lúc này cắt đứt, không chỉ là công sức đổ sông đổ biển, thậm chí kia tà ma còn có thể mượn cơ hội này bỏ thẳng phá phong ấn, tiếp tục làm hại thế gian. Vạn sự thôi vậy. Tuyệt vọng bao phủ lên Tần Lãng trong lòng. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo bóng người đột nhiên bắt ngang ở đó tà ma bàn tay cùng Tần Lãng trung gian, chém xuống một kiếm. Đó là Tề Mặc. Lưỡi kiếm rơi vào tà ma trên lòng bàn tay, nhưng đại kiếm tu vô hướng bất lợi một kiếm, ở nơi này tà ma trước mặt, lại vẫn là lộ ra quá mức non nớt, một kiếm này, liền kia tà ma ra thịt đều không cách nào phá vỡ chút xíu. Tà ma bàn tay đột nhiên khép lại, đem Tề Mặc siết trong tay. Giống như chuông vang bình thường thanh âm điếc tai nhức óc tại phiến thiên địa này trong vang lên, chỉ có sâu kiến, lại cũng như toan lần nữa phong ấn một tôn. Buồn cười cực kỳ. Trẻ tuổi như vậy nhân tộc đại kiếm tu, ngươi ngược lại cái không sai người ở, không cần chống cự, đợi bổn tọa ma khí dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, ngươi là được trực tiếp ngưng tụ ma anh, trở thành nguyên anh kỳ ma tu, đến lúc đó, ngươi chính là giữa phiến thiên địa này mạnh nhất nguyên anh tu sĩ. Đang khi nói chuyện, mãnh liệt ma khí liền đã theo kia tà ma cánh tay, hướng Tề Mặc tuân ra mà tới. Bị siết thật chặt trong tay Tề Mặc căn bản là không có cách ngăn cản chút xíu, thậm chí ngay cả Phục Long kiếm linh cũng không cách nào ở nơi này tà ma trong lòng bàn tay bỏ trốn. Mặc cho Tề Mặc dễ dỗ như thế nào, kia ma khí vẫn vậy không chút kiên kỵ tràn vào Tề Mặc trong cơ thể. Tề Mặc, Tần Vũ Nguyệt gương mặt trắng bệnh, lại ngẩng đầu bất chấp mọi thứ, nhắc tới kiếm trong tay, liền hướng về kia tà ma bàn tay liên tiếp chém xuống trên trong kiếm. Coi như liền đại kiếm tu đều không cách nào dung chuyển nửa phần tà ma, Tần Vũ Nguyệt cái này kiếm tu kiếm lại có thể bị thương đến. Nàng làm, chung quy chẳng qua là phí công mà thôi. Ma khí vào cơ thể, Tề Mặc thống khổ gào thét, da trong nháy mắt liền biến thành màu tím đen, cặp mắt càng là đầy máu thành màu đỏ tươi, thậm chí còn tản ra điểm một cái màu đỏ tươi ánh sáng, so với tà tu vẫn muốn giữ tợn đáng sợ gấp trăm lần. Hơi thở của hắn trở nên vô cùng rối loạn, ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền ở sống chết trước mắt vùng vẫy vô số lần. Tề Mặc dáng chống đỡ một hơi, đột nhiên cắn một cái đầu lưỡi, cưỡng ép để cho bản thân tạm thời tỉnh táo lại, dùng vô cùng thanh âm khàn khàn hét, không được qua đây, tiêm nhiễm ma khí, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Đợi phong ấn hoàn thành, các ngươi liền hợp lực đem ta chém giết. Muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cũng chết. Tần Vũ Nguyệt lúc này nơi nào còn nhớ được những thứ này, vẫn vậy điên cuồng chạm kích tà ma cái tay kia trưởng. Lúc này, ma khí đã xâm lấn đến Tề Mặc quanh thân toàn bộ khiếu huyệt, thậm chí ngay cả đan điền đều đã bị ma khí chối nhuộm dần. Đợi đến Tề Mặc thần trí bị triệt để ăn mòn sau, hắn sẽ gặp trở thành một cái triệt đầu triệt đuôi ma tu. Tề Mặc rất nhanh liền ý thức mơ hồ, đang lúc hắn sẽ phải mất đi ý thức trước một khắc, ở đầu góc của hắn chỗ sâu, chợt thấy một chút ánh sáng màu đỏ nở rộ, đem Tề Mặc cái kia vốn nên bị ma khí hoàn toàn ăn mòn ý thức sinh sinh kéo trở lại. Ngay sau đó, hỏa linh ngọc bắn ra chói mắt ánh sáng, đem Tề Mặc thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ở nơi này không có nửa điểm thiên địa linh khí địa phương, thôn thiên quyết lại là không tự chủ được bắt đầu vận chuyển. Tề Mặc đan điền giống như một cái sâu không thấy đáy nước xoáy bình thường, mặc cho ma khí chút vào, lại trải qua hỏa linh ngọc quay nướng, tràn vào trong kim đan. Lúc này Tề Mặc đã biến thành một hỏa nhân. Đao kia thương không vào tà ma bàn tay, ở nơi này khủng bố nhiệt độ cao dưới, da lại cũng bị đốt đến da bị nảy ra. Ma khí vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng mà tràn vào Tề Mặc trong cơ thể, chỉ bất quá, cùng vừa rồi bất đồng chính là, những thứ này ma khí đều là bị thôn thiên quyết chủ động hút vào Tề Mặc trong cơ thể. Đến đây lúc, kia tà ma cũng rốt cuộc phát hiện không đúng. Nó ngủ đông mấy chục ngàn năm, khó khăn lắm mới khôi phục điểm này ma khí, nếu là bị Tề Mặc cướp đoạt hết sạch, vậy nó lại đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nó buông tay ra, mong muốn đem Tề Mặc thả ra, nhưng ngay khi lúc này, Tề Mặc lại là chủ động nắm lấy tà ma bàn tay, tiếp tục điên cuồng cắn nuốt tà ma trong lòng bàn tay ma khí. Mặc nó như thế nào vung vẩy bàn tay, Tề Mặc giống như giỏi trong xương bình thường, gắt gao nắm bàn tay của nó không thả. Sâu kiến, ngươi lại dám, bổn tọa giết ngươi. Tà ma lần nữa đem Tề Mặc bóp vào trong tay, tính toán đem tươi sống bóp chết. Nhưng ngay khi lúc này, biến cố tái sinh. Tay kia cầm đồng thau cổ kiếm người khổng lồ, lại cũng chậm rãi bắt đầu chuyển động. Nó tay trái niết kiếm chỉ, đầu ngón tay lôi cuốn ác liệt kiếm ý, một kiếm chặt đứt tà ma cánh tay kia. Ngay sau đó, người khổng lồ kia đem hai cái tay cùng nhau đặt tại trên chuôi kiếm, đột nhiên lại vừa phát lực, lại đem cái thanh này đồng thau cổ kiếm xinh xinh đè xuống mấy tấc, đem tà ma đầu lâu vững vàng đóng ở trên mặt đất. Tà ma không cam lòng giống to, lão già dịch đều đã chết rồi nhiều năm như vậy, lại vẫn lưu lại một hơi, vào lúc này âm buồn tỏa một tay. Nhưng mặc cho nó lại như thế nào gào thét, thân thể nhưng cũng lại không cách nào nhúc nhích chút nào. Cái kia thanh đồng thau cổ kiếm, giống như một chấn tà phụ lục, đừng nói là tà ma thân thể, ngay cả trong cơ thể hắn ma khí, ở cổ kiếm chấn áp dưới, đều không cách nào lại vận chuyển chút nào. Lão tổ lại vẫn thật lưu lại một hơi. Tần Lãng hoàn toàn ngây người. Tần Vũ Nguyệt mặt hoảng sợ xem đắm chìm trong ngọn lửa Tề Mặc. Không người nào có thể đang bị dưới vào nhiều như vậy ma khí sau sống như cũ, nhưng Tề Mặc cũng là đang chủ động cắn nuốt những thứ này ma khí. Một màn này quá quỷ dị. Nàng không biết Tề Mặc còn có thể hay không sống sót. Càng không biết, Tề Mặc nếu là còn sống, vẫn sẽ hay không là lúc trước cái đó Tề Mặc. Tránh thoát trói buộc sau, Tề Mặc cúi đầu quỳ dưới đất, ngọn lửa trên người càng phát ra mãnh liệt. Ánh mắt của hắn vô cùng thống khổ, Hỏa Linh Ngọc, Thôn Thiên Quyết, còn có kia cổ khổng lồ ma khí, trong cơ thể hắn không ngừng dây dưa, lẫn nhau ăn mòn. Phanh! Tề Mặc đột nhiên nện một phát ngực, từ này sau lưng, hơn 10 trượng cao ngọn lửa tuôn trào mà ra. Ngay sau đó, hắn lại là loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, lại từ trên đất lần nữa nhặt lên Phục Long kiếm, nâng lên tấm kia đã không thấy do ngũ quan mặt, nhìn thẳng kia đã không thể động đậy tà ma. Tề Mặc bên ngoài thân ngọn lửa điên cuồng tràn vào trong Phục Long kiếm. Kia tà ma chỗ mang trí tà trí âm khí, ở Tề Mặc trong cơ thể đi một lượt, giờ phút này cũng là thành chuyên khắc tà ma thuần dương khí. Trên thân kiếm, Du Long chạy trồn. Hỏa Linh Ngọc ra chỉ dưới, Phục Long kiếm bộc phát ra trước giờ chưa từng có rực rỡ liệt hỏa quang, Phục Long kiếm linh lần nữa hiện thế, dòng lửa ngập kiếm, thẳng lên cửu tiêu. Ánh lửa chi liệt, như trên chín tầng trời uy hoàng diệu nhật. Cái này vênh vênh váo váo tà ma, giờ phút này lại là từ đáy lòng sinh ra sợ hãi thật sâu, nó tuyệt vọng gào thét, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Cái này tuyệt không phải nhân gian lực, bổ tọa sao lại chết ở ngươi cái này giới sâu kiến trong tay. Tề Mặc giơ lên cao kiếm trong tay, gần như điên cuồng gầm nhẹ, tà ma, chết đi cho ta. Kiếm rơi. Phong vân dừng. Bản nóng cháy như lửa không khí, đột nhiên nguội xuống. Kia ngậm kiếm mà bay rồng lửa cũng ở đây một trận chói mắt ánh lửa sau, tiêu tán ở phiến thiên địa này, chỉ có một người một kiếm, vẫn vậy đứng thẳng. Mà kia bị Tần Thị tổ tiên chấn áp đến không thể động đậy tà ma, đã ở khai sơn kiếm kiếm quăng dưới, hóa thành một phiến đất hoang vu, liền hài cốt đều chưa từng lưu lại, chỉ còn dư lại tôn kia người khổng lồ cùng cái kia thanh cắm trên mặt đất đồng thau cổ kiếm, tỏ rõ lấy nơi này từng chấn áp một con tà ma.